Chương 3113, Đông Hải người tới. Chương 3113, Đông Hải người tới. Trưởng Mi chân nhân lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người của Diệp Thu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn biết, Diệp Thu tiến vào Minh tộc cấm địa về sau, xảy ra chuyện gì. Diệp Thu mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, đã tất cả mọi người muốn biết, vậy ta liền nói một chút đi. Tiến vào cấm địa về sau, chúng ta đầu tiên là gặp được Minh tộc hộ tộc thần thú, Minh Long. Cái gì? Cái lao này là Minh tộc hộ tộc thần thú? Mọi người nhìn Minh Long, vô cùng ngạc nhiên. Trưởng Mi chân nhân trong lòng thầm mắng Diệp Thu, "Nóa, trọng yếu như vậy tin tức không nói sớm một chút, làm hại ta không biết tự lượng sức mình còn muốn giáo hơn nó." Diệp Thu nói đến đây, liếc mắt nhìn đứng tại tiểu điểm sau lưng Minh Long, tiếp tục nói, "Minh Long chính là chuẩn đế cảnh giới thần thú, ta cùng nó đại chiến một trận, cuối cùng nó thủ hạ lưu tình." Minh Long xấu hổ không thôi, bởi vì nó căn bản không có thủ hạ lưu tình, Diệp Thu nói như vậy, đơn giản là tại giữ gìn mặt của nó. Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt tràn ngập lòng cảm kích. Sau đó, Minh Long dẫn đầu chúng ta, tại cấm địa chỗ sâu tìm tới ba kiện bảo vật. Diệp Thu nói, cái này ba kiện bảo vật Minh Đế lưu lại. Thứ nhất, Huyễn Linh Hoa. Thứ hai, Hỗn Độn Vi Nguyên Quả. Thứ ba, Minh Đế tự sáng tạo một môn kiếm thuật, tên là Cửu Vũ Kiếm Điện. Bảo vật đâu? Trường Mi chân nhân mắt lom lom nhìn Diệp Thu. Diệp Thu còn chưa kịp trả lời, Tiểu Điệp liền mở miệng nói ra, Huyễn Linh Hoa bị ta hấp thu, Hỗn Độn Vi Nguyên Quả cũng bị ta ăn, Cửu Vũ Kiếm Điện ta cũng lĩnh ngộ. Trường Mi chân nhân nghe được trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được xen vào, Tiểu Điệp cô nương, vận khí của ngươi cũng quá nghịch thiên đi. Tiểu Điệp mỉm cười, thâm tình nhìn xem Diệp Thu, nói, may mắn Diệp đại ca giúp ta, bằng không mà nói, ta cũng không chiếm được cái này ba kiện bảo vật. Trường Mi chân nhân nhãn châu xoay động, đột nhiên hỏi, danh con, vậy ngươi có tìm được hay không Minh tộc khí vận? Diệp Thu nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, ta được Minh tộc khí vận. Nhưng hắn cũng không có nói, là làm thế nào chiếm được. Đám người nghe vậy, nhao nhao thở dài một hơi. Tử Dương Thiên Tôn cười nói, kể từ đó, chuyến này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Đúng vậy à, được đến Minh tộc khí vận, lại lấy được Minh tộc công chúa, danh con xác thực thu hoạch tương đối khá. Trường Mi chân nhân ngữ khí hế ẩm nói. Diệp Thu tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Điệp, chính trọng nói, Tiểu Điệp, Minh tộc khí vận mặc dù bị ta chiếm được, nhưng ngươi là Minh tộc công chúa, từ nay về sau, Minh tộc liền giao cho ngươi. Tiểu Điệp gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, Diệp đại ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Diệp Thu lại nhìn về phía Minh Long, trầm giọng nói, Minh Long, ngươi làm Minh tộc hộ tộc thần thú, từ nay về sau muốn phụ tá Tiểu Điệp chỉ huy Minh tộc. Minh Long có chút không lời, cung kính nói, tuân mệnh, đại nhân. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Diệp Thu đối với Tiểu Điệp nói, việc nơi này, chúng ta cũng nên rời đi. Tiểu Điệp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nàng đi đến trước mặt Diệp Thu, thấp giọng nói, Diệp đại ca, ngươi nhất định phải bảo trọng. Diệp Thu gật đầu, ôn nhu nói, ngươi cũng thế. Tiếp lấy, Nam Cung Hiểu Hiểu lại cùng Tiểu Điệp ôm cáo biệt. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên, một đạo cường hành khí tức từ phương xa giống như nhanh như điện chớp, phi tốc mà đến. Người nào dám tự tiện xông vào ta Minh tộc? Minh Long lạnh giọng quát. Lập tức, một thân ảnh lăng không mà đến, từ xa mà đến gần, thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Kia là một cái đạo sĩ rất trẻ. Chỉ thấy đầu hắn mang tử kim quan, người mặc một bộ đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mắt tam giác có chút nheo lại, cho người ta một loại âm hiểm xảo trá cảm giác. Thông qua khí tức của hắn, mọi người lập tức nhìn ra cảnh giới của hắn, Thánh Nhân Vương đỉnh phong. Nha, đây là từ nơi nào chạy tới một cái tiểu đạo sĩ? Trường Mi chân nhân tò mò hỏi. Thanh niên đạo sĩ ánh mắt đảo qua đám người, khi nhìn đến Tiểu Điệp cùng Nam Cung Hiểu Hiểu thời điểm, ánh mắt của hắn phát sáng lên, nói theo, chư vị cũng biết Minh tộc khí vận hiện tại nơi nào. Trường Mi chân nhân thấy thanh niên đạo sĩ không có phản ứng hắn, ngược lại hỏi Minh tộc khí vận, lập tức trực tiếp đổi trở về, liên quan gì đến ngươi? Thanh niên đạo sĩ sầm mặt lại, ngữ khí ấm lãnh, chư vị đều là Minh tộc người a. Nếu như các ngươi biết Minh tộc khí vận ở nơi nào, mời nói cho ta. Nếu như các ngươi ai được đến Minh tộc khí vận, cái kia xin giao ra đến, ta có trọng thưởng. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, ngươi là từ đâu xuất hiện hành, làm sao như thế tùy tiện? Tiểu Điệp cô đương, đây là các ngươi Minh tộc người sao? Tiểu Điệp lắc đầu, ngữ khí kiên định, hắn không phải Minh tộc người. Minh Long cũng nói, trên người hắn không có Minh tộc khí tức. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, lơ đến cười cười, ta xác thực không phải Minh tộc người, nhưng ta đối với Minh tộc khí vận cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần các ngươi giao ra khí vận, ta có thể cho các ngươi muốn bất kỳ vật gì, công pháp, đan dược, thần dược, tuyệt thế thánh binh, thậm chí là đế khí, đều có thể thương lượng. Khẩu khí như thế lớn, có thể thấy được lai lịch không nhỏ. Ngươi là ai? Minh Long hỏi. Thanh niên đạo sĩ một mặt tiêu căng, cất cao giọng nói, nghe kỹ, ta đến từ Đông Hải Bồng Lai Đạo Bát Quái Cung Tử Vi giáo, các ngươi có thể xưng hô ta vì thôi chân nhân. Đông Hải Bồng Lai Đạo. Đám người một mặt một bức. Đông Hải người, chạy thế nào đến Minh tộc đến rồi? Mà lại, Minh tộc cùng ngoại giới ngăn cách, gia hỏa này lại là thông qua thủ đoạn gì tiến đến? Lông còn chưa mọc đủ gia hỏa, cũng dám tự xưng chân nhân, chết cười ta. Trường Mi chân nhân giễu cợt nói. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, mắt tam giác bên trong hiện lên một tia sắc ý, hắn liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân, nhẹ nhàng huy động phất trần, lạnh nhạt nói, nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, ngươi hẳn không phải là Minh tộc người a. Đã không phải Minh tộc người, làm sao cho nên ở đây xen vào việc của người khác? Ta lần này đến đây, chính là vì Minh tộc khí vận, nếu như các ngươi biết Minh tộc khí vận hạ xuống, còn mời nói cho ta. Nếu không, Trường Mi chân nhân vốn là đối với đạo sĩ này ấn tượng không tốt, nghe tới thanh niên dùng uy hiếp ngữ khí nói chuyện, lúc này hừ lạnh nói, "Hừ, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, khẩu khí cũng không nhỏ. Minh tộc khí vận há lại ngươi có thể mơ ước?" Còn nữa nói, coi như chúng ta biết, lại dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Thanh niên đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên âm lãnh, xem ra chư vị là không có ý định hợp tác rồi. Ta khuyên nhủ chư vị một câu, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta như độc thủ, các ngươi sợ là khó mà toàn thân trở ra. Diệp Thu tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh cùng thanh niên đạo sĩ đối mặt, nói: "Minh tộc khí vận đã có sở thuộc, ngươi còn là mời trở về đi, chớ tổn thương hòa khí." Diệp Thu cũng không sợ thanh niên đạo sĩ, chỉ là hắn đối với Tử Vi giáo hoàn toàn không biết gì, không nghĩ kết cửu án. Ai ngờ, thanh niên đạo sĩ cười lạnh một tiếng, phất trần vung lên, một cỗ cường đại thánh nhân vương đỉnh phong khí tức tràn ngập ra, chèn ép không gian xung quanh cũng vì đó run lên. "Hòa khí? Thử, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng ta giảng hòa khí. Ta nếu muốn lấy minh tộc khí vận, ai có thể cả ta?" Chương 3114, tự chịu diệt vong. Chương 3114, tự chịu diệt vong. Thanh niên đạo sĩ ngữ khí không chỉ có tùy tiện vô cùng, còn đặc biệt cường thế, hoàn toàn không có đem ở đây những người này để vào mắt. Tiểu Điệp lông mày nhíu lại, nói: "Thôi chân nhân đúng không? Ta chính là minh tộc công chúa, minh tộc sự tình còn chưa tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Ngươi như khăng khăng như thế, đó chính là cùng ta minh tộc là địch." Minh Long trong mắt cũng là hàn quang lấp lóe, chỉ cần Tiểu Điệp hoặc là Diệp Thu ra lệnh một tiếng, vậy nó liền sẽ đem thanh niên đạo sĩ xé thành mảnh nhỏ. Thanh niên đạo sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng thèm nhỏ dãi, nhìn xem Tiểu Điệp nói: "Minh tộc công chúa, quả nhiên ngày thường thiên hương quốc sắc. Nếu ngươi giao ra minh tộc khí vận, phụ dưỡng ta tả hữu, ta cam đoan để ngươi có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Còn có ngươi." Thanh niên đạo sĩ chỉ vào Nam Cung Hiểu Hiểu nói: "Ngươi cũng theo minh tộc công chúa cùng nhau phụng dưỡng ta đi." Nghe tới hắn, Lâm Đại Điểu mấy người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ: "Điên." Nếu không phải điên, gia hỏa này dám nói ra loại lời này, đây không phải tự tìm đường chết sao? Quả nhiên, Diệp Thu sầm mặt lại, trong mắt xuất hiện hàn quang. Cho thể diện mà không cần, vậy hắn cũng không để ý giấm nát mặt của đối phương. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Tử Dương Thiên Tôn mở miệng: "Con đường tu hành, giảng cứu chính là tâm tính cùng duyên phận. Minh tộc khí vận đã có sở quy, chính là số ngày cho phép, ngươi làm gì nghịch thiên mà đi, tăng thêm nghiệp chướng." Thanh niên đạo sĩ nghe về sau, cười lạnh liên tục, hiển nhiên không đem Tử Dương Thiên Tôn lời nói để ở trong lòng. "Số ngày, nghiệp chướng? Hừ, tại cái này tu chân giới, thực lực mới là đạo lý quyết định. Lão giả, ta cảnh cáo ngươi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu không, cẩn thận chịu không nổi." Đám người lại là không còn gì để nói. Nghĩ thầm, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thế mà dùng loại giọng nói này cùng Đông Hoang đệ nhất cường giả nói chuyện, quả thực là đầu góc nước vào. Diệp Thu thấy thanh niên đạo sĩ như thế chấp mê bất ngộ, lạnh giọng đối với thanh niên đạo sĩ nói: "Ngươi như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta không khách khí." Thanh niên đạo sĩ mắt tam giác trừng một cái, phẫn nộ quát: "Thật can đảm, đã các ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Dứt lời, trong tay hắn phất trần vung lên, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân phun trào, một cỗ cường đại khí thế tàng ra. "Tiểu đạo sĩ, không ngại nói cho ngươi, minh tộc khí vận ở trên người ta." Trường Mi chân nhân khinh thường nói: "Minh tộc khí vận đã cùng ta dung hợp, ngươi nếu làm muốn, không ngại thử một chút." "Ồ." Thanh niên đạo sĩ ánh mắt rơi ở trên thân của Trường Mi chân nhân, tiếp lấy cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi cũng xứng có được minh tộc khí vận. Ngoan ngoãn giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Đi ngươi tê liệt. Lông còn chưa mọc đủ lỗ vật, thiếu ở trước mặt lao tử diêu võ dương ai." Trường Mi chân nhân chửi ầm lên. Hôm nay hắn đã mấy lần mất mặt, lúc này lại gặp được trước mắt cái này hai hàng, đã sớm nhịn không được. Còn nữa, Trường Mi chân nhân nghĩ đánh tan thanh niên, từ đó vãn hồi một điểm mặt mũi. Thanh niên đạo sĩ sắc mặt lạnh xuống, đang đằng sát khi nói: "Lão gia hỏa, ngươi dám mắng ta, thật là lớn gan chó. Ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, tốt nhất ngoan ngoãn giao ra mình tộc khí vận, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ." Trường Mi chân nhân còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Đại Điểu dẫn đầu mắng: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trong này phát ngôn bừa bãi." Thanh niên đạo sĩ sầm mặt lại, phất trần vung lên, một đạo lăng lệ khí kình thẳng đến Lâm Đại Điểu mà đi. Lâm Đại Điểu đội vàng không kịp chuẩn bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Mập mạp chết bẩm, miệng đặt sạch sẽ điểm." Thanh niên đạo sĩ lạnh lùng nói. Trường Mi chân nhân trong mắt hàn quang lóe lên, cản ở trước mặt Lâm Đại Điểu, lạnh giọng nói: "Dám đụng đến ta huynh đệ, ngươi muốn chết." Thanh niên đạo sĩ khinh thường cười một tiếng: "Ngươi cái lao già cũng dám ở trước mặt ta phép lối. Xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Lời còn chưa dứt, hắn phất trần lần nữa vung lên, vô số đạo khí kình như lợi kiếm hướng Trường Mi chân nhân đánh tới. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát, một trường vô ra. "Oanh!" Trường Mi chân nhân bàn tay cùng thanh niên đạo sĩ khí kình đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, thanh niên đạo sĩ bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt biến hóa. "A." Thanh niên đạo sĩ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị Trường Mi chân nhân một trường bước lui. Tiếp theo, trong mắt xuất hiện vẻ tham lam, quát: "Lao giả, đem khí vận giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Trường Mi chân nhân khinh thường nói: "Muốn khí vận, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng thanh niên đạo sĩ phóng đi. Hai người nháy mắt giao thủ, quyền trưởng tương giao, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Thanh niên đạo sĩ mặc dù là thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng Trường Mi chân nhân cảnh giới không kém gì hắn, hai người nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. "Lão già này, thế mà như thế khó chơi." Thanh niên đạo sĩ trong lòng thất kinh, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn: "Đã như thế, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, phất trần nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng Trường Mi chân nhân chém tới. "Chạm!" Một kiếm này, ẩn chứa khủng bố sát ý, phản phất muốn đem thiên địa bổ ra. Trường Mi chân nhân sắc mặt nghiêm túc, lập tức tế ra luyện yêu kiếm, cùng trường kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng nổ vang, Trường Mi chân nhân bị đẩy lui mấy chục trượng, thân thể lay động mấy lần, suýt nữa đứng không vững. Mà thanh niên đạo sĩ cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên bị nội thương. Ngay tại thanh niên đạo sĩ chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, Trường Mi chân nhân lại mở miệng nói chuyện, bần đạo vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít kỳ hoa, nhưng như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết người, bần đạo chưa từng thấy qua mấy cái. Thanh niên đạo sĩ mắng, lao giả, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Oanh! Thanh niên đạo sĩ lời còn chưa dứt, liền bị một trường đánh bay mấy trăm trượng, trong miệng máu tươi phun mạnh, khí tức nháy mắt để bại. Cái gì? Thanh niên đạo sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng mắt Trường Mi chân nhân, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn nhìn ra được, đối phương cảnh giới cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì, đối phương chiến lược lập tức trở nên biến thái như vậy? Ngươi thật sự cho rằng lão tử không phải là đối thủ của ngươi a? Ha ha, ta lúc trước bất quá là đang bồi ngươi chơi đâu. Trường Mi chân nhân một bộ khỉ lám xiết bộ dáng, lạnh lùng nói, minh tộc chi địa, há lại ngươi có thể dương oai địa phương? Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Trường Mi chân nhân sử dụng một bước thông thiên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chốc lát, bàn tay của hắn như là một phương thiên vũ ép xuống, thanh niên đạo sĩ không chỉ có không kịp tránh né, càng là bất lực phản kháng. Không, ca ca ta là Tử Vi giáo giáo chủ, các ngươi dám giết ta, ca ca ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh niên đạo sĩ quát tầm lên. Diệp Thu nghe vậy, nhướng mày, đưa tay ngăn lại Trường Mi chân nhân, chậm đã. Chương 3115, giết chuẩn đế chương 3115, giết chuẩn đế. Trường Mi chân nhân dừng lại công kích, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thu, nói, danh con, dạng này kỳ hoa giữ lại làm gì dùng? Diệp Thu đi đến thanh niên đạo sĩ trước mặt, hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi ca ca là Tử Vi giáo giáo chủ, thân ca ca. Thanh niên đạo sĩ cắn răng nói, không sai, ta thân ca ca chính là Tử Vi giáo giáo chủ, các ngươi nếu dám giết ta, Tử Vi giáo tất cùng các ngươi không chết không thôi. Diệp Thu vốn định tìm hiểu một chút Tử Vi giáo tình huống, ai biết, gia hỏa này còn dám mở miệng uy hiếp. Hiểu rõ Diệp Thu người đều biết, hắn từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ai dám uy hiếp hắn, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Tử Vi giáo lại như thế nào? Dám đánh minh tộc khí vận chủ ý, liền xem như Thiên Vương lão tử đến, ta cũng giết không tha. Diệp Thu phân phó Trường Mi chân nhân, chơi chết hắn. Có ngay. Trường Mi chân nhân nét miệng cười một tiếng, cấp tốc móc ra khối kia thần bí cục gạch, đối với thanh niên đạo sĩ chán một cục gạch đập xuống. Mắt thấy, ngay tại Trường Mi chân nhân cục gạch sắp đập trúng thanh niên đạo sĩ đầu lâu nháy mắt, thanh niên đạo sĩ mi tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như trời long đất lở càn quét mà ra. Oeng! Trường Mi chân nhân trở tay không kịp, bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh bay mấy ngàn trượng, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Tình huống gì? Đám người kinh hô. Chỉ thấy thanh niên đạo sĩ chỗ mi tâm hiện ra một đoàn tử sắc quang hoa cấp tốc ngưng tụ thành một đạo mông lung bóng người màu tím. Bóng người kia dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân vờn quanh đại đạo chi khí, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, ép tới đám người không thở nổi. Người nào dám tổn thương ta đệ? Một đạo băng lệnh thanh âm theo bóng người màu tím trong miệng truyền ra, trong thanh âm ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Tử Dương Thiên Tôn đôi mắt ngưng lại, trầm giọng nói, đây là chuẩn đế cường giả ẩn ký. Diệp Thu bọn người trong lòng giật mình, giờ mới hiểu được, khó trách thanh niên đạo sĩ lớn lối như thế, nguyên lai sau lưng của hắn lại có một tôn chuẩn đế cường giả chỗ dựa. Thanh niên đạo sĩ thấy bóng người màu tím xuất hiện, lập tức lực lượng mười phần, phách lối kêu gào nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, làm sao không động thủ rồi? Hắn chỉ vào Trường Mi chân nhân bọn người, đối với bóng người màu tím nói, đại ca, chính là bọn giá hỏa này muốn giết ta. Ta đều nói ra thân phận của ta, bọn hắn còn muốn giết ta, rõ ràng chính là không có đem chúng ta Tử Vi giáo để vào mắt. Đại ca, ngươi nhanh giúp ta làm thịt bọn hắn. A đúng rồi, hai nữ nhân kia giữ lại, ta muốn để các nàng làm nha hoàn của ta. Bóng người màu tím nghe vậy, ánh mắt đảo qua ở đây bọn người, ngữ khí băng lãnh, dám đụng đến ta đệ đệ, các ngươi cũng biết tội. Tiểu Điệp nhướng mày, nói, ngươi làm sao không hỏi xem chúng ta vì sao muốn giết ngươi đệ đệ? Vì sao? Bóng người màu tím hỏi. Tiểu Điệp nói, hắn không chỉ có không coi ai ra gì, nói năng lỗ mãng, còn ngấp nghé minh tộc khí vận, ngươi nói hắn có nên hay không chết? Phải không? Bóng người màu tím nói, đệ đệ ta tính cách ta vẫn là hiểu rõ, hắn có thể coi trọng đồ vật không nhiều, đã có thể coi trọng minh tộc khí vận, kia là minh tộc phúc khí, các ngươi còn không mau đem minh tộc khí vận cho hắn. Lời vừa nói ra, hiện trường nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này bóng người màu tím thế mà lại nói ra những lời này. Đây không phải che chở, rõ ràng chính là không phân tốt xấu. Trường Mi chân nhân từ dưới đất bò dậy, thổ một búng máu, phi, loại lời này cũng nói được, thật không biết xấu hổ. Bóng người màu tím hừ lạnh một tiếng, chỉ là sâu kiến, cũng dám chống đối bản tọa. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay vung lên, một đạo hào quang màu tím thẳng đến Trường Mi chân nhân mà đi. Cẩn thận! Diệp Thu đội vàng nhắc nhở. Trường Mi chân nhân nháy mắt một phát, tay cầm màu đen cục gạch, cùng luồng hào quang màu tím kia đụng vào nhau. Oanh! Khủng bố trong tiếng nổ, Trường Mi chân nhân bị đánh bay mấy trăm trượng, trên thân xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái, thê thảm vô cùng. Hắn căn bản không phải bóng người màu tím đối thủ. Ngươi có chút bản sự. Bóng người màu tím nhìn xem Trường Mi chân nhân nói, nhưng không nhiều. Trường Mi chân nhân cấp tốc vận công khôi phục tương thế, lau đi vết máu ở khoe miệng, lạnh lùng nói, chuẩn đế ấn ký lại như thế nào? Hôm nay ta không phải diệt ngươi không thể. Diệp Thu biết Trường Mi chân nhân không phải cái kia đạo bóng người màu tím đối thủ, nói, Minh Long, ngươi đi. Đúng. Minh Long lên tiếng, thân thể đột nhiên biến đổi, hóa thành một đầu hắc long, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngang, long ngâm vang vọng thiên địa. Lập tức, minh long khí tức tăng vọt, cùng bóng người màu tím hiện tư thế ngang nhau. Bóng người màu tím trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là một đầu tiểu côn trùng, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm cản. Hắn đưa tay vung lên, vô số đạo hào quang màu tím như lợi kiếm hướng minh long chém tới. Veng, veng, veng. Hắc long cùng hào quang màu tím kịch liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, phương viên vạn dặm đều đang run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Minh long toàn lực xuất kích, lực lượng càng ngày càng mạnh, lại dần dần áp chế hào quang màu tím. Hừ. Bóng người màu tím hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo to lớn màu tím trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hướng minh long diện sát mà đi. Ngang, minh long ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên phóng tới màu tím trưởng ấn. Veng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, màu tím trưởng ấn bị minh long ngạnh sinh sinh xé nát. Diệp Thu thấy cảnh này, nói: "Minh Long, trở về đi." Minh Long cấp tốc biến thành một cái lao giả, trở lại Diệp Thu sau lưng, cúi đầu, một cái tay giấu tại trong ống tay áo mặt, hổ khẩu đã vỡ ra. "Như thế nào?" Diệp Thu truyền âm hỏi. Minh Long trả lời nói: "Đối phương rất mạnh, nếu như là bản tôn đích thân đến, ta không phải là đối thủ của hắn." Diệp Thu chấn động trong lòng, nói cách khác, cái kia bóng người màu tím tuyệt đối là bên trong chuẩn đế siêu nhiên cường giả. Bất quá, hắn cũng không e ngại, bởi vì nơi này là Minh tộc. Thanh niên đạo sĩ thấy Minh Long lui ra, lập tức càng thêm phách lối, chỉ vào Diệp Thu bọn người kêu gào nói: "Các ngươi bảy kiến cỏ này, còn không mau đem Minh tộc khí vận giao ra. Nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể để ca ca ta cho các ngươi lưu một bộ toàn thây, nếu không, sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán." Tử Dương Tiên Tôn nhướng mày, đang chuẩn bị xuất thủ, lại bị Diệp Thu ngăn lại. "Sư tổ, để cho ta tới." Diệp Thu một bước phóng ra, ánh mắt như điện, liếc nhìn thanh niên đạo sĩ cùng cái kia đạo bóng người màu tím, ngựa khí băng lãnh mà bá khí, nơi này là Minh tộc, không có người có thể ở trong này làm cản, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng không ngoại lệ. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, phảng phất nghe tới chuyện cười lớn: "Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở ca ca ta trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ca ca ta thế nhưng là chuẩn đế cường giả, mặc dù chỉ là một đạo ân ký, nhưng cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Thứ thời, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không..." Diệp Thu lạnh lùng phun ra một chữ: "Chết." Oeng, một giây sau, cái tia đạo bóng người màu tím bị nháy mắt đánh tan, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu tím, tan đi trong trời đất. Chương 3116, chưa chết chương 3116, chưa chết bóng người màu tím bị Diệp Thu đánh tan, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu tím tan đi trong trời đất. Thấy cảnh này, thanh niên đạo sĩ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tự lẩm bẩm: cái này sao có thể? Ca ca ta thế nhưng là chuẩn đế cường giả, dù chỉ là một đạo ân ký, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Ngươi làm sao có thể?" Thanh niên đạo sĩ âm thanh run rẩy, phản phất nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Hắn nào biết được, Diệp Thu được đến Minh tộc khí vận, giờ phút này chỉ cần tại Minh tộc trên địa bàn, cái kia Diệp Thu chính là vô địch tồn tại, đừng nói chỉ là chuẩn đế cường giả một sợi ân ký, liền xem như bản tôn đích thân đến, cũng không phải Diệp Thu đối thủ. "Ta nói, không có người có thể tại Minh tộc làm cản." Diệp Thu âm thanh lạnh lùng nói. Thanh niên đạo sĩ đột nhiên lấy lại tinh thần, hai chân mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ: "Tha mạng, tha mạng. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta một con đường sống." Lâm đại điểu khinh thường nói: "Hiện tại biết cầu tha rồi, lúc trước đi làm cái gì rồi?" Nưu đại lực mắng: "Sợ trứng." Trường Mi chân nhân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay vận lấy thần bí cục gạch đi lên phía trước, nói với Diệp Thu: "Danh con, mặt hàng này giữ lại cũng là tai họa, để ta một cục gạch chụp chết hắn được rồi." Nói xong liền muốn động thủ. "Chờ một chút." Diệp Thu đưa tay ngăn lại Trường Mi chân nhân: "Không nổi, ta còn hữu dụng." Dứt lời, hắn vừa xài bước đến thanh niên đạo sĩ trước mặt, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Siêu hồn." Diệp Thu muốn thông qua siêu hồn chi thuật, dò xét thanh niên đạo sĩ ký ức, hiểu rõ Tử Vi giáo nội tình. Dù sao, ưu án đã kết xuống, dò xét một chút Tử Vi giáo tình huống, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thu thần thức vừa mới xâm nhập thanh niên đạo sĩ nguyên thần lúc, dị biến nảy sinh. À, thanh niên đạo sĩ đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, ngay sau đó miệng sủi bọt mép, mí mắt lật một cái, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức hoàn toàn không có. Chuyện gì xảy ra? Trường Mi chân nhân vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Diệp Thu, hỏi: "Danh con, ngươi làm sao đem hắn chơi chết rồi?" Diệp Thu thu lại ngón tay, nhíu mày, trầm giọng nói: "Ta đang chuẩn bị đối với hắn thi triển siêu hồn, nguyên thần của hắn liền tự mình nát." "Nguyên thần tự nát?" Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức cười nhạo nói: "Gia hỏa này lá gan cũng quá nhỏ đi, thế mà bị dọa đến nguyên thần tự nát, thật sự là phế vật." Diệp Thu lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hắn không chết." "Không chết?" Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Nam Cung Hiểu Hiểu đi lên phía trước, cẩn thận xem xét thanh niên đạo sĩ tình trạng, nghi ngờ nói: "Hắn rõ ràng đã khí tức hoàn toàn không có, làm sao lại không chết đâu?" Diệp Thu giải thích nói: "Nguyên thần của hắn sát thực nát, nhưng ta suy đoán, hắn chí ít tu luyện ra hai cái nguyên thần. Hắn một cái khác nguyên thần, tại địa phương khác, đây cũng là Tử Vi giáo loại nào đó bảo mệnh bí thuật." Tử Dương Tiên Tôn nghe vậy, nói: "Nếu như tu sĩ tu luyện ra mấy cái nguyên thần, cái kia xác thực có thể đem nguyên thần giấu tại địa phương khác nhau, như vậy, chỉ cần nguyên thần không phải toàn bộ chết hết, tu sĩ kia sẽ không phải chết. Tiểu tử này phía sau có chuẩn đế cường giả chỗ dựa, vì hắn lưu lại một tay, cũng không kỳ quái." Mạc Thiên Cơ nói: "Gia hỏa này quá phế lối, nếu không phải có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ chết trăm ngàn lần." Trường Mi chân nhân nhếch miệng, khinh thường nói, cái gì chó má bí thuật, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Dứt lời, Trường Mi chân nhân một cước đá bay thanh niên đạo sĩ thi thể. Bành! Thanh niên đạo sĩ thi thể bay đến không trung, ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà nó, không đánh chết nguyên thần của ngươi, còn làm không hư thi thể của ngươi. Lâm Đại Điểu hỏi Diệp Thu, đại ca, thật không có biện pháp chơi chết hắn a? Diệp Thu nói, hắn có một cái nguyên thần không ở nơi này, làm sao làm đến chết? Vậy làm sao bây giờ? Lâm Đại Điểu gãi gãi đầu, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua hắn a. Diệp Thu nói, trước hết để cho hắn sống một hồi đi, chờ lần sau đi Đông Hải thời điểm, thuận tiện giải quyết hắn. Ngươi muốn đi Đông Hải? Trường Mi chân nhân kinh ngạc nói, làm gì? Diệp Thu nói, có chút việc cần xử lý. Lúc trước, tại Long Hoàng truyền thụ cho hắn tuyệt học trước đó, Diệp Thu đáp ứng Long Hoàng, muốn đi Đông Hải cứu ra Long Hoàng nữ nhi. Dựa theo Long Hoàng nói tới, nữ nhi của hắn phong ấn tại Đông Hải dưới đáy. Trường Mi chân nhân nháy mắt hứng thú, hỏi Diệp Thu, lúc nào đi Đông Hải? Diệp Thu liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân, thế nào, ngươi cũng muốn đi? Lời vô ích. Trường Mi chân nhân nói, ta muốn ăn cá biển. Diệp Thu, muốn đi cũng được, trở về bế quan, chờ ngươi dám cùng chuẩn đế khiêu chiến lại nói. Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân mặt mo kéo một phát, nói, cái này có chút làm khó đi. Diệp Thu nói, đừng quên, vừa rồi tên kia hắn ca ca là chuẩn đế, nếu là không có thực lực cùng hắn ca ca khiêu chiến, ngươi dám đi Đông Hải? Nói cũng đúng được, trở về ta liền bế quan. Trường Mi chân nhân nói. Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn, hỏi, sư tôn, ngài nhưng biết Tử Vi giáo là lai lịch gì? Tử Dương Thiên Tôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Tử Vi giáo, ta ngược lại là nghe nói qua một chút. Thanh Vân Kiếm Tông ở vào tu chân giới nhất đông, gần như Đông Hải, bởi vậy đối với Đông Hải một chút thế lực có hiểu biết. Tử Vi giáo ở vào Đông Hải Đồng Lai đảo phía trên, cơ hồ không cùng liên lạc với bên ngoài, ngăn cách với đời. Bọn hắn không tính là đại giáo, giáo chúng cực ít, mỗi một thời đại không hơn trăm người. Nhưng mà, thiên hạ thế lực, không có cái kia dám khinh thường Tử Vi giáo. Diệp Thu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, giáo chúng không hơn trăm người, lại có thể làm thiên hạ thế lực kiêng kỵ. Cái này Tử Vi giáo có gì chỗ đặc thù? Tử Dương Thiên Tôn giải thích nói, Tử Vi giáo khai sơn tổ sư, bởi vì am hiểu tử vi đấu sổ cùng kỳ môn luận giáp, cho nên lấy tử vi là phái. Nhưng mà chân chính để tử vi tên thánh chấn thiên hạ là rất nhiều năm trước xuất hiện một vị nữ tử. Vị nữ tử kia kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm, kém chút chứng đạo thành đế, người xưng tử vi huyền nữ. Nàng không chỉ có đem tử vi cải cách giáo dục tên là tử vi giáo, còn lưu lại vô số truyền thừa, khiến cho tử vi giáo dù nhân khẩu thưa thớt, lại nội tình thâm hậu. Diệp Thu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Vậy bây giờ tử vi giáo là tình huống gì? Tử Dương Thiên Tôn lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng. Tử Vi giáo ngăn cách với đời, cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, ta cũng chưa từng đi qua Đông Hải, đối với hiện trạng của bọn họ biết rất ít. Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù đối với Tử Vi giáo tình huống không hiểu nhiều, nhưng không thể không phòng. Lúc trước cái đạo sĩ kia thế mà có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Minh tộc, chắc hẳn Tử Vi giáo rất có thủ đoạn. Tiểu Điệp, Minh Long, các ngươi nhất định phải nhiều hơn đề phòng, đặc biệt là chúng ta rời đi Minh tộc về sau, tuyệt không thể phớt lờ. Tiểu Điệp gật đầu đáp, Diệp đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Sau đó, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp cáo biệt, sau đó mang đám người rời đi Minh tộc. Chương 3117, Từ Y Ly Hầu chương 3117, Từ Y Ly Hầu Tiểu Điệp đứng tại truyền tống tế đàn trước, đưa mắt nhìn Diệp Thu bọn người thân ảnh dần dần biến mất, trong mắt đầy vẻ không muốn. Thẳng đến trên tế đàn kia sáng triệt để tiêu tán, nàng mới thu hồi ánh mắt, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hai đầu lông mày nhấp nhoáng một tia uy nghiêm. Minh Long, Tiểu Điệp nhẹ giọng kêu, có thuộc hạ. Minh Long tại Tiểu Điệp sau lưng cung kính đáp lại. Lập tức triệu tập Minh tộc tất cả thành chủ. Tiểu Điệp ngữ khí kiên định, ta muốn để bọn hắn biết, từ nay về sau, ta chính là Minh tộc vương. Vâng. Minh Long lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một tia kiên định, Diệp đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Minh tộc, chờ ngươi trở về. Cùng lúc đó, Đông Hải Đồng Lai đảo, một tòa trong đại điện hùng vĩ, tử khí lở lở, đạo vận lưu chuyển. Đại điện trung ương, đứng bước một tòa cao 3 trượng bát quái đan lô, lô hỏa hừng hực, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Trước lò luyện đan, ngồi xếp bằng một vị người mặc áo tím nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, thái dương hoa râm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Người này chính là Tử Vi giáo đương đại giáo chủ, Tử Y Ly Hầu. Tử Y Ly Hầu vốn họ thôi, nhưng không người biết được tên thật của hắn, hắn không thích người khác gọi hắn là giáo chủ, bởi vì lâu dài thân mang áo tím, cho nên bị giáo chúng tôn xưng là Tử Y Ly Hầu. Lúc này, Tử Y Ly Hầu chính nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn, tại luyện chế đan dược. Đột nhiên, một sợi kim quang theo ngoài điện phi nhanh mà vào, hóa thành một cái bóng mở, chính là thanh niên đạo sĩ Nguyên Thần. Đại ca. Thanh niên đạo sĩ Nguyên Thần vừa mới mở miệng, Tử Y Ly Hầu liền đột nhiên mở mắt, đưa tay bung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông nháy mắt đem thanh niên đạo sĩ Nguyên Thần bao khỏa. Ngưng. Tử Y Ly Hầu khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thanh niên đạo sĩ Nguyên Thần cấp tốc ngưng thực, trong nháy mắt liền khôi phục lục thân. Thanh niên đạo sĩ sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ, đa tạ đại ca. Tử Y Ly Hầu từ tốn nói, ngươi đã không phải là tiểu hải tử, làm sao còn như vậy nôn nôn nóng nóng. Thanh niên đạo sĩ trợn mặt, cắn răng nghiến lợi hỏi, đại ca, ngươi ấn ký vì sao tiêu tán rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Y Ly Hầu thần sắc bình tĩnh, ngữ khí không có chút rung động nào, ấn ký của ta bị tiểu tử kia đánh tan. Cái gì? Thanh niên đạo sĩ quá sợ hãi, chẳng lẽ tiểu tử kia là chuẩn đế cường giả? Cái này sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy, lông còn chưa mọc đủ, làm sao lại lợi hại như vậy? Từ Y thì hầu lắc đầu nói, hắn cũng không phải là chuẩn đế cường giả, nhưng là hắn được đến minh tộc khí vận. Tại minh tộc trên địa bàn, hắn là vô địch tồn tại. Đừng nói ta chỉ là một sợi ân ký, liền xem như bản tôn đích thân đến, cũng không phải đối thủ của hắn. Minh tộc khí vận ở trên người tiểu tử kia. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mắng, lao đạo sĩ kia thế mà gạt ta, thật không phải thứ gì. Đại ca, khẩu khí này ta nhẫn không được. Ta tìm một cơ hội, đem bọn hắn dẫn xuất minh tộc, sau đó ngươi xuất thủ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Từ Y thì hầu nhíu mày, trầm giọng nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng. Tiểu tử kia có thể được minh tộc khí vận, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tùy tiện hành động, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Thanh niên đạo sĩ không cam tâm nói, chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Bọn hắn thế nhưng là kém chút giết ta. Từ Y thì hầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu không phải ngươi ham muốn minh tộc khí vận, như thế nào lại chọc bực này phiền phức? Việc này tạm thời gác lại, ngươi trước đi bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Đến nỗi tiểu tử kia, ta tự có tính toán. Thế nhưng là, thanh niên đạo sĩ còn muốn nói điều gì? Nhưng thấy Tử Y thì hầu thần sắc lạnh lùng, đành phải hậm hực ngậm miệng. Ngươi biết không, nếu không phải ta sớm bảo ngươi lưu lại một cái nguyên thần trong nhà, vậy hôm nay ngươi liền chết. Tử Y thì hầu nói, tiểu tử kia không chỉ có được minh tộc khí vận, còn là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách chuẩn đế chỉ có khoảng cách nửa bước. Trừ cái đó ra, hiện trường còn có một tôn chuẩn đế cùng một đầu chuẩn đế cấp bậc thần thú. Liền xem như ta đích thân tới, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Ngươi một cái thánh nhân vương, thế mà cùng bọn hắn khiêu chiến, ngươi là chán sống sao? Thanh niên đạo sĩ mặt mũi tràn đầy giận mình, nói, ta làm sao không có phát hiện? Ngươi không có phát hiện, một là ngươi tu vi quá thấp, hai là bọn hắn đang đùa bỡn ngươi. Từ Y Diệp Hầu nói, cùng ngươi giao thủ lão đạo sĩ kia, hắn chính là tiên thiên đạo thể, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái này, thanh niên đạo sĩ kinh ngạc đến ngây người. Từ Y Diệp Hầu thở dài một tiếng, nói, phụ mẫu qua đời trước đó, từng lôi kéo tay của ta nói, để ta chiếu cố thật tốt ngươi. Những năm này, ngươi bốn phía gây chuyện thị phi, ta lại khắp nơi che chở ngươi. Vốn cho rằng ngươi có thể biết sai liền đuổi, thật không nghĩ đến, ngươi không chỉ có không có tình ngộ, ngược lại trở nên càng ngày càng ngang tàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời đi bắt quái cùng một bước, nếu không ta thả không được ngươi. Đại ca, thanh niên đạo sĩ gấp, không cần nhiều lời. Từ Y Diệp Hầu nói, chờ ngươi lúc nào đột phá chuẩn đế cảnh giới, lại nghĩ làm gì, ta liền mặc kệ ngươi. Thanh niên đạo sĩ nói, không để ta rời đi cũng được. Đại ca, ngươi giúp ta giết tiểu tử kia, ta muốn lấy được minh tộc khí vận. Còn có hai nữ nhân kia, ngươi giúp ta cướp về. Từ Y Diệp Hầu vốn không muốn đáp ứng, thế nhưng là nhìn thấy thanh niên đạo sĩ mắt lom lom nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nói, chờ ta đem lò đan dược này luyện chế thành công, liền đi làm. Thanh niên đạo sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cảm ơn đại ca. Từ Y thì hầu lại nói, Tử Vi giáo ở chết một góc, nhiều năm như vậy không xuất thế, sợ là đã không có mấy người biết chúng ta tồn tại, xem ra cần thiết đi ra xem một chút. Ngươi cần tại tu luyện đi. Quay đầu, ta dẫn ngươi đi tu chân giới đi một chuyến. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy đại hỉ, quá tốt, ta sớm muốn đi tu chân giới nhìn xem. Được rồi, nhanh đi tu luyện đi. Từ Y thì hầu nói. Ừm. Thanh niên đạo sĩ ừ một tiếng, đang chuẩn bị lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, đột nhiên, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đương. Thanh niên đạo sĩ bước chân dừng lại, nghi ngờ nói, thanh âm gì? Vừa dứt lời, vừa rồi cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đang. Thanh niên đạo sĩ một mặt nghi hoặc, đây là tiếng chuông. Ai tại gõ chuông? Đang. Đạo thứ ba tiếng chuông vang lên. Lần này, thanh âm rất lớn. Đại ca, đây là từ đâu tới đây tiếng chuông? Thanh niên đạo sĩ hỏi. Bạch. Đúng lúc này, nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất Tử Y Diệp Hầu, nhảy lên một cái, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại đại điện ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Thanh niên đạo sĩ theo sát phía sau, đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hư không lơ lửng một ngụm to lớn chuông ảnh. Thân chuông cổ điển nặng nghề, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Thanh niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, chỉ vào trong hư không chuông ảnh, hoảng sợ nói: "Đại ca, cái này, đây không phải cái kia." Từ Y thì hầu chắp hai tay sau lưng, trong miệng phun ra ba cái chữ: "Thiên địa chung." Chương 3118, chứng đạo bảng chương 3118, chứng đạo bảng Từ Y thì hầu nhìn chăm chú trong hư không thiên địa chung, cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mấy tháng trước, thiên địa chung mới phát hiện thế qua một lần, bây giờ vậy mà xuất hiện lần nữa, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không giống bình thường. Đại ca, thiên địa chung làm sao lại xuất hiện rồi? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thanh niên đạo sĩ đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Từ Y thì hầu không trả lời ngay, mà là ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào chiếc kia to lớn chuông ảnh. Đúng lúc này, thân chuông bên trên đột nhiên hiện ra ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, chứng đạo bảng. Ngay sau đó, bên cạnh xuất hiện một nhóm văn tự giải thích, này bảng chỉ lấy lục tương lai trong vòng 300 năm có khả năng nhất chứng đạo thành đế người. Thanh niên đạo sĩ thấy thế, lập tức nở nụ cười, tương lai trong vòng 300 năm có khả năng nhất chứng đạo thành đế người. Đại ca, trên chứng đạo bảng này khẳng định có ngươi. Từ Y thì hầu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, cần biết thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người, nhất định không thể vọng xuống khẳng định. Thanh niên đạo sĩ xem thường nói, đại ca, ngươi thế nhưng là chuẩn đế cường giả, khoảng cách chứng đạo thành đế chỉ thiếu chút nữa xa, ngươi như không có tư cách lên bảng, người nào còn có tư cách? Từ Y thì hầu không có nói tiếp, nhưng trong mắt kim quang lấp lóe, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn dù mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng ở sâu trong nội tâm làm sao không khát vọng chứng đạo thành đế. Dù sao, đây là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Một khi chứng đạo thành đế, vậy liền có thể hoành ép một thời đại, khinh thường quân hùng. Đúng lúc này, thiên địa trung hơi chấn động một chút, thân trung bên trên thả ra vạn trượng kim quang. Thanh niên đạo sĩ mở to hai mắt nhìn, có chút hưng phấn nói, đại ca, mau nhìn, danh tự muốn đi ra. Từ Y Hầu ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt tại thân trung bên trên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không biết cái này chứng đạo bảng đến tột cùng sẽ thu nhận sử dụng người nào. Tây Mạc, Đại Lôi Âm Tự, cửa châu miệng, Linh Sơn Thánh Tăng người khoác cà sa, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không thiên địa trùng, chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm tụng, A Di Đà Phật. Tiếp lấy, trong mắt của hắn hiện lên một tia chờ mong, thầm nghĩ trong lòng, tương lai trong vòng 300 năm có khả năng nhất chứng đạo thành đế người, tất nhiên có bẩn tăng một chỗ cắm rủi. Trung Châu nơi nào đó nơi bí ẩn. Long Bồ Tát cùng Âm Dương Đại Đế tàn hồn đứng song vai, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa trung. Long Bồ Tát trong mắt tràn đầy chờ mong, thấp giọng nói, cha nuôi, ngài nói trên chứng đạo bảng này sẽ hay không có tên của ta? Âm Dương Đại Đế tàn hồn thản nhiên nói, ngươi thiên phú dị bẩm, lại có vi phụ chỉ điểm, lên bảng cũng không phải là việc khó. Long Bồ Tát nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Thiên Trung Sơn, hoàng cung trước đại điện, Linh An công chúa một bộ long bào, đứng bình tĩnh tại trước điện, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không thiên địa trung. Trong ánh mắt của nàng mang một tia phức tạp, thầm nghĩ trong lòng, tương lai trong vòng 300 năm có thể chứng đạo thành đế người, tất nhiên có trường sinh, chỉ là vì sao trong lòng ta ẩn ẩn có chút bất an. Đông Hoang, Thanh Vân Kiếm Tông, Bạch Hoa Tiên Tử cùng Vân Hy đứng tại đỉnh một ngọn núi, nhìn xem trong hư không thiên địa trùng, hai nữ trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thu khuôn mặt. Bạch Hoa tỷ tỷ, ngươi nói phu quân có thể lên bảng sao? Vân Hy hỏi. Bạch Hoa Tiên Tử ngữ khí khẳng định, hắn nhất định có thể lên bảng. Ta cũng cảm thấy hắn nhất định có thể lên bảng. Vân Hy nói, sư tổ hẳn là cũng sẽ lên bảng, đại trưởng lão cũng có cơ hội. Bạch Hoa tỷ tỷ, ngươi nói, hai chúng ta có thể hay không lên bảng? Nhất định không khả năng. Bạch Hoa Tiên Tử nói, chứng đạo thành đế, cách chúng ta còn rất xa xôi. Tóm lại, giờ phút này tu chân giới, đại bộ phận người đều nhìn chằm chằm thiên địa trung. Cùng lúc đó, Diệp Thu một đoàn người theo Minh tộc trong truyền tống trận đi ra, trở lại Trung Châu Linh Nhận thành Minh Châu Sơn. Tử Dương Tiên Tôn đang chuẩn bị cùng Diệp Thu cáo biệt, trở về Thanh Vân Kiếm Tông, đột nhiên, một đạo xa xăm tiếng chuông vang vọng thiên địa. Đương, tiếng chuông như sấm, chấn động đến đám người tâm thần run lên, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỉ mỗi ngày tế phía trên, một ngụm to lớn thanh đồng chuông ảnh chậm rãi hiện hiện, thân chuông cổ điển nặng nề, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Thiên địa trung, Trường Mi chân nhân lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lâm Đại Điểu gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, thiên địa trung không phải mấy tháng trước mới xuất hiện qua sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện rồi? Mạc Thiên Cơ nhíu mày, trầm giọng nói, thiên địa trung hiện thế, khẳng định là công bố cái gì bảng danh sách, chẳng lẽ Tiềm Long bảng cùng Thăng Long bảng có biến hóa? Lưu Đại Lực nói, nếu là dạng này, cái kia biến hóa có phải là quá nhanh rồi? Đúng lúc này, thân trung bên trên đột nhiên hiện ra ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, chứng đạo bảng. Ngay sau đó, bên cạnh xuất hiện một hàng chữ nhỏ giải thích, này bảng chỉ lấy lục tương lai trong vòng 300 năm có khả năng nhất chứng đạo thành đế người. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Thu cùng Tử Dương Thiên Tôn trao đổi một ánh mắt, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cố dự cảm không ổn. Chứng đạo bảng. Trường Mi chân nhân sờ sờ cái cảm, thầm nói, cái đồ chơi này đáng tin tại sao? Tương lai 300 năm sự tình, ai có thể nói chúng? Lâm Đại Điều cười nói, nhị ca, ngươi nói trên cái bảng này sẽ hay không có tên của ta? Trường Mi chân nhân trợn mắt, ngươi làm chứng đạo thành đế là mua thức ăn a? Tùy tiện người nào đều có thể lên bảng. Diệp Thu không để ý đến bọn hắn trêu chọc, mà là ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào thiên địa trung, trong lòng cô bất an kia càng đậm. Đang, đột nhiên, thiên địa trung hơi chấn động một chút, thân trung bên trên kim quang dần dần ngưng tụ, hóa thành một hàng chữ nhỏ, chậm rãi hiện hiện tại trong hư không. Tên thứ 10, Ngưu Đại Lực, trưởng lão yêu tộc, vốn là ngũ sắc thần yêu, am hiểu đại lực thần quyền, thiên phú dị bẩm, tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo thành đế. Nhìn thấy tên Ngưu Đại Lực, Trường Mi chân nhân bọn hắn đều mở bức. Ta không nhìn lầm a? Lâm Đại Điểu dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó lại liếc mắt nhìn thiên địa trung, tiếp lấy trừng tròng mắt kinh hô, con mẹ nó, đại lực à, ngươi lên bảng. Đó, đại lực đều có thể lên bảng. Trường Mi chân nhân cũng là một mặt kinh ngạc, sau đó vô Ngưu Đại Lực bà bay, nhếch miệng cười nói, đại lực, như thế việc vui, quay đầu ngươi cần phải mời khách à. Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt, ngu ngơ nói, ta có cơ hội chứng đạo thành đế. Cái này sao có thể? Hắn mờ mịt nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, sư tôn, cái này thiên địa trung có phải là lầm rồi? Ta nào có bản lĩnh kia? Diệp Thu không có trả lời, mà là cùng Tử Dương Thiên Tôn lần nữa trao đổi ánh mắt, trong lòng hai người bất an càng đậm. Ngưu Đại Lực lên bảng, không phải một cái tốt tín hiệu. Tử Dương Thiên Tôn cho Diệp Thu truyền âm nói, Ngưu Đại Lực dù thiên phú không tồi, nhưng khoảng cách chứng đạo thành đế còn kém xa lắm, thiên địa trung đem hắn xếp vào chứng đạo bảng, chỉ sợ có thâm ý khác. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cau mày, xem ra cái này chứng đạo bảng cũng không đơn giản. Cùng một thời gian, xa xôi Đông Hải Bồng Lai đảo, thanh niên đạo sĩ nhìn thấy tên Ngưu Đại Lực, lập tức hít mũi coi thường, khinh thường nói, Ngưu Đại Lực, cái thứ gì, một đầu xuất sinh cũng xứng lên bảng, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Chương 3119, âm mưu to lớn. Chương 3119, âm mưu to lớn. Thiên địa trung thần bí khó lường, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, Ngưu Đại Lực có thể lên bảng, tất có nguyên do. Từ Y Hầu nói đến đây, tiếng nói nhất chuyện, nói lên ngũ sắc thần yêu, chẳng lẽ là hắn? Ai vậy? Thanh niên đạo sĩ hỏi. Từ Y Hầu nói, tại Minh tộc thời điểm, đối phó ngươi tiểu tử kia sau lưng có một cái vóc người khôi ngô ra hỏa, hắn chính là ngũ sắc thần yêu biến thành. Liền hắn. trong vòng 300 năm có cơ hội chứng đạo thành đế. Thanh niên đạo sĩ xem thường nói, đại ca, ngươi không khỏi quá để cao tên kia. Ta nhìn, cái này thiên địa chung cũng không gì hơn cái này. Từ Y thì hầu không có nói tiếp, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm thiên địa chung. Đang, lại là một tiếng chuông vang. Thiên địa chung hơi chấn động một chút, kim quang lần nữa ngưng tụ, hiện ra cái thứ hai danh tự. Tên thứ 9, Vạn Yêu Quốc chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, am hiểu mỹ thuật, tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo thành đế. Yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Thanh niên đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, quay đầu nói với Tử Y Y Hầu, đại ca, quay đầu ngươi có thể hay không mang ta đi yêu tộc nhìn xem? Ta muốn đi mở mang một chút Vạn Yêu Quốc chủ. Tử Y Y Hầu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngựa khí nghiêm túc nói, có ít người không phải ngươi có thể mơ ước, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý của nàng. Thanh niên đạo sĩ nhếch miệng, trong lòng xem thường, âm thầm nói thầm, không mang ta đi được rồi, chờ đột phá chuẩn đế cảnh giới về sau, ta liền tự mình đi yêu tộc, để cái kia Vạn Yêu Quốc chủ tại dưới háng của ta hầu hạ. Một bên khác, Minh Châu Sơn dưới chân, Nưu Đại Lực nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ danh tự, lập tức một mặt hưng phấn, kích động nói với Diệp Thu, sư tôn, ngươi thấy không có, quốc chủ lên bảng. Nhưng mà, Diệp Thu nhưng không có nửa điểm vẻ hưng phấn, ngược lại cau mày. Nưu Đại Lực cùng Tiểu Bạch Hồ trước sau lên bảng, cái này khiến trong lòng của hắn bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này chứng đạo bảng phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi loại nào đó không muốn người biết âm mưu. Tử Dương Tiên Tôn cũng phát giác được Diệp Thu cảm xúc, truyền âm nói, không cần lo lắng, chúng ta thân tại trong quang minh, không sợ những cái kia giấu tại chỗ hắc ám yêu ma quỷ quái. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn thiên địa trùng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp xuống sẽ còn xuất hiện tên ai. Đang, tiếng chuông đi theo vang lên. Lần này, thân chuông phía trên lại xuất hiện một cái tên quen thuộc. Tên thứ 8, Vân Hy, Thanh Vân Kiếm Tông thánh nữ, am hiểu kiếm thuật, tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo thành đế. Vân Hy tiên tử lên bảng. Lâm Đại Điểu lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trường Mi chân nhân cũng là một mặt kinh ngạc, thầm nói, Vân Hy tiên tử mặc dù thiên phú không tồi, nhưng khoảng cách chứng đạo thành đế còn kém xa lắm a. Cái này thiên địa chung có phải là lầm rồi? Nưu Đại Lực gãi gãi đầu, ngu ngơ nói, Vân Hy tiên tử thế nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông thánh nữ, thiên phú tự nhiên không kém, huống chi còn có 300 năm, chưa chắc không thể chứng đạo thành đế. Diệp Thu cao mày, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thanh Vân Kiếm Tông. Vân Hy nhìn thấy tên của mình lên bảng, nhảy cẫng nói, Bạch Hoa tỷ tỷ, ta lên bảng, ta lên bảng. Nhưng mà, Bạch Hoa tiên tử trên mặt cũng không có toát ra vẻ hưng phấn, tương phản, trong lòng của nàng nhiều một vòng lo âu. Nàng cũng cảm giác sự tình có chút không đúng. Cùng lúc đó, Đông Hải Bồng Lai Đạo. Thanh niên đạo sĩ nhìn thấy tên Vân Hy, trong mắt lập tức hiện lên một tia lửa nóng, hưng phấn nói, đại ca, ta biết cái này Vân Hy. Nàng không chỉ có là Thanh Vân Kiếm Tông thánh nữ, còn là Thanh Vân Kiếm Tông đương đại tông chủ Vân Sơn Tiên Kim, càng là thiên tiên bảng bên trên xếp hạng trước mấy thiên tử, nghe nói dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Thanh niên đạo sĩ nói tiếp, đại ca, ta nhìn chúng Vân Hy, ngươi quay đầu có thể hay không mang ta đi một chuyến Đông Hoàng, hướng Thanh Vân Kiếm Tông cầu hôn. Chúng ta cũng coi là môn đăng hộ đối, chỉ cần ta cùng Vân Hy thành thân, cái kia Tử Vi giáo cùng Thanh Vân Kiếm Tông chính là nhân minh quan hệ, đây đối với chúng ta Tử Vi giáo cũng có lợi ích to lớn. Tử Y thì hầu ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ có chút ý động. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, Vân Hy dù sao cũng là Thanh Vân Kiếm Tông thánh nữ, cầu hôn sự tình không thể qua loa. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, mừng thầm trong lòng, chỉ cần đại ca đồng ý, việc này liền có hy vọng. Dứt lời, thiên địa chung lần nữa phóng thích tia sáng, cái thứ tư danh tự xuất hiện. Tên thứ 7, Vân Sơn, Thanh Vân Kiếm Tông đương đại tông chủ, am hiểu kiếm thuật, tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo thành đế. Thanh niên đạo sĩ nhìn thấy tên Vân Sơn, mừng rỡ nói, đại ca, thấy không, cha vợ của ta lên bảng. Tử Y thì hầu có chút im lặng, nói, người ta còn không có đem nữ nhi gả cho người đâu. Thanh niên đạo sĩ cười nói, cái này còn không phải chuyện sớm hay muộn a. Đang, tiếng chuông vang vọng thiên địa, lại một cái tên nổi lên. Tên thứ 6, Mạc Thiên Cơ, thần toán tử cao đồ, am hiểu ngôn xuất pháp ủy, tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo thành đế. Ngay sau đó, tiếng chuông chưa nghỉ, người lên bảng danh tự cũng theo đó xuất hiện. Tên thứ 5, Lâm Đại Điểu, bác sĩ thu y thế gia truyền nhân, am hiểu cắt xén chi thuật, tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo thành đế. Sau đó, lại một cái tên hiện hiện. Tên thứ 4, Trường Mi chân nhân, tiên thiên đạo thể, danh xưng tiên cơ thần toán, tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo thành đế. Nhìn thấy những cái tên này, thanh niên đạo sĩ chân mày cau lại, trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Đại ca, ngươi thế nhưng là chuẩn đế, làm sao đến lúc này tên của ngươi còn không có lên bảng? Từ Y Nghi hầu nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trên bảng danh sách những người kia cũng không có ghi chép tu vi, chẳng lẽ bọn hắn đều là chuẩn đế? Thanh niên đạo sĩ cả kinh nói, không có khả năng. Từ Y Nghi hầu nói, ta nghĩ thiên địa trung hẳn là dựa theo người tiềm lực chỗ xếp hạng. Thanh niên đạo sĩ thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, đại ca, lấy tiềm lực của ngươi cùng cảnh giới, tất nhiên phía trước ba, nói không chừng còn là đứng đầu bảng đâu. Từ Y thì hầu không có nói tiếp, nhưng trong mắt lộ ra đến chờ mong không che giấu được. Cùng một thời gian, Minh Châu Sơn dưới chân, Lâm Đại Điểu, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ bọn người nhìn xem tên của mình trước sau trèo lên bảng, bọn hắn cũng không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại cảm thấy một trận bất an. Trường Mi chân nhân tiến đến Diệp Thu bên người, thấp giọng nói, danh con, ngươi phát hiện không có, trèo lên bảng những người này, tất cả đều là người bên cạnh ngươi. Lâm Đại Điểu cũng nhíu mày, đúng vậy a lão đại, cái này không khỏi quá khéo a. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, việc này chỉ sợ không đơn giản, theo ta thấy, thiên địa chung để chúng ta những người này đồng thời lên bảng, phía sau tất có thâm ý. Như Đại Lực gãi gãi đầu, ngu ngơ nói, có phải hay không là chúng ta thiên phú dị bẩm, thiên địa chung cảm thấy chúng ta đều có cơ hội chứng đạo thành đế. Diệp Thu lắc đầu, khép mắt nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta luôn cảm thấy, cái này chứng đạo bảng phía sau, ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn, một cái cố ý nhằm vào chúng ta âm mưu. Chương 3120, chuẩn đế đệ nhất nhân chương 3120, chuẩn đế đệ nhất nhân Trường Mi chân nhân, Lâm Đại Điểu, Mạc Thiên Cơ cùng Vũ Thiên Phàm bọn người tại nghe xong Diệp Thu phân tích về sau, nhao nhao gật đầu, cảm thấy Diệp Thu nói rất có lý. Thiên địa chung công bố chứng đạo bảng, có thể là nhằm vào bọn họ một trận âm mưu. Bằng không mà nói, không có đạo lý bọn hắn những người này tất cả đều lên bảng. Chính yếu nhất chính là, những người này tất cả đều là Diệp Thu người bên cạnh. Nưu Đại Lực lúc này cũng lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, ngu ngơ nói, Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc đều không có lên bảng, ta có tài đức gì lên bảng? Sư tôn nói đúng, cái này rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta. Trường Mi chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, nếu như cuối cùng ba cái người lên bảng cũng là chúng ta người quen thuộc, vậy cái này chứng đạo bảng, tất nhiên là nhằm vào chúng ta một trận âm mưu. Cùng lúc đó, Thanh Vân Kiếm Tông, Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử đứng tại đỉnh núi, nhìn xem thiên địa chung bên trên danh tự, trong lòng cũng cảm thấy một trận bất an. Vân Hy cau mày nói, Bách Hoa tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không, người lên bảng đều là phu quân người bên cạnh. Bách Hoa Tiên Tử nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, xác thực như thế. Cái này chứng đạo bảng công bố, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Vân Hy trong lòng giật mình, Bách Hoa tỷ tỷ, ngươi là nói, thiên địa chung cố ý hành động. Bách Hoa Tiên Tử trầm giọng nói chính xác, là thiên địa chung chủ nhân cố ý hành động. Nói như vậy, thiên địa chung chủ nhân tại nhằm vào phu quân. Vì cái gì a? Vân Hy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chẳng lẽ thiên địa chung chủ nhân cùng phu quân có thủ? Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Tây Mạc, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Linh Sơn Thánh Tăng ngẩng đầu nhìn thiên địa chung, cau mày, thấp giọng tự nói, người lên bảng làm sao đều là Diệp Trường Sinh người bên cạnh? Chẳng lẽ thiên địa chung chủ nhân cùng Diệp Trường Sinh nhận biết? Trong lòng của hắn nghi hoặc trung điểm, ẩn ẩn cũng cảm thấy việc này phía sau có ẩn tình khác. Đúng lúc này, thiên địa chung lần nữa chấn động, kim quang đại phóng, lại một cái tên chậm rãi hiện hiện, tên thứ ba, Diệp Vô Song. Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, tự sáng tạo Vô Song kiếm thuật, chiến lược ngập trời, thế nhân đều xưng sát thần, có được đại đế chi tư, là tương lai trong vòng 300 năm, có khả năng nhất chứng đạo thành đế người. Nhìn thấy cái tên này, Trường Mi chân nhân đám người sắc mặt biến đổi. Diệp Bá Phụ cũng tới bảng. Lâm Đại Điểu hoảng sợ nói. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, tuy nói Diệp Bá Phụ xác thực có chứng đạo thành đế tiềm lực, nhưng người lên bảng đều là lão đại người bên cạnh, cái này bảng danh sách tuyệt đối có vấn đề. Trường Mi chân nhân nói, bảng danh sách có vấn đề hay không ta không biết, nhưng là thiên địa chung khẳng định có vấn đề. Nam Cung Hiểu Hiểu thấp giọng nói, xác thực càng ngày càng không thích hợp. Diệp Thu trầm mặc không nói. Lúc này hắn có một loại trực giác mãnh liệt, cái này chứng đạo bảng là hướng về phía hắn đến. Cùng một thời gian, Đông Hải Đồng Lai Đạo, thanh niên đạo sĩ nhìn thấy tên Diệp Vô Song, lập tức nhíu mày, đại ca, thiên địa chung đang làm cái gì, làm sao tên của ngươi còn chưa lên bảng đâu? Từ Y Hầu ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, không đổi, có lẽ kế tiếp chính là ta. Thanh niên đạo sĩ cười nói, đại ca, ngươi thế nhưng là chuẩn đế cường giả, khoảng cách chứng đạo thành đế chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này tên thứ ba đều đi ra, tên của ngươi còn chưa có đi ra, muốn ta nói, ngươi tất nhiên là tên thứ hai, thậm chí là đứng đầu bảng. Từ Y Hầu không có nói tiếp, nhưng trong mắt ẩn ẩn toát ra một vẻ khẩn trương. Thân là chuẩn đế cường giả, hắn biết rõ thiên địa chung tính quyền uy, vô số vạn năm qua, thiên địa chung xếp hạng chưa hề phạm sai lầm, cũng chưa từng có người nghi ngờ qua nó độ chuẩn xác. Nhưng mà hắn giờ phút này, nhưng trong lòng bắt đầu có chút thất vọng. Ta có thể lên bảng sao? Còn là nói, ta chỉ có thể xếp tại thứ hai. Từ Y Hầu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, thiên địa chung hào quang tỏa sáng, rất nhanh, một cái tên nổi lên. Tên thứ hai, Thử Dương Tiên Tôn, Thanh Vân Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, Thương Khung bảng đệ nhất nhân, am hiểu kiếm thuật, chuẩn đế đệ nhất nhân. Tương lai trong vòng 300 năm, có khả năng nhất chứng đạo thành đế người. Nhìn thấy tên Tử Dương Thiên Tôn, Trường Mi chân nhân nói, quả nhiên lại là chúng ta người, thiên địa chung chủ nhân tâm hắn đang chết. Diệp Thu cao mày, trầm giọng nói, gia hỏa này âm hiểm nhất địa phương, là nói sư tổ là chuẩn đế đệ nhất nhân. Đây rõ ràng là tại cho sư tổ gây thù hằn. Không phải sao? Tử Dương Thiên Tôn cười khổ nói, có thể trở thành chuẩn đế người, cái kia là đơn giản mặt hàng. Thiên địa chung làm thành như vậy, chỉ sợ có không ít người muốn mạng của ta. Quả nhiên, Đại Lôi Âm Tự, Linh Sơn Thánh Tăng nhìn thấy thiên địa chung đối với Tử Dương Thiên Tôn đánh giá, cười lạnh nói, chuẩn đế đệ nhất nhân. Thử, ngươi hỏi qua ta không có. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, hiển nhiên đối với thiên địa chung xếp hạng cực kỳ bất mãn. Nhưng cùng lúc, hắn càng muốn giết Tử Dương Thiên Tôn, chứng minh mình mới là chuẩn đế đệ nhất nhân. Tử Dương lão nhi, ngươi chờ đó cho ta, rất nhanh ta liền sẽ đi tìm ngươi tính sổ sách, thù mới hận cũ cùng một chỗ báo. Đông Hải Đồng Lai Đạo, thanh niên đạo sĩ nhìn thấy tên Tử Dương Thiên Tôn, lập tức một mặt bất mãn, cả giận nói, chuẩn đế đệ nhất nhân. Thử, nói hiệu nói vượng. Rõ ràng đại ca mới là chuẩn đế đệ nhất nhân. Từ Y Thì Hầu nhìn chằm chằm thân chung bên trên tên Tử Dương Thiên Tôn, trong mắt chiến ý dâng cao, lạnh lùng nói, đều không có giao thủ qua, dựa vào cái gì nói hắn là chuẩn đế đệ nhất nhân? Hiển nhiên, đối với Tử Dương Thiên Tôn bị mang theo chuẩn đế đệ nhất nhân danh hiệu, Từ Y Thì Hầu trong lòng cũng cực kỳ không phục. Thanh niên đạo sĩ trong mắt xoay xoay, nảy ra ý hay, vừa cười vừa nói, đại ca, xem ra giúp ta cầu hôn sự tình, ngươi đến sớm đi an bài. Đợi đến thời điểm đi Thanh Vân Kiếm Tông, nhìn thấy Tử Dương Thiên Tôn, ngươi có thể cùng hắn luận bàn một chút, cũng để cho thế nhân biết ai mới là chân chính chuẩn đế đệ nhất nhân. Từ Y Thì Hầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, việc này cũng là vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Thanh niên đạo sĩ thấy Từ Y Thì Hầu ý động, mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói, đại ca, ngươi nếu là đánh bại Tử Dương Thiên Tôn, cái kia chuẩn đế đệ nhất nhân danh hiệu dĩ nhiên chính là ngươi, đến lúc đó Tử Vi giáo uy danh chắc chắn vang vọng tu chân giới. Từ Y Thì Hầu không có nói tiếp, nhưng trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Tử Dương Thiên Tôn, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì được xưng là chuẩn đế đệ nhất nhân. Tiếp lấy, hắn làm ra quyết định, đối với thanh niên đạo sĩ nói, nửa năm sau, ta dẫn ngươi đi Thanh Vân Kiếm Tông cầu hôn, thuận tiện cũng nhìn một chút vị kia cái gọi là chuẩn đế đệ nhất nhân. Minh Châu Sơn dưới chân, Lâm Đại Điểu gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, lão đại, thiên địa trung chủ nhân đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Trường Mi chân nhân miệng cong lên, nói, ngớ ngẩn, vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi? Thiên địa trung chủ nhân chính là muốn làm chết chúng ta. Diệp Thu ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tiếp xuống, nếu như đoán không sai, cái này đứng đầu bảng danh tự, hơn phân nửa là ta. Đúng lúc này, thiên địa trung lần nữa chấn động, kim quang đại phóng, cái cuối cùng danh tự chậm rãi hiện hiện, tên thứ nhất, Diệp Trường Sinh. Chương 3121, át chủ bài bại lộ. Chương 3121, át chủ bài bại lộ. Tên thứ nhất, Diệp Trường Sinh. Thiên địa trung bên trên kim quang chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tu chân giới tất cả tu sĩ ánh mắt. Đại Lôi Âm tự, đứng đầu bảng là hắn. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn thấy tên Diệp Thu, lập tức cười lạnh liên tục, một tên mao đầu tiểu tử, có tài đức gì? Ta nhìn thiên địa trung thật sự là hồ đồ. Cùng lúc đó, Đông Hải Đồng Lai đảo, thanh niên đạo sĩ nhìn thấy tên Diệp Thu, đầu tiên là nghi hoặc, cái này Diệp Trường Sinh là từ đâu xuất hiện, cư nhiên trở thành chứng đạo bảng đệ nhất. Tiếp theo, hắn giận tím mặt, đại ca, ngươi hẳn là mới là đứng đầu bảng. Ta cảm thấy bảng danh sách này có vấn đề. Từ Y Thì Hầu không nói gì, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn vốn cho rằng mình nói như thế nào cũng sẽ tiến vào chứng đạo bảng trước ba, nhưng hôm nay thậm chí ngay cả bảng danh sách đều không có lên, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Diệp Trường Sinh. Từ Y Thì Hầu thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong mắt sát ý cuồn cuộn, ta ghi nhớ ngươi. Đúng lúc này, thiên địa trung bên trên lần nữa hiện ra một nhóm văn tự, Diệp Trường Sinh, Thiên Phú Tuyệt Luân, Vạn Cổ Trường Sinh Thể, được đến Bất Tử Sơn vô thượng truyền thừa, người mang đế cấp dị hỏa. Thanh niên đạo sĩ nhìn thấy những văn tự này, hoảng sợ nói, ta nhớ tới, Diệp Trường Sinh là Tiềm Long bảng đệ nhất, lúc ấy thiên địa trung liền nói hắn có đại đế chi tư. Ngay sau đó, thiên địa trung bên trên lại hiện ra càng nhiều văn tự, Diệp Trường Sinh được đến hoàn chỉnh yêu tộc khí vận, minh tộc khí vận, cùng nhân tộc một nửa khí vận. Thanh niên đạo sĩ nhìn thấy đoạn này lời nói, sắc mặt đại biến, nói, là hắn. Đại ca, tại minh tộc diệt ngươi một đạo ấn ký tiểu tử kia chính là Diệp Trường Sinh. Từ Y Thì Hầu trong đầu cũng hiện ra Diệp Thu khuôn mặt, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, tiểu tử kia chính là Diệp Trường Sinh. Thử. Trên mặt hắn sát ý rốt cuộc không che giấu được, thấp giọng tự nói, một cái tuyệt thế thánh nhân vương cũng dám trở thành chứng đạo bảng đệ nhất, dựa vào cái gì? Thanh niên đạo sĩ cả giận nói, Diệp Trường Sinh, ngươi đoạt ta minh tộc khí vận, diệt ta đại ca ân ký, thù này không đội trời chung. Tiếp theo, thanh niên đạo sĩ lại đối Từ Y Thì Hầu nói, đại ca, mặc kệ thiên địa trung sắp xếp cái này chứng đạo bảng có đúng hay không, Diệp Trường Sinh cũng không thể lại lưu lại. Mỗi một thời đại đều chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế. Diệp Trường Sinh nếu là chứng đạo thành đế, vậy ngươi liền không có cơ hội. Thừa dịp Diệp Trường Sinh còn không có đột phá chuẩn đế cảnh giới, nhanh chóng đem hắn bóp chết, miễn cho tương lai hối hận không kịp. Từ Y Thì Hầu nhẹ gật đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, nửa năm sau, ta dẫn ngươi đi Thanh Vân Kiếm Tông cầu hôn, thuận tiện đi tìm Diệp Trường Sinh. Ta ngược lại muốn xem cái này Diệp Trường Sinh đến tuột cùng có năng lực gì. Minh Châu Sơn dưới chân, Diệp Thu nhìn xem thiên địa trung bên trên tên của mình, sắc mặt phi thường khó coi. Trường Mi chân nhân nói, danh con, ngươi quả nhiên lên bảng, còn là đứng đầu bảng, lần này tốt, toàn bộ tu chân giới người đều sẽ để mắt tới ngươi. Lâm Đại Điểu lo âu nói, lão đại, lần này ngươi có thể thành chúng mũi tên chi. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, thiên địa trung chủ nhân dụng tâm hiểm ác, hắn không chỉ có đem chúng ta những người này toàn bộ lên bảng, còn đem lão đại đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nam Cung Hiểu Hiểu ôn nhu nói, mặc kệ thiên địa trung chủ nhân có âm mưu gì, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tiếp xuống, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, lấy ứng đối khả năng đến nguy cơ. Tử Dương Thiên Tôn gật đầu nói, Nam Cung cô nương nói đúng, Trường Sinh, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Trường Mi chân nhân lại nói, vạn hạnh chính là thiên địa trung chủ nhân đối với danh con hiệu không phải đặc biệt rõ ràng, nếu không khiến người khác biết trên người ngươi có thần khí, vậy coi như phiền phức. Đang, tiếng chuông vang lên lần nữa, đám người ngẩng đầu, chỉ thấy thiên địa trung kim quang ngưng tụ, lại hiện ra một nhóm văn tự. Diệp Trường Sinh người mang đại khí vận, là trong vòng 300 năm nhất có khả năng chứng đạo thành đế người. Hắn người mang thần khí, lại không chỉ một kiện. Nhìn thấy câu nói này, sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi. Con mẹ nó, Diệp Thu nhịn không được bạo nói tục. Trường Mi chân nhân cũng mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói, thế mà ứng nghiệm. Sớm biết ta liền không nói. Trường Mi chân nhân cả giận nói, thiên địa trung chủ nhân thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Không chỉ có đem danh con đẩy lên đứng đầu bảng, còn bại lộ trên người hắn thần khí, đây là muốn đem danh con vào chỗ chết bức à? Lâm Đại Điểu mặt mũi tràn đầy lo âu nói, lần này phiền phức, thần khí loại vật này, liền chuẩn đế cường giả đều sẽ đỏ mắt, huống chi những người khác. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, thiên địa trung chủ nhân, hiển nhiên là muốn mượn đao giết người, hắn cố ý bại lộ lão đại át chủ bài, chính là vì làm cho cả tu chân giới người để mắt tới lão đại. Tử Dương Thiên Tôn cao mày, thấp giọng nói, Trường Sinh, tiếp xuống ngươi nhất định phải càng thêm cẩn thận, thần khí sự tình một khi truyền ra, chỉ sợ sẽ có vô số người ngấp nghé tính mạng của ngươi. Diệp Thu lạnh giọng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đã thiên địa trùng chủ nhân muốn chơi, vậy ta liền bồi hắn chơi tới cùng. Đại Lôi Âm tự. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn thấy thiên địa trung bên trên văn tự, âm hiểm cười nói, thần khí. Ha ha, bất quá là thay ta tạm thời đảm bảo mà thôi. Xem ra, ta đến trước thời hạn kế hoạch, sớm một chút chơi chết Diệp Trường Sinh cùng Tử Dương lão nhi. Hắn vốn là cùng Diệp Thu cùng Tử Dương Tiên Tôn có thủ, bây giờ thấy hai người lại tại chứng đạo bảng bên trên, cái này khiến cho hắn đem Diệp Thu cùng Tử Dương Tiên Tôn liệt vào số một diện trừ mục tiêu. Đông Hải Đồng Lai Đạo. Thanh niên đạo sĩ nhìn thấy thiên địa trung bên trên văn tự, cả kinh nói, đại ca, Diệp Trường Sinh trên thân có thần khí, hơn nữa còn không chỉ một kiện. Từ Y Hầu trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng thốt, khó trách hắn có thể trở thành chứng đạo bảng đệ nhất, nguyên lai là có thần khí gia trì. Thanh niên đạo sĩ hưng phấn nói, đại ca, đây chính là cơ hội trời cho a. Chỉ cần ngươi giết Diệp Trường Sinh, không chỉ có thể chiếm hắn khí vận, còn có thể được thần khí. Đến lúc đó, ngươi chứng đạo thành đế cơ hội càng lớn hơn. Từ Y Hầu nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh như băng nói, Diệp Trường Sinh, phải chết. Thanh Vân Kiếm Tông, trên đỉnh núi, Bạch Hoa Tiên Tử cùng Vân Hy đứng song vai, nhìn xem thiên địa trung bên trên văn tự, sắc mặt nghiêm túc. Vân Hy lo lắng nói, thiên địa trung bại lộ phu quân át chủ bài, về sau phu quân phiền phức sẽ không ít. Bạch Hoa Tiên Tử gật đầu nói, ai nói không phải đâu. Khí vận đã để người đó mắt, lại thêm thần khí, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn giết Trường Sinh, giành chỗ tốt. Vân Hy nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, giúp phu quân chia sẻ áp lực. Bạch Hoa Tiên Tử nặng nề mà gật đầu, không sai, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bảo vệ cẩn thận Trường Sinh. Lúc này, Trung Châu một chỗ nơi bí ẩn. Long Bồ Tát nhìn thấy tiếng chuông bên trên văn tự, sắc mặt tái xanh, răng cắn đến khanh khách vang. Diệp Trường Sinh, lại là Diệp Trường Sinh. Nếu không phải ngươi, minh tộc khí vận chính là ta. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ chơi trên ngươi. A a a. Chương 3122, tiến về Bắc vực. Chương 3122, tiến về Bắc vực. Long Bồ Tát ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kim quang kia rạng rỡ thiên địa trùng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Diệp Trường Sinh, lại là Diệp Trường Sinh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, răng cắn đến khanh khách rung động, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn liền có thể đăng đỉnh chứng đạo bảng, dựa vào cái gì hắn liền có thể được đến minh tộc khí vận? Tất cả những thứ này vốn nên là ta. Từ khi Diệp Thu đi tới tu chân giới về sau, Long Bồ Tát thời gian liền không có một ngày thoải mái qua. Hắn nguyên bản cũng coi là tiền đồ vô lượng tu sĩ, nhưng từ khi Diệp Thu hành không xuất thế, vận mệnh của hắn liền hoàn toàn thay đổi. Mỗi một lần cùng Diệp Thu tranh phong, hạ chàng thảm ép một cái, hắn không phải tại bên bờ sinh tử dãy rủa, chính là bị ép trốn chạy khắp nơi, giống như là một cái chuột tối như trốn đông trốn tây. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì Diệp Thu, hắn bị bắt vào âm dương giáo, nhận hết tra tấn không nói, hiện tại còn trở nên nam không nam, nữ không nữ. Đoán đó, Diệp Trường Sinh tên vương bắt đàn này, quả thực chính là mệnh của ta bên trong khắc tinh. Long Bồ Tát nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện ở bên cạnh, lập tức bên người cự thạch hóa thành một miệng. Cha nuôi, ngài nói, ta nên làm cái gì? Long Bồ Tát quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn, hỏi. Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn cười nhạt một tiếng, thanh âm khàn khàn nói, nhi tử, làm gì như thế tức giận? Theo ta thấy, Diệp Trường Sinh leo lên chứng đạo bảng, chưa chắc là chuyện tốt. Long Bồ Tát sững sờ, cau mày nói, cha nuôi, ngài lời này là có ý gì? Hắn nhưng là chứng đạo bảng đệ nhất, liền thiên địa trung đều thừa nhận hắn có đại đế chi tư, cái này cũng chưa tính chuyện tốt. Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ngươi nhưng từng nghe nói qua, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Diệp Trường Sinh tuổi còn trẻ liền leo lên chứng đạo bảng đứng đầu bảng, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Còn có, mỗi một thời đại cuối cùng chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế, những cái kia chuẩn đế cường giả há lại sẽ ngồi nhìn Diệp Trường Sinh trưởng thành. Huống chi, Diệp Trường Sinh trên thân có thần khí sự tình đã bại lộ, cái này không khác cho hắn đưa tới vô số sát cơ. Long Bồ Tát nghe vậy, hỏi, cha nuôi, ý của ngài là, thiên địa trung chủ nhân là đang cố ý hại hắn? Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, thiên địa trung chủ nhân, tâm tư thâm trầm, hắn đem Diệp Trường Sinh đẩy lên đứng đầu bảng, lại bại lộ hắn người mang thần khí, đây rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Ta dám chắc chắn, từ hôm nay trở đi, Diệp Trường Sinh phiền phức tất nhiên không ngừng. Nói không chừng lúc nào, chúng ta liền có thể nghe tới hắn tin chết. Long Bồ Tát nghe xong, lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, cười nói, cha nuôi, ngài nói đúng. Diệp Trường Sinh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái tuyệt thế thánh nhân vương, hắn làm sao có thể chống đỡ được toàn bộ tu chân giới truy sát. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu, chờ hắn chết, lại đi kiếm tiền nghi. Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này, rất tốt, bất quá, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tọa sơn quan hồ đấu. Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi, chan ôi, ý của ngài là thiên địa trung chủ nhân đã cùng Diệp Trường Sinh không hợp nhau, vậy chúng ta tìm tới hắn, cùng hắn hợp tác. Chan ôi, ta còn phát hiện một kiện không bình thường sự tình. Ngay nhìn, lần này trèo lên bằng người, cơ hồ tất cả đều là Diệp Trường Sinh người bên cạnh. Ta suy đoán, Diệp Trường Sinh khẳng định đắc tội thiên địa trung chủ nhân. Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn nói, Diệp Trường Sinh có hay không đắc tội thiên địa trung chủ nhân, ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là thiên địa trung chủ nhân tuyệt đối cùng Diệp Trường Sinh không hợp nhau, nếu không, hắn cũng sẽ không như thế nhằm vào Diệp Trường Sinh. Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói, cha nuôi, đã như thế, vậy chúng ta không bằng chủ động xuất kích, tìm tới thiên địa trung chủ nhân, cùng hắn liên thủ đối phó Diệp Trường Sinh. Ta liền không tin, Diệp Trường Sinh lần này còn có thể trốn được. Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn lắc đầu, nói, thiên địa trung chủ nhân rất thần bí, muốn tìm được hắn, khó như lên trời. Long Bồ Tát nhíu mày, hỏi, chán nuôi, vậy làm sao bây giờ? Âm Dương Đại Đế tàn hồn cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chỉ cần chúng ta cùng Diệp Trường Sinh địch nhân liên thủ, Diệp Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Bồ Tát nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, chán nuôi, ngài nói đúng. Chúng ta nếu là có thể cùng Diệp Trường Sinh địch nhân hợp tác, không chỉ có thể diệt trừ Diệp Trường Sinh, còn có thể từ trên người Diệp Trường Sinh được đến một chút chỗ tốt. Yêu tộc khí vận, minh tộc khí vận, còn có nhân tộc khí vận, Long Bồ Tát thế nhưng là nhớ thương rất lâu. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, không sai, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ ngươi trưởng thành. Long Bồ Tát đi theo thở dài nói, chỉ tiếc, Diệp Trường Sinh địch nhân cơ hồ bị hắn diệt tận. Bây giờ, yêu tộc cùng minh tộc đều từ hắn trưởng khống, Thanh Vân Kiếm Tông độc bá Đông Hoàng, Trung Châu nữ đế lại là nữ nhân của hắn, chúng ta đi cái kia tìm hắn địch nhân. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, ngươi nói không sai, minh tộc cùng yêu tộc chúng ta là không có cơ hội, Đông Hoàng cùng Trung Châu càng không cần nghĩ, nhưng là, còn có hai cái địa phương không nhận Diệp Trường Sinh khống chế. Nơi nào? Long Bồ Tát vội hỏi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn cười nói, Phật môn, ma tộc. Nghe tới hai địa phương này, Long Bồ Tát trên mặt vẻ phiền muộn quét sạch sành sanh, vuốt mông ngựa nói, không hổ là cha nuôi, cân nhắc chính là chu toàn. Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc tại Trung Châu đại bại, hắn khẳng định hận chết Diệp Trường Sinh. Mà lại, Linh Sơn Thánh Tăng còn là chuẩn đế cường giả, nếu là cùng hắn liên thủ, cái kia cơ hội đánh giết Diệp Trường Sinh liền lớn nhiều. Không sai. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, Linh Sơn Thánh Tăng chỉ huy Tây Mạc Phật môn, hắn đúng là Diệp Trường Sinh một lớn kinh địch, hắn như nguyện ý hợp tác với chúng ta, cái kia có thể để hắn đi ngăn cản Tử Dương Tiên Tôn. Long Bồ Tát lại nhíu mày, nói, chỉ là Linh Sơn Thánh Tăng gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn, muốn để hắn hợp tác với chúng ta, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Yên tâm, Linh Sơn Thánh Tăng nhất định sẽ hợp tác với chúng ta. Âm Dương Đại Đế tàn hồn tràn đầy tự tin, nói, Diệp Trường Sinh đã đến minh tộc cùng yêu tộc khí vận, cùng một nửa nhân tộc khí vận, dựa theo hắn hiện tại cái tư thế này, Phật môn khí vận cũng là tình thế bắt buộc. Chỉ dựa vào điểm này, Linh Sơn Thánh Tăng liền không thể cự tuyệt hợp tác với chúng ta. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có hai chuyện muốn làm, chờ chuyện này hoàn thành, Linh Sơn Thánh Tăng liền càng không thể cự tuyệt chúng ta. Cái kia hai chuyện? Long Bồ Tát tò mò hỏi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, tìm tới còn lại một nửa nhân tộc khí vận cùng được đến ma tộc khí vận. Chỉ cần có khí vận mang theo, Linh Sơn Thánh Tăng cũng không dám xem nhẹ chúng ta tự nhiên cũng có cùng hắn hợp tác lực lượng. Long Bồ Tát nghe vậy tinh thần đại chấn, nói, cha nuôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi ma tộc. Chương 3123, nội gián. Chương 3123, nội gián. Âm Dương Đại Đế tàn hồn cảm giác có chút ngoài ý muốn, hỏi Long Bồ Tát, ngươi làm sao lại nghĩ đến trước đi ma tộc? Chẳng lẽ còn lại một nửa kia nhân tộc khí vận ngươi không muốn rồi? Đương nhiên muốn, nhưng là Lưỡng Giới Sơn không cần đi. Long Bồ Tát nói, Lưỡng Giới Sơn trong cái sơn động kia bị minh tộc bày ra truyền tống trận, rõ ràng Nhân Hoàng Kiếm đã không tại bên trong hang núi kia. Diệp Trường Sinh không có đạt được hoàn chỉnh nhân tộc khí vận, điều này nói rõ minh tộc cũng không có được Nhân Hoàng Kiếm. Còn lại một nửa kia nhân tộc khí vận trước thả một chút, ta cảm thấy dưới mắt chuyện gấp gáp nhất là được đến ma tộc khí vận. Long Bồ Tát lời nói này, Âm Dương Đại Đế nghe chính là liên tiếp gật đầu, cười nói, trẻ con là dễ dạy. Được, liền theo ngươi lời nói, chúng ta trước đi Bắc Cực, nghĩ biện pháp được đến ma tộc khí vận, sau đó lại đi Đại Lôi Âm Tự cùng Linh Sơn Thánh Tăng nói chuyện hợp tác sự tình. Long Bồ Tát trong mắt tràn đầy sắc ý, Diệp Trường Sinh, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta được đến ma tộc khí vận, nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếp lấy, hắn cùng Âm Dương Đại Đế tàn hồn hướng Bắc Vực mà đi. Minh Châu Sơn dưới chân, Trường Mi chân nhân bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn đều đang suy đoán, thiên địa trung chủ nhân tại sao muốn nhằm vào bọn họ, nhất là Diệp Thu, tại sao lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Trường Mi chân nhân nhịn không được hỏi, danh con, ngươi có phải hay không cùng thiên địa trung chủ nhân có thù? Không phải hắn tại sao muốn như thế nhằm vào chúng ta? Diệp Thu lắc đầu, trầm giọng nói, thiên địa trung chủ nhân là ai, ta căn bản không biết, nói gì đã tội. Tử Dương Thiên Tôn cũng mở miệng nói, ta trước đó cùng Trường Sinh thảo luận qua, chúng ta cảm thấy thiên địa trung chủ nhân có thể là địa phủ Diêm Vương. Địa phủ Diêm Vương? Trường Mi chân nhân sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là Diêm Vương lời nói, kia liền nói thông được, dù sao địa phủ tại Đông Hoang cùng Trung Châu phân đường đều bị tiền bối cùng danh con diệt trừ. Lâm Đại Điểu cao mày nói, thế nhưng là không phải nói địa phủ thế lực trải rộng các giới sao, vì sao minh tộc không có đất phủ phân đường? Tử Dương Thiên Tôn giải thích nói, cho dù có cũng không thần yếu, bởi vì Trường Sinh được đến minh tộc khí vận, địa phủ người có chút dị động liền sẽ bị phát hiện. Bất quá ta nghĩ, nếu như thiên địa trung chủ nhân thật sự là Diêm Vương, vậy hắn khẳng định đã sớm để địa phủ người rút khỏi minh tộc, bởi vì hắn biết Trường Sinh được đến minh tộc khí vận tuyệt sẽ không để thủ hạ ngồi chờ chết. Như Đại Lực gãi gãi đầu, ngu ngơ hỏi, thế nhưng là thiên địa trung chủ nhân lại là làm thế nào biết sư tôn được đến minh tộc khí vận? Dù sao chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái rõ ràng. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, thiên địa trung chủ nhân đến tột cùng là như thế nào biết Diệp Thu được đến minh tộc khí vận? Chuyện này trừ mấy người bọn hắn, căn bản không có ngoại nhân biết được. Lâm Đại Điểu biến sắc, thấp giọng nói, chẳng lẽ thiên địa trung chủ nhân ngay tại chúng ta mấy cái bên trong? Câu nói này giống một quả bom, nháy mắt trong lòng mọi người nổ tung. Trường Mi chân nhân cả giận nói, Lâm Đại Điểu, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta ở giữa có nội gián? Lâm Đại Điểu đội vàng ngơi tay, nhị ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng nói. Mạc Thiên Cơ quên nhủ, sư minh, đừng nóng giận. Đại điểu ca suy đoán mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, thiên địa trung chủ nhân có thể như thế tinh chuẩn nắm giữ tin tức của chúng ta, quả thật làm cho người không thể không hoài nghi. Chỉ là, Mạc Thiên Cơ lại nhíu mày, nói, chúng ta những người này, đi theo lao đại cùng nhau đi tới, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm, không có khả năng có nội gián. Vũ Thiên Phàm nói, chẳng lẽ là Minh tộc bên kia xảy ra vấn đề? Hắn chỉ kém điểm nói, có phải hay không là tiểu điệp cùng Minh Long tiết lộ Diệp Thu được đến Minh tộc khí vận? Sẽ không, Minh tộc khí vận ở trên người ta, Minh tộc nhất cử nhất động ta rõ như lòng bàn tay. Diệp Thu nói tiếp đi, mọi người cũng đều đừng vội có kết luận. Thiên địa trung chủ nhân thủ đoạn thông thiên, chưa hẳn cần thông qua nội gián đến thu hoạch tin tức, có lẽ hắn có cái khác chúng ta không biết thủ đoạn. Tử Dương Thiên Tôn gật đầu nói, Trường Sinh nói đúng, các ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, ứng đối tiếp xuống nguy cơ, đến nỗi nội gián. Ta tin tưởng mọi người đều không phải, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, miễn cho tự loạn trận cước. Trường Mi chân nhân nói, mặc kệ có hay không nội gián, dù sao ta muốn ở chỗ này nói một câu, ta không thẹn với lương tâm, nếu ai dám phản bội danh con, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Lâm Đại Điểu cũng phụ hòa nói, không sai, lão đại đối với chúng ta ân trọng như núi, ai dám phản bội, ta Lâm Đại Điểu cái thứ nhất không đáp ứng. Đi đi. Diệp Thu nói, tất cả mọi người là huynh đệ sinh tử, ta tin được các ngươi. Bất quá nói đến thiên địa trung chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ đến một người, chính là cái kia Thúc Chân Nhân đại ca, Thử Y Y Hầu. Diệp Thu nói, tại Minh tộc thời điểm, ta chính là thông qua Minh tộc khí vận, xóa bỏ hắn cái kia bôi ấn ký. Hắn là Tử Vi giáo giáo chủ, chuẩn đế cường giả, có thể hắn chính là thiên địa trung chủ nhân. Hẳn không phải là hắn. Tử Dương Tiên Tôn nói, Tử Vi giáo từ trước đến nay ẩn cư Đông Hải Bồng Lai đảo, không hỏi thế sự, nếu như nói thiên địa trung chủ nhân là Tử Y Y Hầu, cái này không phù hợp Tử Vi giáo nhất quán phong cách hành sự. Mặt khác, lần trước chúng ta thảo luận qua, địa phủ Diêm Vương có thể là một cái đại ma đầu. Điểm này, cùng Tử Y Y Hầu cái kia đạo ấn ký chỗ thả ra khí tức cũng không phù hợp. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể có phải là, chờ sau này có cơ hội lại đi chứng thực. Những ngày tiếp theo, tất cả mọi người cẩn thận một chút, thiên địa chung làm thành như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Vẫn là câu nói kia, tất cả mọi người phải thật tốt mà tăng lên thực lực, chỉ cần thực lực đầy đủ cao cường, liền không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Sư tổ nói rất đúng, tất cả mọi người phải cố gắng tăng cao tu vi. Diệp Thu nói, thời gian cũng không còn sớm, lao giả, các ngươi về trước Vinh Bảo Các. Vậy còn ngươi? Trường Mi chân nhân hỏi. Ta còn có chút sự tình cần xử lý. Diệp Thu nói, hiểu hiểu tỷ, ngươi bồi ta đi một chuyến. Danh con, ngươi muốn đi đâu? Trường Mi chân nhân bội hỏi, có thể hay không mang lên ta? Không thể. Diệp Thu nói, ta có chính sự muốn làm. Chính sự? Trường Mi chân nhân ánh mắt tại Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, nghĩ thầm, cô nam quả nữ có thể có cái gì chính sự, chẳng lẽ là tạo ra con người? Diệp Thu quát, nhìn cái gì vậy, nhanh đi về, nếu là Vinh Bảo Các xảy ra chuyện, ta tha không được ngươi. Danh con, ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Mang lên ta thôi. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc nói, ta cam đoan, tuyệt đối không quấy rầy ngươi cùng Nam Cung cô nương chuyện tốt. Không chờ hắn nói hết lời, Diệp Thu liền nói với Tử Dương Thiên Tôn, sư tổ, phiền phức ngài đưa lão già bọn hắn đoạn đường. Rõ ràng. Tử Dương Thiên Tôn nói xong, tay áo dài một quyển, mang Trường Mi chân nhân mấy người nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Chương 3124, Thừa Phong kiếm bên trên chương 3124, Thừa Phong kiếm bên trên Trường Mi chân nhân bọn hắn sau khi đi, hiện trường chỉ còn lại Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu, hai người đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên, hưu, một viên nho nhỏ ngọc kiếm phá không mà đến, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Thu. Theo sát lấy, Tử Dương Thiên Tôn thanh âm vang lên, Trường Sinh, cái này mai kiếm phù ngươi cầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Thu tiếp nhận ngọc kiếm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm kích nói, đa tạ sư tổ. Hắn biết, Tử Dương Tiên Tôn đây là lo lắng an nguy của hắn, cố ý lưu lại cái này mai chuẩn đế kiếm phù làm hộ thân chi dụng. Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn xem Diệp Thu, nhẹ giọng hỏi, các chủ, hiện tại xuất phát sao? Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nam Cung Hiểu Hiểu, trong mắt mang một tia áy náy, nói, Hiểu Hiểu tỷ, thật xin lỗi. Nam Cung Hiểu Hiểu hơi sững sờ, hỏi, các chủ, vì sao đột nhiên nói xin lỗi ta? Diệp Thu thấp giọng nói, ta cùng tiểu điệp cùng một chỗ, không có chuyện trước nói cho ngươi, xem nhẹ cảm nhận của ngươi, ta đến xin lỗi ngươi. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, các chủ như thế ưu tú, tự nhiên sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích, ta cũng không dám vọng tưởng độc chiếm ngươi. Lại nói, theo đi theo các chủ một ngày kia trở đi, ta liền làm tốt chia sẻ chuẩn bị. Các chủ yên tâm đi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiểu nữ, ta cũng sẽ không sinh khí, chỉ hy vọng trong lòng của ngươi có thể cho ta lưu lại một cái nho nhỏ vị trí là được. Diệp Thu bị nàng kéo hiểu lòng người thật sâu cảm động, nắm chặt tay của nàng, trịnh trọng nói, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi yên tâm, vô luận tương lai như thế nào, ngươi trong lòng ta vị trí vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nam Cung Hiểu Hiểu mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thu không cần phải nhiều lời nữa, tế ra Thừa Phong kiếm, nắm Nam Cung Hiểu Hiểu tay, hai người đứng ở trên thân kiếm, lăng không mà đi. Ngự kiếm trong phi hành, Nam Cung Hiểu Hiểu phát hiện bọn hắn tiến về phương hướng cũng không phải là Trung Châu Hoàng Thành, không khỏi nghi hoặc hỏi, các chủ, chúng ta đây là đi đâu? Diệp Thu híp mắt hồi đáp, Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung. Nam Cung Hiểu Hiểu hơi kinh ngạc, đến đó làm cái gì? Diệp Thu giải thích nói, ta muốn đi bái phỏng một chút phu tử, thuận tiện đi xem một chút Khổng Thiên Hạ. Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, hỏi, nói đến Khổng Thiên Hạ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vì cái gì thiên địa trùng công bố chứng đạo trên bảng không có tên của hắn? Theo lý thuyết, Khổng Thiên Hạ quan hệ với ngươi không sai, lại là phu tử cao độ, người mang hạo nhiên chính khí, thiên phú kinh người, không có đạo lý không lên bảng a. Diệp Thu cười cười, nói, ngươi không phải cũng không có lên bảng sao? Bên cạnh ta quá nhiều người, có lẽ thiên địa chung là chọn cơ xếp hạng. Nam Cung Hiểu Hiểu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, có lẽ vậy. Bất quá, Khổng Thiên Hạ thiên phú xác thực kinh người, nếu là hắn có thể lên bảng cũng không kỳ quái. Diệp Thu nói, Khổng Thiên Hạ thiên phú xác thực bất phàm, nhưng hắn làm người địa thấp, không thích tranh đấu, có lẽ đây cũng là hắn không lên bảng một trong những nguyên nhân. Nam Cung Hiểu Hiểu gật đầu đồng ý, xác thực, Khổng Thiên Hạ tính cách ôn hòa, không tranh không đoạt, không tranh quyền thế, điển hình con một sách. Ha ha ha. Diệp Thu nở nụ cười. Kỳ thật, hắn cũng không có nói cho Nam Cung Hiểu Hiểu, hắn sở dĩ muốn đi Tắc Hạ học cùng, là nghĩ thăm dò một chút phu tử. Không biết vì cái gì, Diệp Thu trong lòng luôn có một cái hoài nghi, phu tử có thể hay không chính là thiên địa chung chủ nhân. Nếu như nói, Khổng Thiên Hạ không có lên bảng, đó là bởi vì cùng hắn quan hệ còn chưa đủ thân cận, cái kia Linh An vì cái gì không có lên bảng? Linh An tu vi đã không kém, bây giờ còn là Trung Châu nữ đế, theo lý thuyết, chứng đạo bảng phía trên tuyệt đối sẽ có nàng một chỗ cắm rủi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không có lên bảng. Khổng Thiên Hạ cùng Linh An đều không có lên bảng, có phải hay không là thiên địa chung chủ nhân cố ý tại che chở bọn hắn? Nếu như là, cái kia phu tử liền có rất lớn hiểm nghi. Bởi vì Linh An cùng Khổng Thiên Hạ đều là phu tử đệ tử. Chính là bởi vì trong lòng có hoài nghi, cho nên hắn mới quyết định đi một chuyến Tắc Hạ học cung. Nhưng chuyện này, hắn hiện tại đối với người nào đều không nói, bởi vì hắn chỉ là hoài nghi phu tử, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Hy vọng ta hoài nghi là sai a. Diệp Thu thầm nghĩ, phu tử cho hắn ấn tượng không tệ, huống hồ phu tử còn là một đời đại nho. Thừa Phong kiếm bên trên, Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu đứng song vai, tay nắm tay, giống như thần tiên quyến lữ, thưởng thức phía dưới tốt đẹp non sông. Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn qua dưới chân núi non sông ngòi, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, thật đẹp a. Diệp Thu quay đầu, thâm tình nhìn xem Nam Cung Hiểu Hiểu, ôn nhu nói, xác thực rất đẹp. Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ nhàng đập một cái Diệp Thu ngực, sang giọng, các chủ, ngươi lại đùa ta vui vẻ. Diệp Thu nắm chặt tay của nàng, trịnh trọng nói, ta nói đều là lời từ đáy lòng. Sông núi tuy đẹp, nhưng không kịp ngươi một phần bạn. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, trong mắt tràn đầy nhu tình, nàng nhẹ nhàng tới gần Diệp Thu, thấp giọng nói, các chủ, ngươi có phải hay không đối với mỗi cái nữ hải tử đều nói như vậy? Nào có. Diệp Thu vừa mở miệng, đột nhiên, Nam Cung Hiểu Hiểu môi nhẹ nhàng kéo đi lên, ngăn chặn miệng của hắn. Hai người vong tình ôm hôn, tình đến nồng lúc, Nam Cung Hiểu Hiểu thấp giọng nói, các chủ. Diệp Thu ba đạo đánh gãy nàng, gọi phu quân, hoặc là lão công. Nam Cung Hiểu Hiểu trên mặt dạng mây đỏ càng sâu, nhẹ giọng kêu, lão công. Diệp Thu trong lòng rung động, đang muốn đáp lại, Nam Cung Hiểu Hiểu lại đột nhiên thấp giọng nói, lão công, muốn không chúng ta ở trong này. Diệp Thu sững sờ, lập tức nói, ngự kiếm thời điểm, không quá phù hợp a. Nam Cung Hiểu Hiểu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, làm nũng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử một chút? Có lẽ tại không trùng, cảm giác không giống chứ. Ta nghĩ, lão công, van cầu ngươi nha. Thanh âm của nàng mềm dẻo, mang một tia tê dại, để Diệp Thu trong lòng nóng lên. Nam Cung Hiểu Hiểu quản lý Vinh Bảo các nhiều năm, rất biết nắm lòng người, tăng thêm dung mạo của nàng xinh đẹp, vóc người lại đẹp, lúc này cố ý trọng, Diệp Thu không động lòng mới là lạ. Diệp Thu bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, ngươi nha, thật là một cái tiểu yêu tinh. Nam Cung Hiểu Hiểu nháy mắt một cái, tiếp tục nũng nịu, lão công, ngươi liền đáp ứng ta nha. Diệp Thu bị nàng chọc cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, rốt cục thỏa hiệp, tốt à, bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Yên tâm đi, như thế lớn địa phương, rơi không đi xuống. Nam Cung Hiểu Hiểu lập tức vui vẻ ra mặt, hai tay ôm lấy Diệp Thu cổ, hai người ở trên Thừa Phong kiếm bắt đầu thân mật. Thừa Phong kiếm tại không trung chậm rãi phi hành, phía dưới núi non sông ngòi, phản phất thành bối cảnh của bọn hắn. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia mát lạnh, lại không cách nào làm lạnh trong lòng hai người nhiệt tình. Nam Cung Hiểu Hiểu thấp giọng nói, lão công, ta yêu ngươi. Diệp Thu ôm chặt lấy nàng, đáp lại nói, ta cũng yêu ngươi, Hiểu Hiểu tỷ. Hai người ở trên Thừa Phong kiếm thỏa thích hưởng thụ lấy lẫn nhau ấm áp, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Rất nhanh, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nếu có tâm người ở phía dưới nhìn thấy Thừa Phong kiếm, liền sẽ phát hiện, trôi này to lớn kiếm cũng xảy ra vấn đề, run lên một cái. Chương 3125, bái kiến phu tử. Chương 3125, bái kiến phu tử. Mấy canh giờ sau, Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu kết thúc, đứng ở trên Thừa Phong kiếm, Nam Cung Hiểu Hiểu chỉ về đằng trước nói, các chủ, Tắc Hạ học cung ngay ở phía trước, nhanh đến. Diệp Thu cúi đầu xem xét, chỉ thấy nơi xa dãy núi vây quanh bên trong, một mảnh rừng trúc xanh um tươi tốt, sâu trong rừng trúc đứng sừng sững lấy một mảnh thấp bé kiến trúc. Màu trắng tường viện, ngói xanh mái cong, tiên vụ lở lở, giống như thế ngoại đảo nguyên. Cái kia phiến kiến trúc dù không xa hoa, lại lộ ra một cỗ thanh lũ lịch sự tao nhã khí tức. Rừng trúc theo gió nhẹ lay động, tường viện bên ngoài, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua, khe suối róc rách, tỏa ra sắc trời mây ảnh, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu từ trên Thừa Phong kiếm bay xuống, đặt trên tảng đá xanh lắt thành đường mòn, hướng cái kia phiến kiến trúc đi đến. Đường mòn hai bên, hoa dại tô điểm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt trúc hương cùng hương hoa, làm người tâm thần thanh thản. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tường viện trước. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa viện phương treo một khối bằng gỗ hoành vi, trên đó viết bốn cái cổ điện chữ lớn. Tắc Hạ học cung. Bốn chữ kia bút lực mạnh mẽ, vận bị phi phàm, phản phất tận chứa vô cùng trí tuệ cùng đạo vận. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu đứng tại tấm biển xuống, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nổi lòng tôn kính cảm giác. Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ giọng thở dài, không nghĩ tới văn danh thiên hạ tác hạ học cùng, vậy mà như thế đơn giản. Diệp Thu gật đầu nói, chính là loại này đơn giản, mới lộ ra học cùng cao khiết cùng siêu nhiên, phu tử không hổ là đương thời đại hiền, học cùng dù giản, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất thâm ý. Các chủ, ta đi gõ cửa. Nam Cung Hiểu Hiểu nói xong, đang muốn tiến lên gõ cửa, không ngờ, kéo kẹt một tiếng, cửa sân đột nhiên mở. Một cái 12-13 tuổi thiếu niên, từ bên trong đi ra. Thiếu niên người mặc một bộ trường sam màu xanh, đầu đội khăn bông, ăn mặc như cái thư sinh, trên mặt mang theo vài phần ngây thơ, lại có vẻ phá lệ thanh tú. Thiếu niên nhìn thấy Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu, vội vàng lễ phép hành lễ, nói, hai vị quý khách, thế nhưng là đến tìm lão sư. Mời đến. Nam Cung Hiểu Hiểu cười hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta là đến tìm phu tử? Còn có, ngươi làm sao lại cảm thấy chúng ta là quý khách? Thiếu niên nghe tới Nam Cung Hiểu Hiểu cùng hắn nói chuyện, hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, buổi sáng chim khách ở trên nóc nhà réo lên không ngừng, lão sư nói, hôm nay sẽ có khách quý đến thăm. Nam Cung Hiểu Hiểu cười nói, thì ra là thế. Tiểu hòa tử, người tên là gì? Thiếu niên ngẩng đầu, ngại ngùng nói, ta cái gọi Khiêm, là phu tử mới thu học sinh. Diệp Thu nói, Tử Khiêm, tên rất hay. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, phu tử quả nhiên có phương pháp giáo dục. Tử Khiêm nghe tới Diệp Thu tán dương, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, vội vàng nói, hai vị quý khách, xin mời đi theo ta. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu đi theo Tử Khiêm đi vào cửa sân, chỉ thấy trong nội viện một mảnh thanh u, mấy gian cổ điện phòng xá xen vào nhau tinh tế phân bố. Trong viện đủ loại hoa cỏ, vài cọng cổ thụ che trời mà đứng, dưới bóng cây trưng bày mấy cái bàn đá ghế đá, lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã. Tử Khiêm mang hai người xuyên qua một đầu hành lang, sau đó xuyên qua hậu viện, đặt trên bậc thang đá xanh lên núi. Phu tử ở tại trên núi. Diệp Thu hỏi. Tử Khiêm hồi đáp, không, lão sư trong ngày thường ở tại dưới núi, chỉ vì hôm nay quý khách đến thăm, cho nên lão sư lên núi hái trà đi. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu đi theo Tử Khiêm lên núi. Trên đường, Diệp Thu hỏi, Tử Khiêm, Khổng Thiên Hạ đi làm cái gì rồi? Tử Khiêm kinh ngạc nói, ngươi biết đại sư huynh? Nam Cung Hiểu Hiểu cười giải thích nói, hắn cùng đại sư huynh của ngươi là bạn tốt. Diệp Thu gật đầu nói, ta là Diệp Trường Sinh. Tử Khiêm nghe vậy, lập tức một mặt chấn kinh, ngài chính là Diệp tiên sinh. Lập tức, hắn vội vàng dừng bước lại, trịnh trọng hướng Diệp Thu thi lễ một cái, nói, ta thường nghe đại sư huynh nhắc lên ngài, nói ngài tài văn chương nổi bật, thiên phú tuyệt luân, là hắn gặp qua lợi hại nhất thiên tài, cũng là hắn sùng bái nhất người. Ta còn nghe lão sư nói, ngài cùng sư tỷ quan hệ rất tốt, sư tỷ có thể trở thành Trung Châu nữ đế, may mắn sự giúp đỡ của ngài. Diệp tiên sinh, kỳ thật ta cũng sùng bái ngài. Ngài viết những thi từ kia ta đều nhìn, mỗi một bài đều là chuyển thế kỳ tác. Mời lại thụ ta cúi đầu. Diệp Thu cười đỡ dậy hắn, nói, không cần đa lễ, ta niên kỷ lớn hơn ngươi, ngươi không ngại, gọi ta một tiếng đại ca đều có thể. Nam Cung Hiểu Hiểu cũng cười nói, ta họ Nam Cung, ngươi có thể gọi ta Nam Cung tỷ tỷ. Tử Khiêm sắc mặt đỏ lên, ngại ngùng gật đầu, được rồi, Diệp đại ca, Nam Cung tỷ tỷ. Diệp Thu lại hỏi, Khổng Thiên Hạ đi làm cái gì rồi? Tử Khiêm hồi đáp, lão sư để đại sư huynh lên núi đi, nói là muốn cho quý khách chuẩn bị ăn uống, hơn phân nửa là đi săn đi. Diệp Thu nghe vậy, không khỏi nhớ tới Khổng Thiên Hạ sư đệ Gia Cát Triều Dương. Lúc trước tại Đại Chu, Gia Cát Triều Dương cùng hắn so tài, cuối cùng nói tâm sập. Thế là, hắn hỏi, Gia Cát Triều Dương nhưng tại Tắc Hạ học cùng. Tử Khiêm lắc đầu, nói, nhị sư huynh đạo tâm xảy ra vấn đề, lão sư đem hắn đưa đến một chỗ yên tĩnh chữa thương đi. Nha. Diệp Thu nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trong lòng hơi xúc động. Rất nhanh, ba người đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy phu tử thân mang áo vải, đầu đội mũ rơm, ngay tại vườn trà bên trong ngắt lấy lá trà. Hắn động tác thành thạo, thần sát chuyên chú, tựa như một vị phổ thông nông dân trồng trẻ, mảy may nhìn không ra hắn là danh chấn thiên hạ đại nho. Phu tử nhìn thấy Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu, nhiệt tình hô, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao. Diệp công tử, hoan nghênh các ngươi. Diệp Thu chắp tay hành lễ, bái kiến phu tử. Nam Cung Hiểu Hiểu cũng được lễ nói, vãn bối Nam Cung Hiểu Hiểu, gặp qua phu tử. Phu tử cười khoát tay một cái, không cần đa lễ. Tử Khiêm, ngươi mang Diệp công tử cùng Nam Cung cô nương đi đình nghỉ mát làm sơ một lát, ta hái xong trà liền đến. Tử Khiêm lên tiếng, mang Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu đi tới đỉnh núi trong lương đình. Trong lương đình có bàn đá ghế đá, bốn phía đủ loại hoa cỏ, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận thanh hương. Cũng không lâu lắm, phu tử hái xong lá trà, dẫn theo một rổ tươi mới lá trà đi tới. Sau đó, phu tử tay phải bung lên, một bộ cổ điển đồ uống trà liền xuất hiện ở trên bàn đá. Theo sát lấy, phu tử lại lấy ra một cái lò lửa nhỏ. Tử Khiêm nhóm lửa nấu nước, phu tử thì tự thân vì Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu pha trà. Phu tử một bên pha trà, vừa cười nói, Diệp công tử, Nam Cung cô nương, đây là ta tự tay trồng lá trà, các ngươi nếm thử. Diệp Thu nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức cảm thấy một mùi thơm ở trong miệng tràn ngập, cháo bột ngọt, dư vị kéo dài. Trà ngon. Diệp Thu nhãn tình sáng lên. Phu tử loại trà, hương vị đặc biệt, lại ẩn chứa nồng đậm linh khí. Nam Cung Hiểu Hiểu cũng tán thưởng nói, phu tử quả nhiên là đại hiền, liền loại lá trà đều bất phàm như thế. Phu tử cười nói, trà đạo như nhân đạo, giảng cứu chính là lòng yên tĩnh như nước, mới có thể phẩm đưa ra bên trong mùi vị thực sự. Diệp Thu gật đầu nói, phu tử nói cực phải. Trà như nhân sinh, thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, mới hiện lộ ra mùi vị thực sự. Phu tử liếc nhìn Diệp Thu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Diệp công tử, ngươi lần này đến đây, không chỉ là vì thăm hỏi lão hủ à? Chương 3126, nhân tộc khí vận manh mối. Chương 3126, nhân tộc khí vận manh mối. Diệp Thu đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, phu tử, vạn bối lần này đến đây, chủ yếu có ba chuyện. Ồ. Phu tử mỉm cười, ra hiệu Diệp Thu nói tiếp. Diệp Thu nói, chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là bái kiến tiền bối. Cảm tạ tiền bối lần trước trợ giúp Ninh An, bình định Trung Châu, nếu không phải tiền bối xuất thủ, Ninh An cũng sẽ không thuận lợi như vậy nhất thống Trung Châu. Diệp công tử quá khách khí. Phu tử khoát tay một cái, nói, ta là Ninh An sư phụ, giúp nàng chính là ta nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Huống hồ, nàng cũng là vì Trung Châu bách tính an bình, ta bất quá là tận một chút sức mọn mà thôi. Ta dù đợi tại Tắc Hạ học cung, không quan tâm triều đình sự tình, nhưng là cũng hy vọng Trung Châu có thể chân chính trường trị cửu an, bách tính an cư lạc nghiệp. Phu tử cao thượng. Diệp Thu tiếp tục nói, chuyện thứ hai chính là thăm hỏi Khổng Minh. Ta cùng Khổng Minh mới quen đã thân, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Phu tử cười nói, thiên hạ lên núi đi, trước khi trời tối sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi có thể thật tốt ôn chuyện, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có cộng đồng chủ đề. Diệp Thu nói tiếp, chuyện thứ ba thì là hướng tiền bối bồi tội. Lần trước tại Đại Chu, bởi vì ta nguyên nhân dẫn đến ra các triều Dương đạo tâm xảy ra vấn đề, van bối một mực rất áy náy. Nói đến đây, Diệp Thu lấy ra hai cây thần dược, hai tay dâng lên, cung kính nói, còn mời phu tử đem cái này hai cây thần dược thay ta chuyển tặng cho ra các triều Dương, xem như vãn bối một điểm tâm ý. Phu tử liếc mắt nhìn cái kia hai cây thần dược, lập tức cười nói, Diệp công tử không cần như thế. Triều Dương sự tình không trách ngươi, muốn trách thì trách hắn tuổi còn rất trẻ, coi trời bằng vùng, thật tình không biết thiên hạ bao lớn, sơn ngoại hữu sơn, người bên trên có người. Đương nhiên, đây cũng là ta cái này là sai lầm, trong ngày thường không có thật tốt dạy bảo hắn. Phu tử dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, mặc dù Triều Dương đạo tâm xảy ra vấn đề, nhưng cũng may hắn tuổi trẻ, còn có cơ hội cứu vãn. Nói lên việc này, lão hủ còn muốn cảm tạ Diệp công tử. May mắn Triều Dương gặp được chính là ngươi, nếu là đổi lại người khác, lấy tính cách của hắn, nói không chừng đã sớm đem tính mệnh ném. Diệp Thu lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, là ta thật xin lỗi Triều Dương, ngài cảm tạ van bối thực tế là không dám nhận. Phu tử cười nói, đến nỗi cái này hai cây thần dược, còn mời Diệp công tử thu hồi đi. Diệp Thu kiên trì nói, đây là van bối một phen tâm ý, cũng là cho ra các Triều Dương nhận lỗi thành ý, còn mời phu tử tuyệt đối không được ghét bỏ. Phu tử thấy Diệp Thu thái độ thành khẩn, liền không chối từ nữa, gật đầu nói, thần dược chân quý, lão hủ sao lại ghét bỏ? Đã Diệp công tử có hảo ý, nếu là chối từ, cũng có vẻ lão hủ không hợp tình người. Vậy ta liền thay Triều Dương nhận lấy, đa tạ Diệp công tử. Diệp Thu đội vàng nói, ngài là danh chấn thiên hạ đại nho, chớ có lại nói cảm ơn, nếu không thật sự là chết sắt văn bối. Phu tử cười ha ha, nói, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao Ninh An sẽ đối với Diệp công tử tình hữu độc chung. Diệp công tử khiêm tốn hữu lễ, không tiêu không gấp, khó trách tuổi còn trẻ, liền sẽ có thành tựu như thế. Cũng có trách, ngươi sẽ leo lên chứng đạo bảng đệ nhất. Diệp Thu vốn muốn tìm cái thời cơ, nâng lên thiên địa chung hoặc là chứng đạo bảng, không nghĩ tới, phu tử thế mà chủ động đề cập. Diệp Thu trong lòng hơi động một chút, trên mặt lại duy trì khiêm tốn nụ cười, nói, phu tử quá khen, vạn bối bất quá là may mắn mà thôi, chứng đạo bảng đệ nhất chi danh, thực tế không dám nhận. Thiên địa chi lớn, anh tài xuất hiện lớp lớp, vạn bối bất quá là trong đó một hạt bụi nhỏ thôi. Phu tử trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói, Diệp công tử quá mức khiêm tốn. Chứng đạo bảng từ thiên địa trung ban bố, có thể trèo lên trên đó người, đều là phi phàm chi tài, mà ngươi có thể đứng hàng đệ nhất, cũng không chuyện dễ. Diệp công tử thực lực cùng tâm tính, lão hủ còn là biết, bất quá. Phu tử tiếng nói nhất chuyện, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi nói, Diệp công tử, ngươi nhưng từng chú ý tới, thiên địa trung tại thời gian mấy tháng ngắn ngủi bên trong, liên tiếp xuất hiện hai lần, cái này rất không bình thường. Diệp Thu gật đầu nói, vạn bối cũng phát giác được, thiên địa trung từ trước đến nay thần bí khó lường, đột nhiên tấp nập như thế, sát thực lệnh người nghi hoặc. Phu tử tiếp tục nói, tiếp theo, không biết Diệp công tử chú ý tới không có, lần này leo lên chứng đạo bảng người, ngoại trừ ngươi, những người khác tất cả đều là người bên cạnh ngươi, cái này cũng rất khác thường. Diệp Thu trầm giọng nói, phu tử nói cực phải, vạn bối đã từng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng một mực chưa thể tìm tới giải thích hợp lý. Phu tử thở dài, ta cũng không phải cảm thấy Diệp công tử bằng hữu không đủ tư cách, tương phản, bọn hắn mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, trèo lên bảng cũng hợp tình hợp lý, nhưng là, giống Linh Sơn Thánh Tăng loại kia chuẩn đế cường giả cũng không trèo lên bảng, cái này quá không hợp lý. Diệp Thu biểu thị đồng ý, xác thực như thế, Linh Sơn Thánh Tăng là chuẩn đế cường giả, theo lý thuyết, hắn hẳn là lên bảng mới đúng. Phu tử ánh mắt thâm thúy, lại nói, loạn thế sắp tới, thiên kiêu cùng nổi lên, rất nhanh liền sẽ có vô số thiên tài xuất thế. Ở thời điểm này, thiên địa trung công bố chứng đạo bảng, hiển nhiên đối với các ngươi cực kỳ bất lợi. Diệp Thu trong lòng run lên, hỏi, phu tử, ý của ngài là, thiên địa trung chủ nhân có ý khác? Phu tử hơi gật đầu, đúng là như thế. Lão hủ muốn nhắc nhở Diệp công tử, nhất định phải cẩn thận thiên địa trung chủ nhân, hắn không có ý tốt, chí ít, đối với ngươi không có hảo tâm. Đúng rồi Diệp công tử, ngươi có phải hay không đắc tội qua thiên địa trung chủ nhân? Diệp Thu cười khổ nói, phu tử, thực không dám giấu giếm, văn bối liền thiên địa trung chủ nhân là ai cũng không biết, làm sao lại đắc tội hắn? Phu tử trịnh trọng được nói, Diệp công tử, thiên địa trung chủ nhân không chỉ có thần bí khó lường, hắn thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi cùng người bên cạnh ngươi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hiển nhiên đối với ngươi hiểu rõ rất sâu. Lão hủ đề nghị, Diệp công tử tốt nhất nghĩ hết biện pháp, tìm tới thiên địa trung chủ nhân. Bằng không mà nói, tương lai sợ là gây bất lợi cho ngươi, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Diệp Thu rất tán thành, nói, phu tử nói cực phải, văn bối nhất định sẽ nghĩ biện pháp tra ra thiên địa trung chủ nhân. Phu tử mỉm cười, nói, nếu như hữu dụng được lão hủ cùng Tắc Hạ học cung địa phương, Diệp công tử cứ mở miệng, chúng ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thu cảm kích nói, đà tạ phu tử. Có ngài câu nói này, vãn bối trong lòng an tâm rất nhiều. Phu tử khoát tay một cái, cười nói, Diệp công tử không cần phải khách khí. Ngươi là Ninh An coi trọng người, lại là thiên hạ hảo hữu, lão hủ tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Đúng rồi Diệp công tử, thiên địa chung nói ngươi được đến minh tộc khí vận, thế nhưng là thật. Diệp Thu trả lời nói, vãn bối vận khí tương đối tốt, dưới cơ duyên xảo hợp, sắp thực được đến minh tộc khí vận. Không hổ là khí vận chi tử. Phu tử cảm khái một tiếng, nói tiếp, Diệp công tử, đối với còn lại nửa đường nhân tộc khí vận, lão hủ biết một chút manh mối, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Ồ, Diệp Thu mừng rỡ. Chương 3127, Trấn Cung Chi Bảo, thượng, chương 3127, Trấn Cung Chi Bảo, thượng, phu tử bước bước sợi dâu, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ tia sáng, chậm rãi nói, Diệp công tử, ta đã từng ở trên một bản cổ tịch nhìn thấy, rất nhiều năm trước, thần tộc mưu toan thống trị lục giới, âm thầm đánh cắp một nửa nhân tộc khí vận. Khi đó, thần tộc còn cố ý sắc phong một vị nhân hoàng, cũng rèn đúc một thanh kiếm, tên là Nhân Hoàng Kiếm. Diệp Thu nghe vậy, thần sắc khẽ động, hắn mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng là làm bộ không biết, hỏi, phu tử, Nhân Hoàng Kiếm ta nghe nói qua, thế nhưng là, Nhân Hoàng Kiếm cùng bây giờ ta tìm kiếm nhân tộc khí vận có gì liên quan? Phu tử tiếp tục nói, thần tộc cường giả đem một nửa kia nhân tộc khí vận phong ấn ở trong Nhân Hoàng Kiếm. Nói cách khác, Diệp công tử nếu có thể tìm được Nhân Hoàng Kiếm, liền có cơ hội mở ra phong ấn, thu hoạch được còn lại cái kia nửa đường nhân tộc khí vận. Còn có bực này chuyện lạ. Diệp Thu đầu tiên là làm bộ kinh ngạc, tiếp lấy thở dài nói, ta đã từng nghe nói, đến Nhân Hoàng Kiếm người, có thể được thiên hạ. Chỉ là, Nhân Hoàng Kiếm nhiều năm qua liền xa ngút ngàn dặm không tung tích, muốn tìm được nó, nói nghe thì dễ, ai? Phu tử trên mặt hiện lên một vòng thần bí nụ cười, nói, vừa lúc ta biết một chút liên quan tới Nhân Hoàng Kiếm manh mối. Diệp Thu nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng hỏi, phu tử, manh mối kia là? Phu tử nói, nghe nói Nhân Hoàng Kiếm từng bị Âm Dương Đại Đế từng chiếm được. Đương nhiên, là thật hay giả đã không cách nào khảo chứng, nhưng đây ít nhất là một cái đáng giá truy tìm manh mối, Diệp công tử không ngại thử một lần. Diệp Thu nghe xong, một mặt hề phải nói, đáng tiếc, Âm Dương giáo đã sớm bị diệt, bọn hắn chân tảng cổ tịch cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Âm Dương Đại Đế lại tạ thế nhiều năm, còn muốn theo Âm Dương giáo tìm tới Nhân Hoàng Kiếm manh mối, sợ là khó như lên trời. Phu tử lại lắc đầu, nói lời kinh người, Âm Dương Đại Đế chưa chết. Cái gì? Âm Dương Đại Đế không chết? Cái này, làm sao có thể? Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. "Phu tử, ngài nói Âm Dương Đại Đế chưa chết?" Diệp Thu nhịn không được hỏi, "Thế nhưng là, Âm Dương giáo hủy diệt đã lâu, Âm Dương Đại Đế nếu là còn sống, vì sao chưa hề hiện thân?" Nam Cung Hiểu Hiểu cũng nghi ngờ nói, "Nếu như Âm Dương Đại Đế không chết, cái kia lúc trước Âm Dương giáo hủy diệt thời điểm, hắn làm sao không ra mặt? Âm Dương giáo thế nhưng là hắn lưu lại đạo thống." Phu tử vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, "Tin tức này dù chưa rộng làm người biết, nhưng lão hủ đang tra duyệt cổ tích lúc, một lần tình cờ phát hiện một chút dấu vết để lại." Âm Dương Đại Đế tu vi thông thiên, có lẽ hắn dùng bí pháp nào đó giấu giếm được thế nhân, kỳ thực hắn vẫn chưa chân chính vẫn lạc. Căn cứ di vãng lệ cũ, mỗi một thời đại chỉ có một tôn đại đế tồn tại, nhưng tại Âm Dương Đại Đế về sau cũng xuất hiện đại đế cường giả, bởi vậy ta hoài nghi Âm Dương Đại Đế tu vi khả năng xuất hiện vấn đề. Diệp Thu kích động trong lòng, như Âm Dương Đại Đế chưa chết, cái kia Nhân Hoàng Kiếm hạ xuống có lẽ thật sự có dấu vết mà theo. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, phu tử, cái kia Âm Dương Đại Đế bây giờ ở nơi nào? Phu tử lắc đầu, ta đây liền không được biết, bất quá ta có thể cho Diệp công tử cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Mặc dù Âm Dương giáo đã bị diệt, nhưng là cái kia dù sao cũng là Âm Dương Đại Đế lưu lại đạo thống. Ta nghĩ Âm Dương Đại Đế hoặc nhiều hoặc ít còn là sẽ cùng Âm Dương giáo có liên quan tới. Diệp công tử có thể ngấp lại Âm Dương giáo có hay không lưu lại bảo vật gì, hoặc là Âm Dương giáo còn có hay không người sống sót. Ngươi có thể bắt đầu từ hướng này, có lẽ có thể có thu hoạch. Diệp Thu nghe nói như thế, nháy mắt trong đầu tung ra một cái khuôn mặt quen thuộc, Long Bồ Tát. Gia hỏa này thế nhưng là Vô Cực Thiên Tôn đệ tử, cũng là trước mắt Âm Dương giáo duy nhất người sống sót. Mà lại Diệp Thu nhớ kỹ Tử Dương Thiên Tôn nói qua, Long Bồ Tát trên thân có một cố đặc thù khí tức, phi thường quỷ dị, cụ thể là cái gì liền Tử Dương Thiên Tôn cũng không rõ ràng. Từ khi Âm Dương giáo bị diệt về sau, Long Bồ Tát giá hỏa này trốn đông trốn tây, nhưng là tu vi cũng đang không ngừng đề cao. Hẳn là, đúng như phu tử nói tới, Âm Dương Đại Đế chưa chết, mà là ở bên người của Long Bồ Tát. Nếu thật là như vậy, kia liền giải thích được, vì sao Long Bồ Tát có thể một lần lại một lần trốn qua nguy cơ. Diệp Thu nghĩ tới đây, vội vàng chắp tay nói, đa tạ phu tử chỉ điểm, văn bối được ích lợi không nhỏ. Phu tử cười nói, một cái nhấc tay mà thôi, Diệp công tử không cần khách khí. Thời gian còn sớm, không bằng ta mang Diệp công tử cùng Nam Cung cô nương bốn phía đi dạo, như thế nào? Diệp Thu vui vẻ gật đầu, vậy làm phiền phu tử. Nam Cung Hiểu Hiểu cũng cười nói, đa tạ phu tử, chúng ta đang nghĩ nhìn xem Tắc Hạ học cùng Phong Quang đâu. Phu tử phân phó Tử Khiêm nói, Tử Khiêm, ngươi trước đi hái chút rau dại, ta mang Diệp công tử cùng Nam Cung cô nương bốn phía đi dạo. Vâng. Tử Khiêm cung kính lên tiếng, quay người rời đi. Sau đó, phu tử mang Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu từ trên núi chậm rãi mà xuống, xuyên qua một mảnh rừng trúc, đi tới một cái giếng cổ trước. Giếng cổ bốn phía rêu xanh pha tạp, miệng giếng bên trên che kín một tảng đá xanh tấm, lộ ra cổ điển mà thần bí. Phu tử đi lên trước, nhẹ nhàng xốc lên tảng đá xanh, cầm lấy một bên một bầu, múc một bầu nước giếng, đưa cho Nam Cung Hiểu Hiểu. Nam Cung cô nương, nếm thử giếng này nước như thế nào? Nam Cung Hiểu Hiểu tiếp nhận một bầu, trong lòng thầm nghĩ, nước giếng có cái gì dễ uống? Nhưng trở ngại phu tử thịnh tình, nàng không tiện cự tuyệt, liền nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhưng mà nước giếng cựa vào nháy mắt, Nam Cung Hiểu Hiểu con mắt lập tức phát sáng lên. từng tia trong veo như là trời hạn gặp mưa, thuận hết hầu trượt xuống, phản phất một dòng nước gấm tràn vào toàn thân, cả người đều tinh thần rất nhiều. Giếng này nước, tốt đặc biệt. Nam Cung Hiểu Hiểu nhịn không được tán thưởng nói, sau đó một hơi đem một bầu bên trong nước uống cái sạch sẽ. Diệp Thu thấy thế, hơi kinh ngạc hỏi, Hiểu Hiểu tỷ, giếng này nước thật có tốt như vậy uống? Nam Cung Hiểu Hiểu gật đầu nói, các chủ, ngươi cũng nếm thử, giếng này mùi vị của nước quả thực tuyệt không thể tả. Phu tử cười lại múc một bầu nước giếng, đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu tiếp nhận một bầu, uống một ngụm, lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý bay thẳng trán, cả người đều thần thanh khí sảng. Phu tử, giếng này nước, tựa hồ có hiệu quả. Diệp Thu buông xuống một bầu, ngạc nhiên hỏi. Phu tử mỉm cười nói, Diệp công tử quả nhiên nhạy cảm, miệng giếng này tên là Bất Lao Tuyển, chính là Tắc Hạ Học Cung trấn cung chi bảo một trong. Bất Lao Tuyển? Nam Cung Hiểu Hiểu lên tiếng kinh hô, chẳng lẽ giếng này nước có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi? Phu tử gật đầu nói, không sai. Bất Lao Tuyển nước giếng ẩn chứa thiên địa tinh hoa, nữ tử uống về sau, có thể bảo vệ dung nhan bất lão, da thịt như tuyết, nam tử uống thì nhưng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Diệp Thu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ta nói Hiểu Hiểu tỷ vừa rồi uống xong về sau, làn da làm sao trở nên tốt hơn, liền tóc đều trở nên càng đẹp bóng. Nam Cung Hiểu Hiểu sờ sờ gương mặt của mình, vui mừng nói, thật sao? Khó trách ta cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Phu tử cười nói, Nam Cung cô nương vốn là thiên sinh lệ chất, bây giờ uống Bất Lao Tuyển, càng là dệt hoa trên gấm. Diệp Thu trong lòng hơi động, nói, phu tử, văn bối có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem cái này Bất Lao Tuyển đưa tặng một chút cho văn bối? Chương 3128, Trấn Cung Chi Bảo, trùng. Chương 3128, Trấn Cung Chi Bảo, trùng. Diệp Thu sở dĩ hướng phu tử yêu cầu Bất Lao Tuyển, là bởi vì hồng nhan chi kỷ của hắn đông đảo. Mặt khác, đặc biệt là như thế tục giới những người kia, tỉ như mẹ của hắn, Lâm Tinh Trí, Bạch Băng các nàng, không có tu vi mang theo, càng cần hơn bực này kỳ vật bảo trì dung mạo. Diệp Thu tiếng nói vừa dứt, phu tử liền nở nụ cười, trong mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Diệp công tử, lão hủ rõ ràng tâm tư của ngươi. Phu tử nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi hồng nhan chi kỷ đông đảo, tự nhiên hy vọng các nàng đều có thể thanh xuân mãi mãi. Ta nghe Linh An nói, ngươi là theo thế tục giới đến, chắc hẳn thế tục giới còn có không ít hồng nhan chi kỷ. Ta còn nghe nói, thế tục giới linh khí mỏng manh, tu luyện không dễ, các nàng càng cần hơn Bất Lao Tuyển để duy trì dung mạo. Diệp Thu nghe vậy, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không phủ nhận, mà là thành thật nói, phu tử minh giám, văn bối xác thực có ý tưởng này, ta có mấy cái hồng nhan chi kỷ các nàng dù ở thế tục giới, nhưng đối với ta tình thâm nghĩa trọng, văn bối không đành lòng các nàng bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà dung nhan tàn lụi. Phu tử nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, Diệp công tử trọng tình trọng nghĩa, lão hủ rất là vui mừng, đã như thế, lão hủ nếu không thành nhân chi mỹ, ngược lại thành sai lầm. Dứt lời, phu tử theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc chế hồ lô, cái hồ lô này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Phu tử đi đến Bất Lao Tuyển bên cạnh, nhẹ nhàng múc mấy bầu nước giếng, đổ vào trong hồ lô. Cái này ngọc hồ lô chính là đặc chế pháp khí, có thể bảo trì Bất Lao Tuyển linh tính không tiêu tan. Phu tử một bên đựng nước, một bên giải thích nói, Diệp công tử chỉ cần mỗi ngày để các nàng uống một giọt, liên tục một tháng, liền có thể bảo đảm dung nhan bất lão. Diệp Thu tiếp nhận ngọc hồ lô, trong lòng cảm kích và phần, đội văn nói, đa tạ phu tử thành toàn. Phần ân tình này, văn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Phu tử cười nói, Diệp công tử không cần phải khách khí. Bất quá, lão hủ có một chuyện cần nhắc nhở ngươi. Diệp Thu thần sắc nghiêm lại, cung kính nói, phu tử thỉnh giảng. Phu tử nghiêm mặt nói, Bất Lao Tuyển chính là ta Tắc Hạ Học Cung trấn cung chi bảo một trong, việc này tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài, nếu là bị ngoại nhân biết được, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé chi đồ, thậm chí khả năng vì Tắc Hạ Học Cung đưa tới mầm thai bạn. Diệp Thu trịnh trọng gật đầu, phu tử yên tâm, vạn bối nhất định giữ kín như bưng, tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ nửa phần. Phu tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lại dặn dò, ngoài ra, Bất Lao Tuyển dù tốt, nhưng cũng không thể quá lượng uống, nếu là không có tu vi người, mỗi ngày một giọt là đủ, nếu là hàm hố, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, nhớ lấy. Diệp Thu đem phu tử lời nói nhớ cho kỹ, lần nữa nói tạm. Sau đó, phu tử mang Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu xuyên qua rừng trúc, đi tới trên một đỉnh núi. Trên ngọn núi này mọc đầy cỏ dại hoa dại, gió nhẹ lướt qua, hương hoa bốn phía, phảng phất đưa thân vào một mảnh tiên cảnh bên trong. Đỉnh núi mây mù lờ lờ, tựa như tơ lụa nhu hòa, đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ tại trong hoàn toàn mông lung. Phu tử đứng tại đỉnh núi, ống tay áo vung lên, một đạo hùng hậu chân khí bắn ra, trong miệng khẽ quát một tiếng. Mở. Nháy mắt, mây mù tan đi, lộ ra đỉnh núi toàn cảnh. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu tập trung nhìn vào, chỉ thấy đỉnh núi trung ương sinh trưởng một gốc kỳ dị cây ăn quả. Cây kia cây ăn quả không đủ cao ba thước, thân cây lại thô như bồn tắm rửa, trên nhánh cây không có một chiếc lá, chỉ treo ba viên đỏ chói quả, mỗi một viên cũng giống như trứng gà kích cỡ tương đương, tản ra mê người sáng bóng. Tốt đặc biệt cây ăn quả. Nam Cung Hiểu Hiểu sợ hãi thán nói, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Phu tử mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hiểu Hiểu, hỏi, Nam Cung cô nương, ngươi tại Vinh Bảo các nhiều năm, gặp qua không ít kỳ chân dị bảo, nhưng từng nhận biết đây là quả gì? Nam Cung Hiểu Hiểu tường tận xem xét một hồi, nhíu mày, sau đó lắc đầu, cung kính nói, vạn bối ngu dốt, chưa bao giờ thấy qua bực này kỳ quả, còn mời tiền bối giải thích nghi hoặc. Phu tử cười cười, vẫy tay, hai viên quả nhẹ nhàng thoát ly đầu cành, vững vàng rơi ở lòng bàn tay của hắn. Hắn đem quả phân biệt đưa cho Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu, nói, nếm thử. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu tiếp nhận quả, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, vỏ trái cây bóng loáng tinh tế, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Hai người lướt nhau, nhẹ nhàng cắn một cái. Thịt quả cửa vào nháy mắt, thanh thúy thơm ngọt, hương vị cùng quả táo có chút tương tự, lại so quả táo mỹ vị gấp trăm ngàn lần. Thịt quả bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị, thuận huyết hầu chợt xuống, nháy mắt huyết tán đến toàn thân. Cái quả này, ăn quá ngon. Nam Cung Hiểu Hiểu trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Diệp Thu cũng gật đầu nói, xác thực mỹ vị vô cùng. Phu tử cười nói, cái quả này tên là Xích Linh quả, chính là thiên địa linh khí tinh hoa biến thành, 3 vạn năm mới kết một lần quả. Mỗi một viên Xích Linh quả đều ẩn chứa khổng lồ linh khí, có thể giúp người đột phá tu vi bình cảnh, thậm chí có thể tăng lên thể chất. Đây cũng là chúng ta Tắc Hạ học cung trấn cung chi bảo một trong. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu nghe vậy, chấn động trong lòng, liền vội vàng đem còn lại thịt quả ăn xong. Thịt quả vừa mới vào bụng, hai người liền cảm giác được chân khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào, phảng phất có một dòng lũ lớn ở trong kinh mạch trào lên. Phu tử thấy thế, vội vàng nhắc nhở, đừng lãng phí, tranh thủ thời gian vận công hấp thu. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu không dám thất lễ, lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, bắt đầu dẫn dắt chân khí trong cơ thể. Theo công pháp vận chuyển, Xích Linh quả năng lượng dần dần bị hấp thu. Diệp Thu chân khí trong cơ thể tại Xích Linh quả thôi động xuống như giang hà trào lên, mặc dù tu vi có chỗ vững chắc, nhưng khoảng cách đột phá cảnh giới vẫn có cách nhau một đường. Hắn mở to mắt, nhìn về phía một bên Nam Cung Hiểu Hiểu, chỉ gặp nàng quanh thân chân khí lở lở, khí tức liên tục tăng lên. Hiểu Hiểu tỷ muốn đột phá. Diệp Thu trong lòng hơi động. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên biến sắc, nguyên bản sáng sủa thiên khung nháy mắt bị nặng nề mây đen bao phủ, tiếng sấm cuộn cuộn, điện quang lấp lóe, phảng phất thiên địa đều tại vì sắp đến thiên kiếp mà rung động. Nam Cung Hiểu Hiểu thân hình lóe lên, bay thẳng hướng trong hư không, chuẩn bị nên đón thiên kiếp tẩy lễ. Ầm ầm, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, thô như trụ lớn lôi đỉnh xé rách trường không, thẳng đến Nam Cung Hiểu Hiểu mà đến. Nam Cung Hiểu Hiểu hai tay kết ấn, quanh thân chân khí ngưng tụ thành một đạo bình chướng, ngạnh sinh sinh đem thiên lôi ngăn lại. Nhưng mà, thiên lôi uy lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, bình chướng nháy mắt vỡ vụn, dư uy đưa nàng đẩy lui mấy chục trượng. Hiểu Hiểu tỷ, Diệp Thu trong lòng căng thẳng, chăm chú nhìn trong hư không Nam Cung Hiểu Hiểu, trong mắt tràn ngập lo âu. Đạo thứ hai thiên lôi theo sát mà tới, uy lực so đạo thứ nhất càng thêm cường đại. Nam Cung Hiểu Hiểu không dám khinh thường, thế ra một món pháp bảo, kia là một mặt cổ điện gương đồng, mặt kính lóe ra tia sáng kỳ dị. Nàng đem gương đồng giơ cao, mặt kính đón lấy thiên lôi, càng đem thiên lôi lực lượng bắn ngược trở về. Oanh! Thiên lôi cùng bắn ngược lực lượng tại không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Nam Cung Hiểu Hiểu thừa cơ điều chỉnh khí tức, chuẩn bị nên đón đạo thứ ba thiên lôi. Nhưng mà, thiên kiếp uy lực một lần so một lần cương đại. Đạo thứ ba thiên lôi còn chưa rơi xuống, trên bầu trời mây đen đã ngưng tụ thành một mảnh lôi hải, vô số điện quang ở trong đó du tẩu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chút xuống. Ầm ầm. Đạo thứ ba thiên lôi rốt cục rơi xuống, lần này thiên lôi không còn là đơn nhất lôi đỉnh, mà là hóa thành một mảnh lôi hải, đem Nam Cung Hiểu Hiểu bao phủ hoàn toàn. Hiểu Hiểu tỷ, cố lên. Diệp Thu nhịn không được hô lên âm thanh, khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lôi quang bên trong, Nam Cung Hiểu Hiểu cắn chặt răng, đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, đem chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn, cùng thiên kiếp chống lại. Oanh! Thiên kiếp lại đến. Cứ như vậy, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, thiên kiếp mới tan đi, rốt cục, Nam Cung Hiểu Hiểu thành công đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Chương 3129, Trấn Cung Chi Bảo, hạ, chương 3129, Trấn Cung Chi Bảo, hạ, theo cuối cùng một đạo thiên lôi kết thúc, trên bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa. Nam Cung Hiểu Hiểu đứng ở trong hư không, quanh thân tản ra khí tức cường đại, thình lình đã đột phá đến tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Thành công. Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phu tử tán thưởng nói, Nam Cung cô nương quả nhiên bất phàm, tuổi còn trẻ đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nam Cung Hiểu Hiểu theo hư không rơi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, nàng đi đến trước mặt phu tử, cung kính thi lễ một cái, nói, đa tạ phu tử ban thưởng quả, bằng không mà nói, ta còn không biết muốn dùng bao lâu mới có thể đột phá đâu. Phu tử khoát tay một cái, cười nói, không cần phải khách khí. Xích Linh quả mặc dù chân quý, nhưng có thể cùng người hữu duyên chia sẻ, cũng là vận mệnh của nó. Diệp Thu nhìn một chút cây kia cây ăn quả, phát hiện trên cây chỉ còn lại một viên Xích Linh quả, nhịn không được hỏi, phu tử, cái này Xích Linh quả quý giá như thế, vì sao không toàn bộ lấy xuống? Phu tử cười nói, Xích Linh quả chính là thiên địa linh vật, nếu là toàn bộ lấy xuống, cây ăn quả liền sẽ khô héo, lưu lại một viên, mới có thể để cho nó tiếp tục sinh trưởng, chờ đợi một cái vạn năm. Thì ra là thế. Diệp Thu cho phu tử thi lễ một cái, cảm kích nói, đa tạ phu tử ban thưởng quả, lần này đại ân, vạn bối nhất định ghi khắc trong lòng. Phu tử mỉm cười nói, nói đến, đây cũng là các ngươi cùng Xích Linh quả duyên phận, Xích Linh quả vừa thành thục không lâu, các ngươi nếu là chậm thêm đến mấy ngày, chỉ sợ cũng không có các ngươi phần. Tiếp theo, phu tử sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên, dặn dò, Diệp công tử, Nam Cung cô nương, lão hủ muốn nhờ các người một việc, ngàn vạn không thể đem Xích Linh quả sự tình để lộ ra đi. Tuy nói Xích Linh quả so ra kém thiên địa linh căn như vậy hi hữu, nhưng tại thế gian này cũng là khó gặp bảo vật. Nếu là bị lòng mang ý đồ xấu người biết được, cái kia tất nhiên sẽ cho Tắc Hạ học cung đưa tới vô tận phiền phức. Diệp Thu thần sắc run lên, vội vàng chắp tay bảo đảm nói, phu tử yên tâm, đoan bối ổn thỏa giữ kín như bưng. Nam Cung Hiểu Hiểu lại nháy mắt một cái, khóe miệng mỉm cười, trêu ghẹo nói, phu tử, ngài tu vi cao cường như vậy, thần thông còn đại, chẳng lẽ còn sợ phiền phức hay sao? Phu tử khẽ lắc đầu, thở dài, nói, ta Tắc Hạ học cung từ trước đến nay giảng cứu không tranh quyền thế, chỉ có như vậy mới có thể lòng yên tĩnh như nước, chuyên tâm đọc sách nghiên cứu học vấn. Còn nữa nói, ta đã là một thanh sư giả, thực tế không muốn quấn vào những cái kia phân tranh bên trong, tăng thêm phiền não. Nam Cung Hiểu Hiểu thẻ lưỡi, hoặc bắt nói, phu tử dạy bảo, Hiểu Hiểu ghi lại. Sau đó, phu tử lại nói, đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi một nơi. Nói xong, quay người hướng nơi xa đi đến. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Ba người xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, đi tới một chỗ trong khe núi. Nơi này bốn phía núi vây quanh, cây cối thanh thúy tươi tốt, không khí trong lành, cảnh sắc nghi nhân, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Phu tử dừng bước. A. Diệp Thu phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Làm sao các chủ? Nam Cung Hiểu Hiểu hỏi. Diệp Thu liếc nhìn phu tử, nói, nơi đây không đơn giản. Phu tử cười nói, Diệp công tử, có thể nhìn ra cái gì? Diệp Thu nói, nơi này có trận pháp cao minh cùng cấm chế. Ha ha, không hổ là có được đại đế chi tư thiên tài, quả nhiên mắt sáng như đuốc. Phu tử cười ha ha một tiếng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng rung lên. Oanh. Trong chốc lát, kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Chỉ thấy từng đạo tia sáng bay múa lấp lóe, cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn mèo, không ngừng biến ảo, rất nhanh, một tòa cao lớn lầu cắt chậm rãi nổi lên. Lầu cắt tổng cộng có 18 tầng, khí thế rộng rãi, cổ điện trang nghiêm, tản ra khí tức thần bí. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu không khỏi thấy trợn mắt hốt hoồm, trong lòng tràn ngập rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trong khe núi này lại còn ẩn giấu đi dạng này một tòa thần bí lầu cát. Phu tử nhìn xem lầu cát, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, phản phất xuyên qua vô số tuyến nguyệt. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang một tia tự hào cùng cảm khái, đây là tàng thư cát, là ta Tắc Hạ học cung chân quý nhất trấn cung chi bảo. Trong các trung thu nhận sử dụng 131 vạn sách thư tịch, bao dung tiên văn địa lý, cổ kim truyện lạ, phong thủy huyền học, bàng môn bí thuật, công pháp bí tịch, luyện đan luyện khí tâm đắc. Có thể nói, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Đây cũng là ta Tắc Hạ học cung đứng cung gốc rễ. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu nghe, rung động trong lòng không thôi. Bọn hắn mặc dù sớm đã biết Tắc Hạ học cung nội tình thâm hậu, nhưng bạn không nghĩ tới, tòa này tàng thư các thế mà cất giữ nhiều như vậy chân quý điển tịch. Phu tử tiếp tục nói, ta tốn 3000 năm thời gian đọc những sách vở này, sau đó lại tốn 3000 năm thời gian sửa sang bọn chúng, đưa chúng nó phân loại. Mỗi một quyển sách đều là ta tự tay đọc qua, sửa sang, còn có ta lưu lại phê bình chú giải, cuối cùng mới đưa bọn chúng để vào tòa này trong tàng thư các. Không nói khoa trương chút nào, nơi này mỗi một quyển sách đều ngưng tụ tâm huyết của ta. Diệp Thu nhịn không được hỏi, phu tử, những sách vở này bên trong phải chăng có một chút thất truyền đã lâu bí thuật hoặc công pháp? Đương nhiên là có. Phu tử mỉm cười, nói, trong tàng thư các không chỉ có rất nhiều sớm đã thất truyền cổ tịch, còn có một chút ta tự mình sáng tác tu luyện tâm đắc cùng bí thuật. Những sách vở này, nếu là lưu truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bởi vậy, tàng thư các tồn tại, một mực là ta Tắc Hạ học cung bí mật lớn nhất. Nam Cung Hiểu Hiểu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhịn không được hỏi, phu tử, chúng ta có thể hay không tiến vào tàng thư các nhìn qua? Phu tử nhìn nàng một cái, cười nói, đã mang các ngươi đến, tự nhiên là muốn để các ngươi vào xem, đi theo ta. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu liếc nhau, trong lòng càng thêm chờ mong, đi theo phu tử đi vào tàng thư các. Vừa tiến vào trong các, hai người lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy trong các không gian rộng lớn, giá sách lâm lập, mỗi một tòa trên giá sách đều chỉnh tề trưng bày vô số thư tịch. Thư tịch trang bìa lóe ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất mỗi một quyển sách đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Phu tử chỉ vào trên giá sách thư tịch, nói, nơi này thư tịch dựa theo thuộc loại khác nhau bày ra, các ngươi có thể căn cứ chính mình nhu cầu tìm kiếm thích hợp bản thân thư tịch. Bất quá, nhớ lấy không thể hàm hố, mỗi một quyển sách đều cần dụng tâm đi lĩnh ngộ. Tòa này lầu các tổng cộng là 18 tầng, lấy các ngươi bây giờ cảnh giới, có thể trực tiếp tiến vào tầng cao nhất, nơi đó cất giữ bí tịch, có thể đối với các ngươi hữu dụng. Thời gian còn sớm, các ngươi có thể xem thật kỹ một chút, ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi. Phu tử nói xong, rời đi lầu các. Lập tức, Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu thẳng đến lầu 18. Trong lòng bọn họ tràn ngập chờ mong, cũng không biết chuyến này sẽ có thu hoạch gì. Chương 3130, tuyệt học. Tất cả đều là tuyệt học. Chương 3130, tuyệt học. Tất cả đều là tuyệt học. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu leo lên tàng thư các tầng thứ 18, so sánh những tầng lầu khác thư tịch mênh mông, 18 tầng thư tịch số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, liếc mắt qua, ước chừng chỉ có chừng 140. Nhưng mà, những sách vở này mỗi một bản đều không bình thường. Nam Cung Hiểu Hiểu không kịp chờ đợi đi đến trước kệ sách, tiện tay cầm lấy một quyển sách, lật ra xem xét, nháy mắt phát ra kinh hô. Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh. Đây chính là sớm đã thất truyền tuyệt thế công pháp. Nam Cung Hiểu Hiểu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhịn không được lại cầm lấy một quyển khác, lật ra xem xét, lần nữa kinh hô, Thái Hư Thần Kiếm Quyết. Đây cũng là thất truyền đã lâu chí cao kiếm pháp. Nàng một hơi quét mười mấy bốn, những bí tịch này tất cả đều ghi lại thất truyền đã lâu tuyệt học, mỗi một bản đều đủ để tại tu chân giới gây nên sóng to gió lớn. Nam Cung Hiểu Hiểu nhịn không được nói với Diệp Thu, phu tử thật lợi hại à, thế mà cất giữ nhiều như vậy tuyệt học. Những công pháp này nếu là lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Diệp Thu mỉm cười nói, nếu không phải phu tử lợi hại, Tắc Hạ học cung lại thế nào khả năng danh chấn tu chân giới? Có thể đem những này tuyệt học thu thập nơi này, xem ra phu tử xác thực tốn hao không ít tâm huyết. Hắn nói, cũng tiện tay theo trên giá sách cầm lấy mấy quyển bí tịch. Cuốn thứ nhất lật ra, bên trong ghi lại là một môn tên là Càn Khôn Vô Cực Trưởng Pháp, trưởng pháp cương nhu cùng tồn tại, uy lực vô cùng. Diệp Thu trong lòng thầm than, môn này trưởng pháp nếu là tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ liền tiên địa đều có thể dung chuyển. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy một bản bí tịch, trang địa viết huyền môn đạo thuật. Diệp Thu lật ra xem xét, bên trong ghi lại các loại huyền diệu đạo thuật, bao quát phù lục, trận pháp, xem bói trở, nội dung bác đại tinh thông. Trong lòng của hắn khẽ động, yên lặng đem quyển bí tịch này nội dung ghi lại, chuẩn bị đi trở về sau báo cho Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân đối với đạo thuật gần đây si mê, quyển bí tịch này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bảo bối. Sau đó, Diệp Thu lại cầm lấy một bản bí tịch, trang địa viết luyện khí luyện đan tâm đắc. Hắn lật ra xem xét, bên trong kỹ càng ghi chép luyện khí cùng luyện đan huyền diệu chi pháp, nhất là trong đó nâng lên lấy tâm luyện khí, lấy thần luyện đan lý niệm, để Diệp Thu hai mắt tỏa sáng. Hắn cẩn thận đọc một lần, trong lòng âm thầm cảm khái, những này tâm đắc đối với hắn luyện đan luyện khí rất có ích lợi. Đang lúc Diệp Thu đắm chìm tại bí tịch huyền diệu bên trong lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một bản bí tịch hấp dẫn, quyển bí tịch kia trên trang bìa viết ba chữ to: Cắt xén thuật. Diệp Thu sửng sốt một chút, trong lòng có chút hiếu kỳ, tiện tay lật ra nhìn mấy lần. Chỉ thấy bên trong kỹ càng ghi chép các loại cắt xén chi thuật, thủ pháp tinh diệu, thậm chí còn có một chút liên quan tới như thế nào lợi dụng cắt xén chi thuật tăng cao tu vi ghi chép. Diệp Thu nhịn không được cười ra tiếng, nghĩ thầm, bí tịch này ngược lại là có chút ý tứ, có lẽ đối với đại điều hữu dụng. Hắn yên lặng đem quyển bí tịch này nội dung ghi lại, chuẩn bị đi trở về sau tìm một cơ hội giao cho Lâm đại điều. Dù sao, Lâm đại điều xuất từ bác sĩ tu y thế gia, am hiểu cắt xén. Nam Cung Hiểu Hiểu thấy Diệp Thu cười đến cổ quái, nhịn không được lại gần, hỏi: "Các chủ, ngươi phát hiện vật gì tốt?" Diệp Thu đem cắt xén thuật bí tịch đưa cho nàng, cười nói: "Ngươi xem một chút cái này." Nam Cung Hiểu Hiểu tiếp nhận bí tịch, lật ra xem xét, lập tức hơi đỏ mặt, giận trách: "Các chủ, ngươi thấy thế nào loại vật này?" Diệp Thu cười ha ha một tiếng, nói: "Bí tịch này mặc dù có chút cổ quái, nhưng nói không chừng đối với đại điều hữu dụng. Lại nói, phu tử đã đưa nó để ở chỗ này, có thể thấy được nó tất nhiên bất phàm." Nam Cung Hiểu Hiểu nhếch miệng, đem bí tịch thả lại giá sách, lại cầm lấy một bản bí tịch, lật ra xem xét, lập tức hoảng sợ nói: "Các chủ, ngươi nhìn." Diệp Thu nghe vậy, tiến tới liếc mắt nhìn, chấn động trong lòng không thôi. Sinh tử luân hồi quyết. Nghe xong danh tự này, liền biết đây không phải vật bình thường. Nam Cung Hiểu Hiểu sắc mặt nghiêm túc nói: "Đây chính là trong truyền thuyết luân hồi bí thuật, nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể nghịch chuyển sinh tử." Diệp Thu nhìn kỹ một chút, phát hiện trong bí tịch ghi lại luân hồi chi thuật huyền diệu vô cùng, thậm chí liên quan đến thời gian cùng không gian huyền bí. Trong lòng của hắn âm thầm rung động, những này tuyệt học nếu là lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ điên cuồng. Hai người tại 18 tầng bên trong đọc qua hồi lâu, mỗi một bản bí tịch đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nam Cung Hiểu Hiểu nhịn không được cảm khái nói: "Phu tử thật sự là quá lợi hại, những này tuyệt học tùy tiện cầm ra một bản, đều đủ để cho một cái tông môn quật khởi." Diệp Thu tràn đầy đồng cảm: "Đúng vậy à, những bí tịch này không chỉ có là phu tử tâm huyết, cũng là Tắc Hạ học cung nội tình, chúng ta hôm nay có thể có cơ hội đi tới nơi này, thật sự là cơ duyên lớn lao." Nam Cung Hiểu Hiểu đột nhiên hỏi: "Các chủ, ngươi nói phu tử vì cái gì nguyện ý để chúng ta nhìn những bí tịch này? Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta đem những bí tịch này tiết lộ ra ngoài sao?" Diệp Thu trầm ngâm một lát, nói: "Phu tử đã mang bọn ta đến, tự nhiên là đối với chúng ta tín nhiệm có thừa. Hú hồ, những bí tịch này mặc dù chân quý, nhưng nếu là không có đủ nội tính cùng thực lực, cho dù được đến cũng vô pháp tu luyện. Ta nghĩ, phu tử có lẽ chính là nhìn chúng tiềm lực của chúng ta, mới nguyện ý để chúng ta tiếp xúc những này tuyệt học, thuận tiện kết một cái thiện duyên." Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Thu nói rất có đạo lý, cười nói: "Đã như thế, vậy chúng ta càng không thể cô phụ phu tử một phen ý đẹp." Dứt lời, Nam Cung Hiểu Hiểu tại trước kệ sách không ngừng đọc qua, rốt cục nàng tìm tới một bản cảm thấy hứng thú bí tịch. Chỉ thấy quyển bí tịch kia trên trang địa viết ba cái phiêu giật chữ lớn: Kinh Hồng Bộ. Kinh Hồng Bước. Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ giọng đọc lên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nàng lật ra bí tịch, phát hiện bên trong ghi lại một môn huyền diệu thân pháp, tu luyện thành công về sau, thân pháp như kinh hồng mây trôi nhẹ nhàng phiêu dật, nhất là thích hợp nữ tử tu luyện. Nếu như có thể học được môn này thân pháp, như vậy có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược của nàng. Nam Cung Hiểu Hiểu trong lòng kích động, nhịn không được nói với Diệp Thu: "Các chủ, ta tìm tới một môn phi thường thích hợp thân pháp của ta, ta nghĩ hiện tại liền thử một chút." Diệp Thu gật đầu cười nói: "Đã thích hợp ngươi, vậy liền hảo hảo tu luyện đi, ta tiếp tục xem nhìn cái khác bí tịch." Nam Cung Hiểu Hiểu lên tiếng, lập tức đi đến một bên, bắt đầu dựa theo trong bí tịch ghi chép tu luyện. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên nhẹ nhàng, bộ pháp như nước chảy mây trôi, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Diệp Thu thì tiếp tục tại trước kệ sách dạo bước, ánh mắt đảo qua từng quyển bí tịch. Trí nhớ của hắn cực mạnh, đọc nhanh như gió, chỉ cần nhìn một lần, bí tịch nội dung liền thật sâu khắc sâu vào não hải. Vô luận là công pháp, kiếm thuật hay là luyện đan, luyện khí tâm đắc, hắn đều nhất nhất ghi lại, chuẩn bị đợi ngày sau có thời gian lại từ từ lĩnh hội. Ngay tại hắn sắp đi đến giá sách cuối cùng lúc, trong nơi hẻo lánh một bản không đáng chú ý bí tịch gây nên chú ý của hắn, quyển bí tịch kia trên trang bìa viết bốn cái cổ điển chữ lớn: Vô Danh Kiếm Thuật. Chương 3131, ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 3131, ngoài ý muốn kinh hỉ Vô Danh Kiếm Thuật. Diệp Thu trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn đưa tay cầm lấy quyển bí tịch kia, lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên viết một câu: "Một cây cỏ có thể chạm nhận nguyện tinh thần." Lập tức, Diệp Thu trái tim bịch bịch cuồng loạn lên. Đây là tên là kiếm quyết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở trong này nhìn thấy tên là kiếm quyết, mà lại là thức thứ 5. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thu tiếp tục hướng xuống đọc qua, phát hiện đằng sau một tờ, vẽ lấy một cây cỏ. Mặc dù là đồ án, nhưng là cây kia trên cỏ mặt, ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý tại đồ án phía dưới, phu tử còn lưu lại phê bình chú giải. Cái này thức kiếm thuật lai lịch không rõ, chỉ có một thức, nhưng theo ta quan sát, phi thường cường đại. Bởi vậy, ta gọi hắn là Vô Danh Kiếm Thuật. Vô Danh Kiếm Thuật giảng cứu lấy ý ngự kiếm, lấy tâm làm kiếm, tu luyện cực hạn lúc, vạn vật đều có thể làm kiếm, cho dù một cây cỏ cũng có thể chạm nhật nguyệt ngôi sao. Diệp Thu trong lòng kích động không thôi. Nhớ ngày đó, hắn linh ngộ tên là kiếm quyết bốn thức đầu về sau, cũng không có thiếu chu sát địch nhân. Đặc biệt là ở thế tục giới thời điểm, tên là kiếm quyết càng là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Thời gian qua đi nhiều ngày, ở đây nhìn thấy thức thứ 5, Diệp Thu đã ngoài ý muốn vừa vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó không chút do dự đem một sợi chân khí rót vào đồ án bên trong. Trong chốc lát, trong đồ án gốc kia cỏ phảng phất sống lại. Cây cỏ khẽ đung đưa, bắn ra một cỗ không gì sánh kịp kiếm ý, cỗ kiếm ý này lăng lệ đến cực điểm, phảng phất có thể xé rách hư không, chặt đứt hết thể trở ngại. Diệp Thu không chớp mắt nhìn chằm chằm gốc kia cỏ, thần thức toàn bộ triển khai, cẩn thận cảm giác mỗi một tia kiếm ý biến hóa. Hắn không dám có chút phân tâm, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Theo kiếm ý lưu chuyển, Diệp Thu trong đầu dần dần hiện ra một bức tranh, một cây nhìn như phổ thông cỏ, ở trong gió chập chờn, cây cỏ nhẹ nhàng bạch một cái, thiên địa vì đó biến sắc, nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều bị một kiếm này chặt đứt. Đây chính là tên là kiếm quyết tinh túy. Diệp Thu trong lòng phi thường kích động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một thức này kiếm thuật uy lực so phía trước 4 thức cường đại gấp trăm ngàn lần. Diệp Thu không dám thất lễ, lập tức đem thần thức đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ngộ mỗi một tia kiếm ý biến hóa. Hắn đem những này kiếm ý một mực ghi nhớ, phản phất khắc ấn ở sâu trong linh hồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thu trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Cho dù hắn đã là tuyệt thế thánh nhân vương, nhưng cái này thức kiếm ý phi thường cường đại, cảm ngộ cũng có chút phí sức. Qua một lúc lâu, rốt cục Diệp Thu chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù Diệp Thu còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng đã đem tên là kiếm quyết thức thứ 5 ghi lại, hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể nắm giữ. Đúng lúc này, Nam Cung Hiểu Hiểu thanh âm truyền đến, "Các chủ, ngươi nhìn ta thân pháp này như thế nào?" Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Hiểu Hiểu thân ảnh như mây trôi lơ lửng không cố định, bộ pháp nhẹ nhàng linh động, tựa hồ cùng không khí hòa làm một thể. "Tốt huyền diệu thân pháp." Diệp Thu nhịn không được lai nói, "Hiểu Hiểu tỷ, ngươi thân pháp này không sai." Nam Cung Hiểu Hiểu đáp ý cười cười, nói, "Thân pháp này xác thực huyền diệu, ta cảm giác chiến lực của mình đều tăng lên không ít." Diệp Thu gật đầu nói, "Không sai, môn này thân pháp rất thích hợp ngươi, chỉ cần siêng năng luyện tập, chiến lực của ngươi nhất định có thể gấp bội." "Ừm." Nam Cung Hiểu Hiểu lên tiếng, sau đó hỏi, "Các chủ, ngươi tìm tới vật gì tốt sao?" Diệp Thu mỉm cười, giương lên trong tay vô danh kiếm thuật nói, "Ta cũng tìm tới một môn cảm thấy hứng thú kiếm thuật, bất quá môn kiếm thuật này tương đối đặc thù, cần chậm rãi lĩnh hội." Nam Cung Hiểu Hiểu tò mò liếc mắt nhìn bí tịch trang địa, thấy là vô danh kiếm thuật không khỏi nghi ngờ nói, "Vô danh kiếm thuật, nghe tựa hồ rất phổ thông a." Diệp Thu cười nói, "Danh tự mặc dù phổ thông, nhưng nội dung lại không phải tầm thường, đợi ngày sau có cơ hội, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Nàng biết Diệp Thu ánh mắt gần đây độc đáo, đã hắn nói môn kiếm thuật này không phải tầm thường, kia liền nhất định không đơn giản. Hai người tại 18 tầng bên trong lại dừng lại một lát, thẳng đến đem cảm thấy hứng thú bí tịch đều đọc qua một lần, mới lưu luyến không rời rời đi. Đi ra tàng thư các, phu tử đang đứng ở ngoài cửa, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, "Thế nào, nhưng có thu hoạch?" Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu cùng kêu lên đáp, "Đa tạ phu tử, thu hoạch tương đối khá." "Vậy là tốt rồi." Phu tử cười cười, hòa ái nói, "Tất hạ học cùng tàng kinh các vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở, nếu như về sau cần, có thể tùy thời tới tìm ta." Vẫn là câu nói kia, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. "Rõ ràng, đa tạ tiền bối." Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu lần nữa hướng phu tử thi lễ một cái. "Không cần khách khí." Phu tử nói xong, bàn tay vung lên, trong chốc lát, tàng thư các bị trận pháp cùng cấm chế che lấp, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, bọn hắn trở lại Tắc Hạ Học Cung hậu viện. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Thiên Hạ từ bên ngoài đi tới, trong tay dẫn theo mấy cái thỏ rừng cùng mấy cái gà rừng. Khổng Thiên Hạ nhìn thấy Diệp Thu, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh tới, nói, "Diệp huynh, làm sao ngươi tới rồi?" Diệp Thu cười nói, "Hôm nay chuyên tới để bái phòng phu tử, thuận tiện nhìn xem ngươi." Khổng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, nói, "Diệp huynh đến rất đúng lúc, ta vừa đánh mấy cái thịt rừng, hôm nay ngươi cùng Nam Cung cô nương nhưng có lộc ăn, đem bọn chúng cho ta." Phu tử từ trong tay Khổng Thiên Hạ tiếp nhận thỏ rừng cùng gà rừng, nói, "Các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện đi, lão hủ đi chuẩn bị một chút bữa tối." Diệp Thu đội vàng nói, "Phu tử, sao dám làm phiền ngài tự mình xuống bếp?" Khổng Thiên Hạ cũng là một mặt ngoài ý mớn, nói, "Sư phụ, để cho ta tới đi." "Không sao, lão hủ hồi lâu chưa từng xuống bếp, hôm nay vừa bận bộc lộ tài năng." Phu tử cười nói xong, quay người rời đi. Khổng Thiên Hạ đối với Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu nói, "Diệp huynh, Nam Cung cô nương, các ngươi hôm nay là thật sự có lộc ăn, sư phụ ta không dễ dàng xuống bếp, nhưng tài nấu nướng của hắn đặc biệt tốt, trước kia ta cùng sư đệ sư muội bọn hắn thích nhất sư phụ làm đồ ăn, vừa bận rất tốt ăn." Tiếp lấy, Khổng Thiên Hạ lại nói, "Diệp huynh, ngươi vinh đăng chứng đạo bảng đệ nhất, thật là khiến người ao ước à." Diệp Thu cười khổ nói, "Khổng huynh, ngươi liền chớ rêu cả ta, cái này chứng đạo bảng đệ nhất cũng không phải cái gì chuyện tốt." Khổng Thiên Hạ nghi ngờ nói, "Vì sao nói như vậy?" Diệp Thu đem phu tử nhắc nhở cùng chính mình lo âu từng cái nói cho Khổng Thiên Hạ. Khổng Thiên Hạ nghe xong, cau mày, trầm giọng nói, "Diệp huynh, việc này xác thực kỳ quặc, thiên địa trung chủ nhân như thế nhằm vào ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Bất quá ngươi cũng không cần đặc biệt lo lắng, thực lực của ngươi ta là rõ ràng, trên đời này không có mấy người có thể làm gì ngươi. Tóm lại, hữu dụng ta địa phương, cứ mở miệng." "À đúng rồi, hôm qua sư muội gửi thư." Chương 3132, lòng từ bi chương 3132, lòng từ bi Ninh An viết thư cho ngươi rồi. Diệp Thu hơi kinh ngạc, hỏi, "Nàng ở trong thư nói cái gì?" Khổng Thiên Hạ nói, "Ninh An hỏi ta, có biết hay không tiến vào Minh tộc biện pháp? Còn nói ngươi đi Minh tộc, nàng rất lo lắng an nguy của ngươi." "Ta nào biết được tiến vào Minh tộc biện pháp?" Khổng Thiên Hạ cười khổ nói, "Diệp huynh, ngươi cũng biết, những năm này ta mặc dù đọc không ít sách, nhưng đều là sách thánh hiển, trừ cái đó ra, không để ý đến chuyện bên ngoài, liên quan tới Minh tộc sự tình ta là hoàn toàn không biết gì. Diệp Thu trong lòng hơi động, cho nên, ngươi liền đi hỏi thăm phu tử rồi. Ừm. Khổng Thiên Hạ nói, sư phụ học cứu thiên nhân, tinh thông kim cổ kiến thức bên bác, tăng thêm ta cũng lo lắng an nguy của ngươi, cho nên liền mời giáo sư phụ. Phu tử nói thế nào? Diệp Thu hỏi. Sư phụ nói cho ta, Minh tộc rất thần bí, hắn cũng không biết tiến vào Minh tộc biện pháp. Khổng Thiên Hạ nói đến đây, trên mặt xuất hiện vui mừng, nói, không nghĩ tới, Diệp Minh ngươi nhanh như vậy liền theo Minh tộc đi ra, còn được đến Minh tộc khí vận, thực tế là thật đáng mừng. Diệp Thu cười cười, nói cách khác, biết hắn tiến về Minh tộc người lại nhiều hai cái. Khổng Thiên Hạ cùng phu tử, ngươi cho Ninh An hồi âm rồi. Diệp Thu truy vấn, đương nhiên vậy. Khổng Thiên Hạ nói, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật, đem sư phụ nói lời nói cho Ninh An. Phu tử bình thường đều đợi tại Tắc Hạ học cung sao? Diệp Thu vốn muốn hỏi, phu tử biết hắn đi Minh tộc về sau có phản ứng gì, có thể trực tiếp hỏi lại sợ không thích hợp. Khổng Thiên Hạ nhẹ gật đầu, ừm, sư phụ lâu dài đợi tại Tắc Hạ học cung, rất ít ra ngoài, có đôi khi mấy năm cũng không đi ra một lần. Diệp Thu nghĩ thầm, phu tử tu vi cao cường như vậy, coi như hắn vụng trộm ra ngoài, chỉ sợ Khổng Thiên Hạ cũng không biết. Đúng rồi Khổng huynh, ta có một cái nghi vấn. Diệp Thu nói, theo ta được biết, Tắc Hạ học cung ngoại trừ các ngươi mấy vị thân truyền đệ tử, hẳn là còn có không ít học sinh a. Làm sao ta lần này đến, một cái đều không thấy? Khổng Thiên Hạ cười nói, Diệp huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Tắc Hạ học cung có 3,000 học sinh. Những học sinh này trong ngày thường đều là từ sư huynh đệ chúng ta dạy bảo, sư phụ ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn lên lớp. Lúc đầu, bọn hắn trước kia một mực đợi tại Tắc Hạ học cung cầu học, từ khi Trung Châu nhất thống về sau, sư phụ liền để bọn hắn ra ngoài lịch luyện đi. Sư phụ nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Huống hồ, Trung Châu hiện tại thống nhất, Đông Hoang cũng từ Thanh Vân Kiếm Tông chỉ huy, Nam Lĩnh từ ngươi khống chế, tu chân giới nên đón khó được hòa bình, để đám học sinh ra ngoài lịch luyện sư phụ cũng yên tâm. Nói đến đây, Khổng Thiên Hạ nhìn về phía Nam Cung Hiểu Hiểu, hỏi, Nam Cung cô nương, ngươi đây là chiếm được kỳ ngộ gì, làm sao tu vi lập tức tăng lên nhanh như vậy? Nam Cung Hiểu Hiểu cười nói, may mắn phu tử tương trợ. Sư phụ. Khổng Thiên Hạ cảm thấy kinh ngạc. Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, các chủ, ta có thể nói sao? Diệp Thu cười nói, Khổng huynh là phu tử thân truyền đệ tử, không phải ngoại nhân, không quan hệ. Nam Cung Hiểu Hiểu rồi mới lên tiếng, phu tử để ta cùng các chủ uống Bất Lão Tuyển, ăn Xích Linh Quả, còn để chúng ta đi tàng thư các. Cái gì? Khổng Thiên Hạ kinh ngạc đến trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Ngươi làm sao bộ dáng này? Nam Cung Hiểu Hiểu cảm thấy không hiểu đâu. Khổng Thiên Hạ nói, ngươi biết không, ta đều không uống qua Bất Lão Tuyển. Toàn bộ Tắc Hạ học cùng, chỉ có sư muội uống qua Bất Lão Tuyển. Đến nỗi Xích Linh Quả, ta ngược lại là đến qua nửa viên. Nửa viên? Nam Cung Hiểu Hiểu không hiểu. Khổng Thiên Hạ nói, nguyên một quả ta cùng Triều Dương chia ăn. Xích Linh Quả vạn năm mới kết quả, mà lại mỗi lần chỉ kết ba viên, trong đó có một viên còn không thể ngắt lấy, sư phụ chân quý cực kỳ. Thì ra là thế. Nam Cung Hiểu Hiểu cười nói, xem ra phu tử đối với chúng ta coi như không tệ. Nào chỉ là không sai, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, các ngươi mới là sư phụ thân truyền đệ tử. Khổng Thiên Hạ nói, các ngươi có chỗ không biết, làm sư phụ thân truyền đệ tử, ta cùng Triều Dương, còn có sư muội, chỉ có tiến qua tàng thư các một lần. Đúng rồi, các ngươi leo lên từ mấy lâu? Diệp Thu trả lời nói, phu tử để chúng ta trực tiếp đi lầu 18. Không phải đâu, các ngươi thế mà tiến vào lầu 18. Khổng Thiên Hạ mở to hai mắt nhìn, nói, ta cũng không vào qua lầu 18, theo ta được biết, cho tới bây giờ, các ngươi là trừ sư phụ bên ngoài, duy nhất tiến vào lầu 18 người. Nam Cung Hiểu Hiểu cùng Diệp Thu nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều xuất hiện kinh ngạc. Sư phụ đối với các ngươi thật tốt ta. Khổng Thiên Hạ ao ước nói. Đồng thời, hai đầu lông mày còn có nhàn nhạt thất lạc. Diệp Thu an ủi, lấy Khổng huynh thiên phú cùng thực lực, chắc hẳn phu tử rất nhanh liền sẽ để cho ngươi tiến vào lầu 18. Nói thật, nghe Khổng Thiên Hạ lời nói, Diệp Thu trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Đã liền thân truyền đệ tử đều không có tiến vào lầu 18, phu tử vì sao để hắn cùng Nam Cung Hiểu Hiểu tiến vào lầu 18? Phu tử đối với bọn hắn không khỏi cũng quá tốt đi. Nam Cung Hiểu Hiểu nói với Khổng Thiên Hạ, phu tử đối với chúng ta ân trọng như núi, phần nhân tình này ta cũng không biết làm sao trả, về sau các ngươi Tắc Hạ học cùng cần chúng ta vinh bảo các hoặc là ta bản nhân xuất lực địa phương, cứ mở miệng, núi lao biển lửa, nghĩa bất dung tử. Khổng Thiên Hạ thu hồi thất lạc, thoải mái cười một tiếng, nói, Nam Cung cô nương không cần khách khí, ta hiểu rất rõ sư phụ, hắn người này làm việc, từ trước đến nay không cầu hồi báo. Không hổ là một đời đại nho. Nam Cung Hiểu Hiểu kính để nói. Sau đó, ba người ngồi tại hậu viện, nói chuyện phiếm nói, thẳng đến màn đêm muốn hợp, rốt cục, phu tử làm tốt đồ ăn. Bữa tối ngay tại trong hậu viện ăn. Phu tử đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng lên bàn, vừa cười vừa nói, Diệp công tử, Nam Cung cô nương, đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Diệp Thu nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, mặc dù tất cả đều là thức ăn chay, nhưng mỗi một đạo đều sắc hương vị đều đủ, lệnh người muốn ăn mở rộng. Nhưng mà, hắn lại có chút nghi hoặc, nghĩ thầm, Khổng Thiên Hạ đánh gà rừng cùng thỏ rừng đâu? Khổng Thiên Hạ cũng phát hiện điểm này, hỏi, sư phụ, làm sao tất cả đều là thức ăn chay, thì đâu? Từ Khiêm mở miệng nói ra, đại sư minh, sư phụ đem ngươi đánh gà rừng cùng thỏ rừng tất cả đều chôn. Chôn rồi. Nam Cung Hiểu Hiểu lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phu tử ngữ khí bình thản nói, vạn vật đều có linh, cho dù là đã chết sinh linh, An Chi cũng có chút không đành lòng. Cho nên, ta đem bọn chúng chôn, cũng coi là để bọn chúng mồ yên mà đẹp. Khổng Thiên Hạ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng cung kính nói,
sư phụ dạy phải, đệ tử về sau nhất định thiếu tạo sát nghiệt, không còn đánh thịt rừng. Phu tử nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa lại mang một tia nghiêm túc, thiên hạ, chúng ta mặc dù là người đọc sách, không phải đệ tử Phật môn, nhưng là người tu hành, làm lấy lòng dạ từ bi. Sát sinh tuy là nhỏ ác, nhưng góp gió thành bão, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Người thiên phú cực cao, nhưng tâm tính còn cần ma luyện, nhớ lấy không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bên trên một chương là tên là kiếm quyết thức thứ 5, đánh sai, đã sửa đổi. Chương 3133, hán. Là người xấu sao? Chương 3133, hán. Là người xấu sao? Khổng Thiên Hạ trịnh trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe phu tử lời nói, trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Nàng vốn cho là phu tử chỉ là một đời đại nho, tu vi cao thâm, lại không nghĩ rằng tầm cảnh của hắn như thế từ bi, liền đối đã chết sinh linh đều như thế tôn trọng. Nàng nhịn không được tán thưởng nói, phu tử lòng mang từ bi, thực tế là làm người kính nể. Phu tử khoát tay một cái, cười nói, bất quá là một ít sự tình, không đáng giá nhắc tới. Đến, mọi người nhân lúc còn nóng ăn đi, nếm thử những này thức ăn chay, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cầm lấy bữa, bắt đầu nhấm nháp thức ăn trên bàn. Mặc dù tất cả đều là thức ăn chay, nhưng mỗi một đạo đều đặc sắc, lệnh người dư vị vô cùng. Trong bữa tiệc, phu tử cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Ngay tại sắp cơm nước xong xuôi thời điểm, phu tử đột nhiên hỏi, "Diệp công tử, gần nhất nhưng có đi Thanh Vân Kiếm Tông?" Diệp Thu nói, "Ta gần nhất một mực tại Trung Châu, không có đi Thanh Vân Kiếm Tông." "Vậy nhưng có nhìn thấy Tử Dương đạo hữu?" Phu tử lại hỏi. Diệp Thu gật đầu, "Nhìn thấy." Phu tử truy vấn, "Tử Dương đạo hữu được chứ?" Diệp Thu nói, "Sư tổ mọi chuyện đều tốt." "Vậy là tốt rồi." Phu tử nói đến đây, đột nhiên lấy ra một viên hộp, đưa cho Diệp Thu, nói, "Diệp công tử, chờ ngươi lúc nào đi Thanh Vân Kiếm Tông, phiền phức đem trong hộp đồ vật giao cho Tử Dương đạo hữu." Lập tức, ánh mắt của mọi người đều rơi tại trên cái hộp mặt. "Tiên bối, ta có thể mở ra nhìn xem sao?" Diệp Thu hỏi. "Đương nhiên có thể." Phu tử cười nói. Diệp Thu sau đó mở ra hộp gỗ, thình lình phát hiện bên trong lại có 4 quả xích linh quả. "Tiên bối, ngài đây là?" Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Phu tử nói, "Bằng hữu của ta không nhiều, Tử Dương đạo hữu xem như ta duy nhất tri kỷ, cái này 4 quả xích linh quả mời ngươi giúp ta mang cho hắn, coi như là ta chào hỏi lão bằng hữu một điểm tâm ý." Diệp Thu nghĩ đến Khổng Thiên Hạ đều chỉ ăn nửa viên xích linh quả, mà phu tử hiện tại lập tức lại lấy ra đến 4 quả đưa cho Tử Dương Thiên Tôn, không khỏi nói, "Tiền bối, cái này có phải là quá quý giá một chút?" Phu tử mỉm cười lắc đầu, "Không có chút nào quý giá. Thường nói, thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó tìm. Tử Dương đạo hữu là chuẩn đế cương giả, lại là Đông Hoang đại phái đệ nhất thái thượng trưởng lão, ta còn lo lắng cái này 4 quả xích linh quả không lọt nổi mắt xanh của hắn đâu. Trường Sinh, giúp ta đem bọn chúng mang cho Tử Dương đạo hữu, thuận tiện thay ta chào hỏi hắn, mời hắn có rảnh đến Tắc Hạ học cung làm khách." "Tốt ta, ta thế sư tổ cảm ơn ngài." Diệp Thu nói xong, đem hộp gỗ thu vào. Đêm đó, hắn cùng Nam Cung Hiểu Hiểu ngủ lại Tắc Hạ học cung. Không thể không nói, Tắc Hạ học cung cảnh vật tĩnh mịch, không khí trong lành, rất thích hợp cư trú. Đêm nay, Diệp Thu ngủ rất say. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Nam Cung Hiểu Hiểu liền cùng phu tử cùng Khổng Thiên Hạ cáo biệt, trở về Trung Châu. Phân biệt lúc, phu tử đối với Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu nói, "Diệp công tử, Nam Cung cô nương, về sau các ngươi nếu có nhàn hạ, có thể tùy thời đến Tắc Hạ học cung làm khách." Diệp Thu chắp tay cười nói, "Đa tạ phu tử thịnh tình, vãn bối nhất định thường đến bái dậy." Nam Cung Hiểu Hiểu cũng cười nói, "Phu tử, ngài đối với chúng ta ân trọng như núi, ngày sau nếu có cần, cứ việc phân phó, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó." Phu tử mỉm cười gật đầu, "Tốt, các ngươi có lòng." Khổng Thiên Hạ thì vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, vừa cười vừa nói, "Diệp huynh, chờ ta tu vi tăng lên về sau, ta muốn cùng ngươi thật tốt luận bàn một phen." Diệp Thu cười ha ha một tiếng, nói, "Khổng huynh yên tâm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Đám người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Sau đó, Diệp Thu tế ra Thừa Phong kiếm, mang Nam Cung Hiểu Hiểu ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Phu tử cùng Khổng Thiên Hạ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, phu tử mới thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, "Thiên Hạ, ngươi nhưng có chứng đạo chi tâm?" Khổng Thiên Hạ nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, cười khổ nói, "Sư phụ, chúng ta một thế này, có Diệp huynh tại, những người khác chỉ sợ không có cơ hội chứng đạo thành đế." Phu tử trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, nhưng rất nhanh liền ẩn tàng không thấy, tiếp lấy thở dài, nói, "Đúng vậy à, Diệp Trường Sinh như cựu thiên trăng sáng, có hắn tại, những thiên tài khác tất nhiên u ám không sáng." Khổng Thiên Hạ gật đầu nói, "Sư phụ nói đúng. Diệp huynh thiên phú cùng thực lực, viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có. Chúng ta thế hệ này, chỉ sợ không người có thể cùng hắn tranh phong." Phu tử liếc nhìn Khổng Thiên Hạ, trong giọng nói mang một tia thâm ý, "Không có chứng đạo chi tâm cũng tốt. Con đường chứng đạo, hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi có thể thấy rõ tình thế, bảo trì tâm bình tĩnh, chưa chắc không phải một chuyện tốt." Sau đó, phu tử quay người rời đi, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Khổng Thiên Hạ nhìn xem phu tử bóng lưng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia phức tạp cảm xúc. Thử hỏi, trên đời này có người tu sĩ nào không nghĩ chứng đạo thành đế? Huống chi hay là hắn dạng này thiên tài. Hắn biết rõ, phu tử đối với hắn ký thác kỳ vọng, nhưng hắn càng hiểu, mình cùng Diệp Thu ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đền bù. Có lẽ, đây chính là mệnh đi. Khổng Thiên Hạ lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, phu tử truyền âm ở bên tai vang lên, "Thiên Hạ, từ giờ trở đi, tàng thư các ngươi có thể tự do ra bảo." Khổng Thiên Hạ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo không người nói, "Đà tạ sư phụ." Cùng lúc đó, Diệp Thu cùng Nam Cung Hiểu Hiểu ngự kiếm phi hành, xuyên qua ở trong tầng mây. Hai người tay nắm tay, Nam Cung Hiểu Hiểu đem đầu dựa vào ở trên bờ vai của Diệp Thu, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Nàng không nghĩ tới, chuyến này Tắc Hạ học cung chuyến đi, thu hoạch khổng lồ như vậy, để tu vi của nàng tăng gọn. Diệp Thu đột nhiên hỏi, "Hiểu Hiểu tỷ, ngươi cảm thấy phu tử là người thế nào?" Nam Cung Hiểu Hiểu không chút nghĩ ngợi trả lời, "Phu tử thông kim bắc cổ, tu vi cao cường, lại đối xử mọi người hiền lành, liền thịt rừng đều không đành lòng ăn, lòng dạ từ bi, không hổ là một đời đại nho. Chính yếu nhất chính là, hắn đối với chúng ta thực tế là quá tốt, không chỉ có để chúng ta uống bất lao tuyển, an xích linh quả, còn để chúng ta tiến vào tàng thư các lầu 18. Phải biết, cơ duyên như vậy, thế nhưng là liền hắn thân truyền đệ tử đều chưa từng có." Diệp Thu nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, "Đúng vậy à, phu tử đối với chúng ta xác thực rất tốt, tốt thậm chí có chút ngoài ý muốn." Nam Cung Hiểu Hiểu thấy Diệp Thu thần sắc có chút ngưng trọng, nhịn không được hỏi, "Các chủ, ngươi cảm thấy phu tử là cái dạng gì người?" Diệp Thu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Phu tử đúng như là như lời ngươi nói, học rộng tài cao, tu vi cao cường, lại đối xử mọi người ôn hòa, lòng mang từ bi. Hắn đối với chúng ta quá tốt, để ta cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá." Nói đến đây, Diệp Thu dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút chần chờ. "Bất quá cái gì?" Nam Cung Hiểu Hiểu truy vấn. Diệp Thu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, "Hiểu Hiểu tỷ, ngươi nói, phu tử sẽ là người xấu sao?" Chương 3134, từ đây quân vương không tạo triều. Chương 3134, từ đây quân vương không tạo triều. Nam Cung Hiểu Hiểu sững sờ, lập tức hỏi, "Các chủ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Phu tử đối với chúng ta tốt như vậy, làm sao có thể là người xấu?" "Ta cũng chỉ là thuận miệng nói." Diệp Thu cười cười. Hắn một mực tin tưởng, trên đời này không có người nào sẽ đối với một người khác vô duyên vô cớ tốt. Phu tử đối với bọn hắn quá tốt, tốt có chút khó tin, cái này khiến Diệp Thu ngược lại có chút bận tâm. Nam Cung Hiểu Hiểu tựa hồ nhìn ra Diệp Thu sầu lo, nói, "Các chủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Phu tử thế nhưng là Tắc Hạ học cùng cung chủ, một đời đại nho, nổi tiếng bên ngoài, hắn tuyệt đối không phải người xấu." Diệp Thu thở dài, nói, "Có lẽ vậy, nhưng ta luôn cảm thấy, phu tử đối với chúng ta tốt, có chút quá tận lực. Nhất là để chúng ta tiến vào tàng thư các lầu 18, liền hắn thân truyền đệ tử đều không có đãi ngộ như vậy, cái này khiến ta thực tế là có chút thụ sủng nhược kinh." Nam Cung Hiểu Hiểu nói, "Phu tử sở dĩ đối với chúng ta tốt như vậy, ta cảm thấy, chủ yếu là bởi vì các chủ. Ngươi được đến Minh tộc cùng Yêu tộc khí vận, còn có nhân tộc một nửa khí vận, tự thân tiềm lực phi phàm, chứng đạo thành đế ở trong tầm tay. Nếu như bây giờ cùng ngươi kết thiện duyên, vậy chờ ngươi chứng đạo thành đế, liền sẽ che chở Tắc Hạ học cung. Ta nghĩ phu tử là mục đích này." "Ừm." Diệp Thu hừ một tiếng, cảm thấy Nam Cung Hiểu Hiểu nói rất có đạo lý. "Bất quá." Nam Cung Hiểu Hiểu tiếng nói nhất chuyện, nói, "Nếu như phu tử thật là người xấu, kia liền thật đáng sợ. Hắn tu vi cao cường, bác học nhiều biết, lại là Trung Châu văn đàn lãnh tụ tinh thần, thế nhân đều kính ngưỡng hắn. Nếu như dạng người này là người xấu, cái kia toan tính nhất định không nhỏ. Bất quá ta vẫn là cảm thấy phu tử là người tốt, các chủ ngươi nghĩ à, hắn liền gà rừng thỏ rừng đều không đành lòng ăn, như thế từ bi một người, làm sao có thể là người xấu? Còn nữa, phu tử nếu là người xấu, lại thế nào khả năng dạy bảo ra Khổng Thiên Hạ cùng Ninh An đệ tử như vậy?" Diệp Thu khẽ gật đầu. "Đúng rồi các chủ, ngươi nhưng từng nhìn ra phu tử là tu vi gì?" Nam Cung Hiểu Hiểu nói, "Mặc dù lần này gặp may đúng dịp khiến cho ta tu vi tăng gọn, nhưng ta y nguyên nhìn không thấu phu tử tu vi. Liên quan tới phu tử tu vi, Diệp Thu đã sớm âm thầm quan sát qua. Hắn là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới." Diệp Thu nói, "Khó trách ta nhìn không thấu tu vi của hắn." Nam Cung Hiểu Hiểu nói, "Các chủ, đối với phu tử nhắc nhở, ngươi nhất định phải lưu tâm. Ngươi là nói thiên địa chung?" Diệp Thu hỏi. "Ừm." Nam Cung Hiểu Hiểu sắc mặt nghiêm túc, nói, "Thiên địa chung chủ nhân vô cùng thần bí, hắn ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng, không thể không phòng. Quay đầu, ta để Vinh Bảo các người cùng âm thầm điều tra một phen, nhìn không thể tra ra thứ gì. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận." Nam Cung Hiểu Hiểu nói đến đây, nhu tình vạn loại mà nhìn xem Diệp Thu, nói, "Ta không nghĩ ngươi có việc." "Yên tâm đi, ta không có việc gì." Diệp Thu nói xong, tại Nam Cung Hiểu Hiểu trên khuôn mặt hôn một cái. "Một cái không đủ." Nam Cung Hiểu Hiểu nói. Diệp Thu lại thân nàng một chút. "Còn chưa đủ." Nam Cung Hiểu Hiểu làm đúng nói. Diệp Thu lần nữa hôn một cái. Nam Cung Hiểu Hiểu nghiêng người, hai tay ôm lấy Diệp Thu cổ, bị nhãn như tờ nói, "Các chủ, thời gian còn sớm, lại thử một chút. Hôm qua không phải đã thử qua sao?" Diệp Thu nói. "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, ngươi còn thiếu ta vài chục lần đâu." Nam Cung Hiểu Hiểu nói. Lập tức, hai người ôm nhau. Không đầy một lát, Thừa Phong kiếm run lên một cái. Trở lại hoàn thành, Nam Cung Hiểu Hiểu đi Vinh Bảo Các, Diệp Thu thì thẳng đến hoàng cung. Trong ngự thư phòng, mấy vị triều thần chính hướng Ninh An báo cáo quốc sự. Ninh An ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đầu đội đế quan, thân mang long bảo, giữa lông mày hiển thị rõ đế vương uy nghi. Trước mặt nàng ngự trên bàn, chất đầy tấu chương, hiển nhiên nàng vị hoàng đế này nên được cũng không nhẹ nhõm đâu nhiên. Ninh An phát giác được chân của mình bị một đôi tay nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia hai tay còn không an phận đi lên leo lên, nắm bắp chân của nàng. Nàng bị sợ nhảy lên, cấp tốc túi đầu xem xét, chỉ thấy Diệp Thu thân thể giấu dưới đất, chỉ lộ ra một cái đầu, cười với nàng. Hắc hắc, Ninh An đầu tiên là giật mình, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Thu không muốn làm ẩu, ai ngờ Diệp Thu căn bản không nghe, hai tay rồng rắn thuận bắp chân của nàng đi lên leo lên. Nháy mắt, Ninh An chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trên mặt nổi lên một mặt chiều hồng. Nàng vội vàng gắt gao đè lại Diệp Thu tay, cố nén trong lòng rung động, tiếp tục nghe triều thần báo cáo. Một vị triều thần phát giác được Ninh An sắc mặt không thích hợp, nhịn không được hỏi: "Hoàng thượng, ngài không có sao chứ?"
Ninh An hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì trấn định, nói: "Ta
không sao."
Ân.
Nàng đột nhiên khẽ hừ một tiếng, toàn thân một cái giật mình, bởi vì Diệp Thu Đầu đã tiến vào nàng long bào bên trong.
Triều thần thấy Ninh An sắc mặt càng thêm không thích hợp, lại hỏi: "Hoàng thượng, ngài thật không có sự tình?"
Ninh An cố nén trong lòng sao động, nói: "Trẫm thân thể có chút không thoải mái, các ngươi đi xuống trước đi."
"Vâng, chúng thần cáo lui."
Mấy vị triều thần liền vội vàng không người lui ra.
Đợi triều thần vừa đi, Ninh An lập tức đứng lên, đỏ mặt đối với Diệp Thu giận trách: "Ngươi cái bại hoại, làm hại ta kém chút đang hướng thần trước mặt mất mặt."
Diệp Thu từ dưới đất chui ra, cười hì hì nói: "Ai bảo ngươi mê người như vậy, ta nhịn không được nha."
Ninh An trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong mắt nhu tình lại không che giấu được, nhẹ nhàng đập một cái Diệp Thu ngực, nói: "Xấu phu quân, luôn luôn như thế không đứng đắn."
Diệp Thu một phát bắt được tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, thấp giọng nói: "Ở trước mặt ngươi, ta đâu còn cần đứng đắn."
Ninh An mặt càng đỏ, cũng không biết là từ đâu đến dũng khí, ngẩng lên thiên nga cổ nói với Diệp Thu: "Ngươi thích không đứng đắn đúng không?
Tốt lắm, không đứng đắn cho ta xem một chút."
"Đây chính là ngươi nói."
Diệp Thu bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngự trên bàn tấu chương nhao nhao bay lên, chỉnh tề chất đống trên mặt đất. Sau đó, hắn đem Ninh An thả tại ngự trên bàn.
Ninh An long bảo vạt áo có chút tản ra, lộ ra nàng hai chân phẳng dài, gương mặt hiện ra đỏ ửng, nhìn xem Diệp Thu, trong mắt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng chờ mong.
Diệp Thu cúi người tới gần, hô hấp của hai người đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập mông lung khí tức.
"Phu quân."
Ninh An nhẹ giọng thì thầm, thanh âm như là gió xuân phất qua bên hai, mang vẻ run rẩy.
Diệp Thu mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của nàng, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay bộ dáng, để ta nhớ tới hai câu thơ."
"Cái gì thơ?"
Ninh An trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ.
Diệp Thu cúi đầu, môi cơ hồ thiếp tại bên thai của nàng, nhẹ giọng ngâm nói: "Tóc mây hoa nhan kim châm cài tóc, phụ dung chướng ấm độ xuân tiêu."
Ninh An nghe vậy, gương mặt càng đỏ, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái: "Xấu phu quân, luôn luôn cầm những này câu thơ đến trêu đùa ta."
Diệp Thu cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng buốt lên cằm của nàng, ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu: "Này chỗ nào là trêu đùa? Đây là ta đối với ngươi thực tình, ngươi cũng biết câu tiếp theo là cái gì."
Ninh An lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần chờ mong.
Diệp Thu chậm rãi tới gần, môi cơ hồ thiếp tại trên môi của nàng, thấp giọng nói: "Xuân tiêu khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều."
Nói xong, môi của hắn liền lần nữa chụp lên môi của nàng, nhiệt liệt như lửa.
"Phu quân, cửa không khóa."
Bang.
Đại môn đóng chặt, trong ngự thư phòng chiến ý ngập trời.
Chương 3135, đến cùng là ai?
Chương 3135, đến cùng là ai?
Đại chiến kết thúc.
Linh An sắc mặt hồng nhuận, nàng dựa vào tại Diệp Thu trên ngực, nhẹ nói: "Minh tộc sự tình không phải đã sớm xong xuôi sao, ngươi làm sao hôm nay mới trở về?"
"Làm sao ngươi biết Minh tộc sự tình xong xuôi rồi?"
Diệp Thu hỏi.
Linh An nói: "Hôm qua ta gặp được Trường Mi đạo trưởng, hắn phàn nàn ngươi không có suy nghĩ, chính mình đi ra ngoài chơi cũng không mang tới hắn, còn nói ngươi thấy sắc bóng nghĩa."
Diệp Thu cười mắng: "Lão già này, xem ra ra lại ngứa."
Linh An hỏi: "Ngươi mang Nam Cung Hiểu Hiểu đi cái kia qua thế giới hai người rồi?"
Diệp Thu cười thần bí: "Ngươi đoán?"
"Hừ."
Linh An kiều hừ một tiếng, giả bộ tức giận nói: "Ta liền biết, trong lòng ngươi chỉ có cái hồ ly tinh kia không có ta."
"Thế nào, ăn dấm rồi?"
Diệp Thu cười nói: "Ta cùng Hiểu Hiểu tỷ đi một chuyến Tắc Hạ học cung."
"Ngươi đi Tắc Hạ học cung?"
Linh An một mặt kinh ngạc, nói: "Nhìn thấy sư phụ rồi?"
"Ừm."
Diệp Thu khẽ gật đầu.
"Sư phụ còn tốt chứ?"
Linh An hỏi.
"Rất tốt, ta không ít thấy đến phụ tử, còn nhìn thấy Khổng huynh."
"À đúng rồi, sư phụ ngươi còn mới thu một tên quan môn đệ tử, hắn cái còi khiêm, là cái không sai thiếu niên."
Diệp Thu nói.
"Ta biết Tử Khiêm."
Linh An nói: "Đại sư Minh tại cho ta gửi thư bên trong nói, Tử Khiêm là cô nhi, theo nhỏ tại trong đám khất cái lớn lên, về sau sư phụ trong lúc vô ý nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn căn cốt không sai, cho nên đem hắn thu làm môn hạ."
"Phu quân, ngươi lần này đi Tắc Hạ học cung, nhưng có thu hoạch?"
Diệp Thu cười nói: "Thu hoạch tương đối khá, phu tử đối với chúng ta rất tốt, không chỉ có để chúng ta uống bất lao tuyển, ăn xích linh quả, còn để chúng ta tiến vào tàng thư các lầu 18.
Linh An kinh ngạc nói: "Ngươi ăn xích linh quả, còn tiến vào tàng thư các lầu 18.
Ta cùng đại sư Minh đều không có đãi ngộ như vậy, sư phụ đối với ngươi cũng quá tốt đi."
Diệp Thu cười nói: "Đúng vậy a, phu tử đối với chúng ta xác thực tốt có chút ngoài ý muốn."
"Các ngươi?"
Linh An gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói như vậy, Nam Cung Hiểu Hiểu cái hồ ly tinh kia cũng tiến vào lầu 18.
Diệp Thu không có nhận lời này gốc dạng, nói: "Phu tử đối với ta thực tế là quá tốt, tốt để ta có chút bất an."
"Ngươi có ý tứ gì?"
Linh An ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
"Hẳn là ngươi lo lắng sư phụ có mưu đồ khác?"
"Thế thì không có."
Diệp Thu nói: "Phu tử đức cao vọng trọng, hắn tốt với ta, hơn phân nửa là nể mặt ngươi.
Mặt mũi của ta cũng không có như thế lớn."
Linh An nói: "Chủ yếu vẫn là ngươi có đại đế chi tư, sư phụ thưởng thức ngươi."
Diệp Thu nói: "Ngươi là không biết, Khổng huynh đánh mấy cái gà rừng cùng thỏ rừng, lúc đầu chuẩn bị buổi tối hảo hảo ăn một bữa, ai biết, phu tử đem gà rừng thỏ rừng cho chôn, để chúng ta cao hứng hụt một trận."
Linh An mỉm cười nói: "Sư phụ chính là một người như vậy, bình thường liền con kiến đều không nỡ dốc chết, ta trước kia thậm chí cảm thấy, hắn không giống cái người đọc sách, càng giống là Phật môn đại sư, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy từ bi người.
Đương nhiên, đây cũng là ta cùng đại sư Minh bọn hắn kính trọng sư phụ một trong những nguyên nhân."
Linh An không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn xem Diệp Thu sụ mặt nói: "Diệp Trường Sinh, không nhìn ra, ngươi hái hoa ngắt cỏ bản sự thấy chừng a."
Diệp Thu nháy mắt nghĩ đến Tiểu Điệp.
"Dựa vào, cái nào miệng tiện đem ta bán rồi? Không phải là lão giả? Khẳng định là hắn. Chỉ có hắn đấu kỵ ta. Diệp Thu hì hì cười nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ dạng này, ai kêu ta quá ưu tú, ai, làm người khó, làm nam nhân ưu tú càng khó. Hừ, ra mặt thật dày. Linh An hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy nghiêm mặt nói, thiên địa trung chủ nhân làm ra một cái chứng đạo bảng, để ngươi cùng đạo trưởng bọn hắn toàn bộ trèo lên bảng, rõ ràng là không có ý tốt, đặc biệt là đem ngươi át chủ bài bại lộ, cái này đối ngươi phi thường bất lợi. Tiếp xuống, đoán chừng sẽ không yên tĩnh, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Thu cười nói, sư tổ cùng phu tử cũng đều nhắc nhở ta, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Linh An ghé vào trên lồng ngực của hắn, nói năng có khí phách nói, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Diệp Thu cúi đầu nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Diệp Thu nhẹ nhàng hôn lên Linh An môi. Linh An nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của hắn, trong ngự thư phòng lập tức tràn ngập kiểu diễm khí tức. Ngay tại Diệp Thu tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, Linh An đẩy ra nàng, đỏ mặt nói, phu quân, ngươi một chút cũng không thành thật. Diệp Thu cười xấu xa nói, ở trước mặt ngươi, ta nhưng trung thực không dậy. Linh An nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, nói, tốt, đừng làm rộn, ta còn có tấu chương muốn phê duyệt, ngươi đi nghỉ trước đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ta đi trước, ban đêm ta lại đến nhìn ngươi. Linh An mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ừm, ta chờ ngươi. Diệp Thu cười rời đi ngự thư phòng, Linh An thì ngồi trở lại long nghỉ, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nhưng mà, nàng tâm tư lại sớm đã bay đến Diệp Thu trên thân, trên mặt từ đầu đến cuối mang một tia nụ cười ngọt ngào. Sau một lát, Linh An thả ra trong tay ngự bút, với bên ngoài hô nói, mệnh hộ quốc thân vương cùng Chu Cản đến đây thấy ta. Rất nhanh, Vũ Thiên Phàm cùng Chu Thúc đến. Bái kiến bệ hạ. Vũ Thiên Phàm cùng Chu Thúc đang muốn quỳ lạy hành lễ, bị Linh An lên tiếng ngăn lại, nhị ca, Chu Thúc, không cần đa lễ. Hoàng thượng, ngài triệu chúng ta yết kiến, là. Vũ Thiên Phàm hỏi. Linh An nói, Chu Thúc, gần nhất hoàng thành đoán chừng không yên ổn, ngươi phái thêm một số người nhìn chằm chằm, đặc biệt là Vinh Bảo Các, nhất định phải bảo vệ tốt, nếu có người dám náo sự, giết chết bất luận tội. Vâng. Chu Thúc không người lĩnh mệnh. Được rồi, ngươi trước đi an bài đi. Linh An vất tay nói. Tuân mệnh. Chu Thúc vội vã đi. Chu Thúc vừa đi, Linh An nói với Vũ Thiên Phàm, nhị ca, ta muốn giao cho ngươi một cái bí mật nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Vũ Thiên Phàm hỏi. Linh An nói, từ giờ trở đi, ngươi liền điều tra thiên địa trung hạ xuống, tốt nhất có thể tìm tới hắn chủ nhân. Người này ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó gây sóng gió, nếu như không đem hắn bắt tới, tuyệt đối là một mầm họa lớn. Vũ Thiên Phàm nói, ngươi yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực điều tra thiên địa trung hạ xuống, bất quá, người này có thể trong bóng tối khoái động phong vân, có thể thấy được thủ đoạn phi phạm, chỉ sợ không dễ dàng tìm tới. Linh An nói, ta biết nhiệm vụ này rất gian nan, nhưng nhất định phải làm. Vì Trung Châu trường trị cửu an, vì trường sinh, cũng vì chúng ta an toàn của mình, nhất định phải thiên địa trung chủ nhân cho bắt tới. Ngươi cần cái gì tùy thời nói với ta, tóm lại, không tiếc bất cứ giá nào. Vũ Thiên Phàm gật đầu nói, ta rõ ràng, ta cái này liền đi an bài. Nhị ca, vất vả ngươi. Linh An nói khẽ, nếu có tiến triển, tùy thời nói cho ta. Được. Vũ Thiên Phàm lui ra về sau, Linh An một lần nữa cầm lấy ngự bút, lại chậm chạp không có đặt bút. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về phía phương xa, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thiên địa trung chủ nhân, rốt cuộc là người nào? Chương 3136, bế quan, thượng, chương 3136, bế quan, thượng, Diệp Thu tại trở về Vinh Bảo Các trên đường, bén nhạy phát ra được, âm thầm có vô số đạo khí tức, tất cả đều nhìn chằm chằm Vinh Bảo Các. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Những khí tức này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực phổ biến cũng mạnh, đối với bây giờ Vinh Bảo Các không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xem ra, thiên địa trung chứng đạo bảng mới ra, quả nhiên dẫn tới không ít hạng giá áo túi cơm. Diệp Thu trong lòng cười lạnh, vẫn chưa đem những tôm kép này để ở trong lòng, sải bước đi tiến vào Vinh Bảo Các. Mới vừa vào cửa, Nưu Đại Lực liền tiến lên đón, cung kính nói, "Sư tôn, ngài trở về rồi." Diệp Thu nhẹ gật đầu, hỏi, "Lão già đâu?" Nưu Đại Lực hồi đáp, "Đạo trưởng bọn hắn tại hậu viện." "Nha." Diệp Thu nhàn nhạt ra một tiếng, trực tiếp hướng về sau viện đi đến. Còn không có tới gần, hắn liền nghe tới trưởng mi chân nhân cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Diệp Thu cố ý ngừng thở, thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi đến cửa hậu viện. Hắn vẫn chưa vội vã đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa, lặng lặng nghe bên trong đối thoại. Chỉ nghe trưởng mi chân nhân Dương Dương đắc ý nói, Nam Cung cô nương trở về, danh con nhưng không có trở về, hiển nhiên là tìm Linh An đi. Hắn khẳng định không biết, Linh An đã biết hắn cùng Tiểu Điệp sự tình. Ta ngược lại muốn xem, lúc này hắn làm sao cùng Linh An giải thích. Hắc hắc. Diệp Thu nghe đến đó, trong lòng lập tức sáng tỏ, quả nhiên là lao già bán ta. Lúc này, Lâm Đại Điểu thanh âm vang lên, nhị ca, ngươi thế mà đem lão đại sự tình tiết lộ cho Linh An công chúa, ngươi quá không tử tế. Chính là, Mạc Thiên Cơ cũng phụ hòa nói, đây không phải hố đại ca sao? Sư minh, ngươi làm như vậy cũng không địa đạo. Trường Mi chân nhân xem thường, nằm ở trên ghế mây, phiêu chân bắt chéo, lười biếng nói, chỉ cần các ngươi không nói, ai biết là ta báo cho Linh An. Lại nói, mỗi lần ra ngoài, danh con không chỉ có kỳ ngộ, còn có nữ nhân, chỗ tốt đều bị hắn được, không cho hắn tìm một chút việc vui, còn có vương pháp sao? Lâm Đại Điểu cùng Mạc Thiên Cơ liếc nhau, đột nhiên nhìn thấy đứng tại phía ngoài cửa viện Diệp Thu. Lâm Đại Điểu trong lòng hơi động, cố ý nói, nhị ca, ngươi bán lao đại, liền không sợ lao đại thu thập ngươi? Trường Mi chân nhân khinh thường cười một tiếng, trừng trị ta, hắn mới không có cái này công phu đâu. lúc này đoán chừng Ninh An tại thu thập hắn, ha ha. Mạc Thiên Cơ thấy thế, vội vàng hướng Trường Mi chân nhân chớp chớp mắt, ý đồ nhắc nhở Trường Mi chân nhân đừng nói. Nhưng mà Trường Mi chân nhân lại một mặt mở miệng hỏi, sư đệ, ánh mắt ngươi làm sao rồi? Tiến vào côn trùng rồi. Mạc Thiên Cơ, Lâm Đại Điệu nhị cười, còn nói thêm, nhị ca, nếu không chờ lão đại sau khi trở về, ngươi cho hắn nói lời xin lỗi đi, miễn cho hắn thu thập ngươi. Trường Mi chân nhân nghe vậy, lập tức hiện mũi coi thường, ngạo nghễ nói, xin lỗi, bần đạo đi thiên hạ, lúc nào xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Lại nói, chỉ bằng hắn cũng có thể thu thập ta. Hừ, không phải ta khoác lác, trước kia đều là nhường cho hắn, nếu là ta toàn lực xuất thủ, danh con sớm bị ta đánh đến răng rơi đầy đất. Ồ, ngươi còn có bản lãnh lớn như vậy. Diệp Thu thanh âm đột nhiên vang lên. Trường Mi chân nhân nghe tới thanh âm quen thuộc này, lập tức một cái giật mình, giống như là chuột thấy mèo, dọa đến trực tiếp theo trên ghế mây nhảy dựng lên. Hắn một mặt lúng túng nhìn xem Diệp Thu, chê cười nói, danh con, ngươi lúc nào trở về? Ngươi xem một chút ngươi, cũng không cho chúng ta biết một tiếng, nếu không ta chuẩn bị cho ngươi một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Diệp Thu cười lạnh nói, ta nếu là thông báo ngươi, còn có thể nghe đến mấy câu này. Trường Mi chân nhân liền vội vàng khoát tay nói, cho đùa lời tuyên bố, không cần thiết coi là thật, không cần thiết coi là thật. Không có ý tứ, ta coi là thật. Diệp Thu lời còn chưa dứt, đưa tay chính là một bàn tay. 3. Trường Mi chân nhân còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị Diệp Thu một bàn tay tát lăn trên mặt đất, còn bốn chân chồng lên trời. Ôi! Trường Mi chân nhân đau đến nhe răng trợn mắt, từ dưới đất bò dậy, một mặt ủy khuất nói, danh con, ngươi hạ thủ cũng quá ác à. Ta bộ xương giả này nhưng chịu không được ngươi hành hạ như thế. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, nói, lao giả, ngươi sau lưng bàn ta, còn ở lại chỗ này nhi giả vô tội. Nếu không phải nhìn tại giao tình nhiều năm bên trên, ta một tát này cũng sẽ không như thế nhẹ. Trường Mi chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta đây không phải vì tốt cho ngươi mà. Linh An nha đầu kia rất thông minh, sớm muộn sẽ biết ngươi cùng tiểu điệp sự tình, ta trước thời hạn nói cho nàng, cũng là vì để cho ngươi thiếu thụ điểm tội. Thiếu thụ điểm tội. Diệp Thu nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần khí tức nguy hiểm, ngươi ngược lại là thật biết vì chính mình giải bây a. Trường Mi chân nhân thấy thế, vội vàng trốn đến Lâm Đại Điệu cùng Mạc Thiên Cơ sau lưng, thò đầu ra nói, danh con, ngươi cũng chớ làm loạn a. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có át chủ bài. Át chủ bài. Diệp Thu nhíu nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Trường Mi chân nhân, vậy ngươi ngược lại là đem át chủ bài lộ ra đến để cho ta xem. Trường Mi chân nhân nhãn châu xoay động, đột nhiên chỉ vào Lâm Đại Điệu cùng Mạc Thiên Cơ nói, hai người bọn hắn có thể làm chứng, ta thật là vì tốt cho ngươi. Lại nói, Linh An nha đầu kia cũng không có đem ngươi thế nào nha, đúng hay không? Lâm Đại Điệu cùng Mạc Thiên Cơ liếc nhau, liền vội vàng lắc đầu vẫy tay, trong miệng một lời nói, nhị ca, sư minh, chuyện này nhưng không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi đừng kéo chúng ta xuống nước. Trường Mi chân nhân lập tức tức giận đến giơ chân, mắng, hai người các ngươi không có nghĩa khí ra hỏa. Thiệt thòi ta bình thường đối với các ngươi tốt như vậy, vừa đến thời khắc mấu chốt, liền trở mặt không nhận người, quá không có lương tâm. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi hướng Trường Mi chân nhân, nói, lao giả, xem ra hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi còn thật sự cho rằng ta trị không được ngươi. Trường Mi chân nhân thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy, lại bị Diệp Thu một phát bắt được gáy cổ áo, giống sách gà con nhấc lên. Danh con, ngươi thả ta ra. Ta cùng ngươi thế nhưng là sinh tử chi giao. Trường Mi chân nhân giãy giụa lấy hô nói. Sinh tử chi giao. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, ngươi bán ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới ngươi và ta là sinh tử chi giao. Nói xong, Diệp Thu đưa tay lại một cái tát, trực tiếp đem Trường Mi chân nhân đập tiến vào sân nhỏ trong hồ nước. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, Trường Mi chân nhân theo trong hồ nước ló đầu ra đến, toàn thân ướt đẫm, trên tóc còn mang theo mấy cây cây rồng, chật vật không chịu nổi. Lâm Đại Điệu cùng Mạc Thiên Cơ thấy thế, nhịn không được cười lên ha hả. Trường Mi chân nhân lau trên mặt một cái nước, tức hồn hển mắng, hai người các ngươi không có lương tâm, còn cười. Còn không mau kéo ta đi lên. Lâm Đại Điệu nói, nhị ca, ngươi đây là tự làm tự chịu, chúng ta cũng không dám nhúng tay. Mạc Thiên Cơ cũng nói, đúng vậy a sư mình, đại ca ngay tại nổi nóng, chúng ta cũng không dám chọc hắn. Trường Mi chân nhân tức giận tới mức mắt trợn trắng, chỉ vào hai người mắng, hai người các ngươi bạch nhãn lang. Chờ đó cho ta, nhìn ta quay đầu làm sao thu thập các ngươi. Chương 3137, bế quan, hạ. Chương 3137, bế quan, hạ. Diệp Thu đứng tại bên hồ nước, lạnh lùng nhìn xem Trường Mi chân nhân, nói, lao giả, hôm nay chuyện này vẫn chưa xong, ngươi nếu là còn dám ở sau lưng dở trò, lần sau coi như không phải đơn giản như vậy. Trường Mi chân nhân vội vàng với tay, cười làm lành nói, không dám, không dám. Danh con, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định thành thành thật thật, tuyệt không tái xuất bán ngươi. Hừ. Diệp Thu hừ một tiếng. Vừa lúc ở thời điểm này, Như Đại Lực tiến đến, Diệp Thu phân phó nói, Đại Lực, đem Hiểu Hiểu tỷ gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Vâng. Như Đại Lực lên tiếng, quay người cấp tốc rời đi. Thừa dịp Như Đại Lực đi gọi Nam Cung Hiểu Hiểu công phu, Trường Mi chân nhân theo trong hồ nước bỏ lên, sau đó làm một cái pháp chú, đạo bào không chỉ có nháy mắt làm, còn trở nên dị thường sạch sẽ, liền ngay cả tóc cũng giống như một lần nữa chảy một lần. A, đây là thủ đoạn gì? Diệp Thu kinh ngạc nói. Trường Mi chân nhân nét miệng cười nói, muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Diệp Thu sầm mặt lại, ra lại ngứa rồi. Đừng tức giận, ta nói đùa. Trường Mi chân nhân nói, đây là tịnh thân nguyên rủa, ta vừa học được không lâu. Quay đầu đem chú ngữ nói cho ta. Diệp Thu nói, không có vấn đề. Trường Mi chân nhân một lời đáp ứng, lập tức hỏi, danh con, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng Nam Cung cô nương đi nơi nào rồi? Làm sao mới ngắn ngủi một ngày, Nam Cung cô nương đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới? Lời vừa nói ra, Lâm Đại Điểu cùng Mạc Thiên Cơ cũng nhìn xem Diệp Thu, mắt lộ ra hiếu kỳ. Diệp Thu nói, ta cùng Hiểu Hiểu tỷ đi một chuyến Tắc Hạ học cùng, nàng đột nhiên ngộ đạo, cho nên mới dẫn đến tu vi tăng vọt. Theo lý thuyết, những người này đều là Diệp Thu người thân cận nhất, hắn không có cần thiết giấu giếm, chỉ là hắn đáp ứng phu tử, không thể nuốt lời. Nam Cung cô nương vận khí thật tốt. Trường Mi chân nhân một mặt tao ước. Diệp Thu nói, đừng hâm mộ, ngươi rất nhanh cũng sẽ đột phá.
Thật.
Trường Mi chân nhân nghe vậy vui mừng, nói, danh con, ngươi có phải hay không muốn đưa ta thiên tài địa bảo gì? Chờ một lúc ngươi liền biết. Diệp Thu ra vẻ thần bí. Trường Mi chân nhân không khỏi mong đợi. Không đầy một lát, Như Đại Lực cùng Nam Cung Hiểu Hiểu đến. Các chủ, người tìm ta. Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn thấy Diệp Thu hỏi. Hiện tại người đến đông đủ, ta muốn tuyên bố một việc. Diệp Thu nói, tiếp xuống, ta chuẩn bị bế quan. Đám người nghe nói Diệp Thu muốn bế quan, đều là khẽ giật mình. Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua hồ nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng, đánh vỡ một lát yên tĩnh. Nam Cung Hiểu Hiểu trước tiên mở miệng hỏi, các chủ, người muốn bế quan, chẳng lẽ là bởi vì chứng đạo bảng sự tình? Diệp Thu chậm rãi gật đầu, nói, gần đây thế cục càng thêm phức tạp, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm, chúng ta nhất định phải có được thực lực mạnh hơn tài năng ứng đối. Lâm Đại Điểu gãi gãi đầu, nói, lão đại, bế quan cũng không phải việc nhỏ, có cần hay không ta mấy ca tại bên ngoài trông coi, để phòng có người quấy rối. Mạc Thiên Cơ gật đầu phụ họa, Đại Điểu ca nói cực phải, lần này trở về, ta phát hiện Vinh Bảo các bên ngoài xuất hiện không ít người xa lạ, trong lúc bế quan tối kỵ quấy rầy, có chúng ta tại bên ngoài hộ pháp, đại ca cũng có thể an tâm chút. Diệp Thu trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói, đa tạ hảo ý của các ngươi, bất quá lần này bế quan không cần hộ pháp. Vì cái gì? Trường Mi chân nhân cảm thấy không hiểu. Diệp Thu nói, bởi vì các ngươi cũng muốn bế quan, chúng ta cũng muốn bế quan. Trường Mi chân nhân sững sờ, lão giả, ngươi không phải muốn tăng lên tu vi sao? Không bế quan làm sao tăng lên? Diệp Thu nói, ta quyết định, lần này trừ Hiểu Hiểu tỷ, những người khác theo ta cùng một chỗ bế quan. Bế quan bao lâu? Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu nói, thời gian tạm thời không xác định. Trường Mi chân nhân đủ rũ túi lầu nói, không xác định ý tứ chính là bế quan thời gian khẳng định không ngắn, lần này hỏng bét, uống không được rượu. Chờ ngươi xuất quan, để ngươi uống cái đủ. Diệp Thu nói, thiên địa chung làm một cái chứng đạo bảng đi ra, tiếp xuống, chúng ta những người này tất nhiên là thiên hạ trong mắt mọi người đình cái gai trong thịt, muốn làm chết chúng ta người như cá giết sang sông, nếu như không đem tu vi tăng lên, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay người khác. Nam Cung Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, nói, các chủ nói không sai, hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta Vinh Bảo các người liền có không ít, nếu không phải những người kia tu vi không cao, chúng ta Vinh Bảo các chỉ sợ sớm đã gặp đại họa. Đáng chết thiên địa chung, thật sự là hại người. Trường Mi chân nhân mắng. Mạc Thiên Cơ hỏi, đại ca, chúng ta đều bế quan, người nào cho chúng ta hộ pháp? Không cần hộ pháp. Diệp Thu nói, ta tự có an bài. Cái kia bế quan địa phương đâu? Lâm Đại Điểu hỏi. Diệp Thu nói, bế quan địa phương ta cũng tìm xong. Mọi người có chuyện gì cần xử lý, hôm nay xử lý tốt, sáng sớm ngày mai theo ta xuất phát. Hiểu Hiểu tỷ, chúng ta bế quan về sau, Vinh Bảo các liền dựa vào một mình ngươi, ngươi muốn bạn phần cẩn thận. Nam Cung Hiểu Hiểu cười nói, không cần lo lắng, ta hiện tại tu vi phóng đại, chỉ cần không phải chuẩn đế cường giả xuất thủ, ta hẳn là đều có thể ứng phó. Tối nay ta sẽ bàn giao Ninh An, để nàng cũng nhiều an bài một ít nhân thủ bảo hộ Vinh Bảo các. Diệp Thu nói đến đây, cầm ra Tử Dương Thiên Tôn giao cho kiếm của hắn phủ, đưa cho Nam Cung Hiểu Hiểu, nói, Hiểu Hiểu tỷ, sư tổ cái này mai kiếm phủ ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy cơ, liền dùng kiếm phủ. Cái này mai kiếm phủ ẩn chứa sư tổ một kích chi lực, coi như chuẩn đế đến cũng có thể chống cự một lát. Nam Cung Hiểu Hiểu không có đưa tay đón kiếm phủ, hỏi, các chủ, ngươi đem kiếm phủ cho ta, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta có thần khí mang theo, liền xem như gặp được chuẩn đế, ta cũng không sợ. Diệp Thu đem kiếm phủ nhét vào Nam Cung Hiểu Hiểu trong tay, nói, Vinh Bảo Các liền giao cho ngươi. Nam Cung Hiểu Hiểu trịnh trọng nói, các chủ yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng Vinh Bảo Các. Hết sức liền tốt, nếu quả thật đến sống chết trước mắt, nhất thiết phải đầu tiên bảo toàn tính mạng của mình. Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên, Lâm Tiểu Điểu từ bên ngoài vội vàng tiến đến. Nha, các ngươi đều tại a? Lâm Tiểu Điểu cười ha hả cùng mọi người chào hỏi, sau đó nói, Đại Điểu, thu thập một chút, cùng ta về nhà. Ta không quay về. Lâm Đại Điểu nói, ta ngày mai muốn cùng lão đại đi bế quan. Bế quan? Lâm Tiểu Điểu liếc mắt nhìn Diệp Thu, nói, Trường Sinh, không có ý tứ à, ta muốn dẫn Đại Điểu về nhà một chuyến, đây là gia gia hắn mệnh lệnh. Gia gia gọi ta trở về. Lâm Đại Điểu hỏi, làm gì? Ai biết được. Lâm Tiểu Điểu nói, gia gia ngươi nói, vô luận như thế nào để ngươi về nhà một chuyến. Lâm Đại Điểu khó khăn, hắn muốn cùng Diệp Thu đi bế quan, nhưng gia gia là thương hắn nhất người, vội bác gọi hắn trở về, khẳng định là có chuyện. Lão đại, ngươi nhìn. Lâm Đại Điểu nhìn qua Diệp Thu. Diệp Thu nói, đã trong nhà có việc, vậy ngươi về trước đi xử lý, thuận tiện thay ta hướng lao ra tử vân an. Tốt ta. Lâm Đại Điểu có chút bất đắc dĩ. Cùng ngày, mọi người cùng một chỗ ăn bữa cơm, lúc buổi tối, Lâm Tiểu Điểu mang Lâm Đại Điểu đi, Diệp Thu cũng đem sự tình an bài thỏa đáng. Sáng sớm hôm sau, hắn liền dẫn Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ cùng Như Đại Lực, rời đi hoàng thành, tiến về nơi bế quan. Chương 3138, bên trong một tháng, bên ngoài một ngày. Chương 3138, bên trong một tháng, bên ngoài một ngày. Thừa Phong kiếm bên trên. Trường Mi chân nhân nhịn không được hỏi, danh con, ngươi chọn nơi bế quan đến cùng ở đâu? thân thân bí bí, ngay cả chúng ta đều giấu giếm. Diệp Thu cười nói, đợi đến địa phương, ngươi tự sẽ biết được. Trường Mi chân nhân miết miệng, thầm nói, trang cái gì thần bí, không phải liền là bế quan nhà, làm cho cùng cái đại sự gì như. Diệp Thu không để ý đến hắn phàn nàn, Thừa Phong kiếm giống như một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, hướng mục đích mau chóng đuổi theo. Sau hai canh giờ, Thừa Phong kiếm rốt cục cũng ngừng lại. Trường Mi chân nhân túi đầu xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, đây không phải linh nhận thành sao? Danh con, ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Mạc Thiên Cơ cũng nghi hoặc hỏi, đại ca, hẳn là chúng ta muốn ở chỗ này bế quan. Không sai. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, bây giờ linh nhận thành là một tòa thành không, vừa vẫn thích hợp chúng ta bế quan. Trường Mi chân nhân nhíu nhíu mày, nói, linh nhận thành mặc dù không có mưa ai, nhưng dù sao cũng là một tòa thành trì, vạn nhất có người xâm nhập, chẳng phải là sẽ đánh nhiều chúng ta bế quan? Yên tâm đi, ta tự có an bài. Diệp Thu nói xong, hắn mang mấy người rơi xuống đất, trực tiếp đi tới Minh Châu Sơn dưới chân. Tiếp lấy, Diệp Thu theo trong túi càn khôn cầm ra một ngụm lớn cỡ bàn tay thiết trung. Thiết trung cổ pháp vô hoa, mặt ngoài che kín hoa văn phức tạp, xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, theo Diệp Thu tâm niệm vừa động, thiết trung lập tức biến lớn, giống như là một tòa thông thiên sơn nhạc, tản mát ra bàng bạc khí tức. Trường Mi chân nhân cùng Như Đại Lực lập tức nhận ra được, cái này miệng thiết trung chính là lúc trước bọn hắn tại Đông Sơn đối phó La Hán lúc Diệp Thu được đến bảo vật. Mạc Thiên Cơ thì là một mặt hiếu kỳ, hỏi, đại ca, đây là bảo vật gì? Xem ra thật không đơn giản a. Diệp Thu mỉm cười, giải thích nói, đây là hỗn độn trùng, đản sinh tại hỗn độn sơ khai, nương theo thiên địa mà sinh. Hỗn độn trùng. Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đi theo thần toán tử bên người, cũng đã được nghe nói hỗn độn trùng truyền thuyết. Diệp Thu tiếp tục nói, hỗn độn trùng chỗ lợi hại nhất chính là có thể gia tốc thời gian. Nói cách khác, chúng bên trong thời gian cùng bên ngoài là không giống. Kẻ nắm giữ tu vi càng cao, gia tốc thời gian càng nhanh, bằng vào ta tu vi hiện tại, chúng bên trong một tháng, bên ngoài một ngày. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Cái gì? Chúng bên trong một tháng, bên ngoài một ngày. Trường Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá nghịch thiên đi. Như Đại Lực cũng là một mặt rung động, nói, sư tôn, cái này hỗn độn trùng chẳng phải là so với bình thường thần khí còn muốn lợi hại hơn. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, hỗn độn trùng là đỉnh cấp không gian thần khí, bất quá công năng của nó xa không chỉ tại đây. Trừ ra tốc thời gian, nó kiên cố vô cùng, bên trong còn có thể tự thành một vùng không gian, ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, là chúng ta bế quan lựa chọn tốt nhất. Trường Mi chân nhân nghe đến đó, về sau răng ránh đều kém chút cắn nát. Lúc trước tại Đông Sơn, nếu không phải danh con, cái này miệng hỗn độn trùng chính là ta. Đáng ghét, đáng hận. Trường Mi chân nhân càng nghĩ càng giận, nhịn không được phàn nàn nói, danh con, ngươi khi đó tại Đông Sơn được đến chiếc trùng này thời điểm, làm sao không nói cho ta nó chân chính công dụng? Làm hại ta còn tưởng rằng nó chỉ là cái phổ thông bảo vật. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói cho ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là muốn cùng ta đoạn? Trường Mi chân nhân bị đâm trúng tâm tư, lập tức chê cười nói, sao có thể a? Huynh đệ chúng ta ở giữa, ai được đến không đều giống nhau mà. Diệp Thu mặc kệ hắn, quay đầu đối với Mạc Thiên Cơ cùng Như Đại Lực nói, hỗn độn trung bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, chúng ta ở trong này bế quan một tháng, liền tương đương với bên ngoài mới trôi qua một ngày, cứ như vậy, chúng ta liền có đầy đủ thời gian tăng cao tu vi. Mạc Thiên Cơ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đại ca, có hỗn độn trung, tu vi của chúng ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Như Đại Lực cũng nắm chặt nắm đấm, nói, sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Thu thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trường Mi chân nhân, nói, lão giả, ngươi còn có vấn đề gì sao? Trường Mi chân nhân liền đội vàng lắc đầu, nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Danh con, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn bế quan. Trước khi bế quan, còn có một chuyện muốn làm. Diệp Thu nói, mặc dù linh nhận thành trước mắt là một tòa thành không, nhưng là không thể cam đoan, chúng ta bế quan về sau, có người đi qua từ nơi này. Nếu như là người bình thường cũng liền thôi, nếu như gặp phải tu vi cao cường tu sĩ, phát hiện hỗn độn trùng bất phàm, tất nhiên sẽ đánh chủ ý của nó. Ta ngược lại không lo lắng có người lấy đi hỗn độn trùng, ta là lo lắng sẽ quấy nhiều chúng ta bế quan, cho nên lý do an toàn nhất định phải làm một chút biện pháp. Lao giả, người tinh thông trận pháp, ở bên ngoài hỗn độn trùng bày ra vài tòa sát trận, vì phòng ngừa tổn thương vô tội, bên ngoài trận pháp tận lực sử dụng một chút mê tung trận, bên trong tầng dùng sát trận. Hiểu chưa? Rõ ràng, ta cái này liền đi làm. Trường Mi chân nhân nói xong, lập tức đi bày trận. Diệp Thu cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp ở bên ngoài của hỗn độn trung bày ra chu tiên kiếm trận để phòng vạn nhất. Không đầy một lát, Trường Mi chân nhân bày trận hoàn tất. Phương biên vạn dặm cùng thay hình đổi dạng, nguyên bản chống trải bốn phía biến thành xanh um tươi tốt của mục, cao ngất tận trời, hỗn độn trung thân ảnh hoàn toàn bị ẩn tàng. Lao giả, ngươi trận pháp lại tinh tiến a? Diệp Thu sợ hãi thán nói. Trường Mi chân nhân hiện tại bày trận thủ đoạn đã không kém gì chuẩn đế cường giả bày ra cấm chế. Ngươi một mực tại tiến bộ, ta cũng không thể dậm chân tại chỗ a. Trường Mi chân nhân cười nói, bên ngoài ta bày ra 5 tòa mê tung trận, bên trong ta bày ra 12 tòa sát trận, lại thêm ngươi bày ra tòa này chu tiên kiếm trận, chỉ cần không phải chuẩn đế cường giả, ai cũng không có khả năng quấy nhiễu chúng ta bế quan. Trường Mi chân nhân trả sát tay, không kịp chờ đợi nói, danh con, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, ta đã chờ không nổi muốn đột phá. Diệp Thu nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, hỗn độn trung chậm rãi mở ra, một đạo hào quang sáng chói theo chuông miệng bắn ra, đem mấy người bao phủ trong đó. Đi. Diệp Thu ra lệnh một tiếng, mấy người liền theo tia sáng bị hút vào hỗn độn chung bên trong. Tiến vào chung bên trong, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô ngần trong không gian. Nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt hỗn độn khí tức, phản phất đưa thân vào lúc thiên địa sơ khai. Thật là nồng nặc linh khí. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hấp thu linh khí. Nưu Đại Lực cũng hưng phấn nói, "Sư tôn, nơi này quả thực là tu luyện thánh địa." Trường Mi chân nhân càng là kích động đến khoa tay múa chân, cười to nói, "Ha ha ha, có cái này hỗn độn trùng, lão tử đột phá ở trong tầm tay." Diệp Thu nhìn xem mấy người hưng phấn bộ dáng, mỉm cười, nói, "Nơi này linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng con đường tu luyện cuối cùng cần nhờ chính mình. Tiếp xuống, chúng ta riêng phần mình tìm kiếm một nơi bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá. Mặt khác, ta đem ra ngoài khẩu quyết nói cho các người, ai muốn nhanh đột phá, liền tự mình ra ngoài độ kiếp." Đám người nhao nhao gật đầu, tại đi nhớ ra ngoài khẩu quyết về sau, lập tức phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm phù hợp chỗ tu luyện. Diệp Thu cũng không biết, liền tại bọn hắn bế quan thời điểm, một địa phương khác phát sinh một kiện chuyện không thể tưởng tượng. Chương 3139, Rồng Lâm Bắc vực. Chương 3139, Rồng Lâm Bắc vực. Phương Bắc Băng Nguyên, hàn phong gào thét, đông tuyết như lao, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ băng tuyết bao trùm đại địa, phản phất toàn bộ thế giới đều bị đóng băng tại vĩnh hằng trời đông bên trong. Tại mảnh này băng nguyên cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn núi tuyết. Núi tuyết cao vút trong mây, phản phất một đầu ngủ say cự thú, nguy nga bao la hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Ngọn núi bị thật dày băng tuyết bao trùm, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, phản phất liền thời gian đều ở nơi này đình trệ. Long Bồ Tát đứng tại dưới chân núi tuyết, ngước đầu nhìn lên tòa này quái vật khổng lồ, nhíu mày, hỏi: "Cha nuôi, đây chính là Bắc vực ma tộc cửa vào?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn lơ lửng ở bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói: "Không sai, chính là chỗ này." Long Bồ Tát trên dưới quan sát núi tuyết một phen, nghi ngờ nói: "Thế nhưng là, ta cũng không nhìn thấy cửa vào a." "Cha nuôi, ngài sẽ không nhớ lầm vị trí a?" Âm Dương Đại Đế ngữ khí chắc chắn nói: "Năm đó ta từng tiến vào ma tộc, tuyệt sẽ không nhớ lầm. Tòa này núi tuyết chỗ sâu nhất, có một cái Bắc vực chi môn, chỉ cần mở ra nó, liền có thể thuận lợi tiến vào Bắc vực, đến ma tộc địa bàn." Long Bồ Tát nghe vậy, vừa cẩn thận nhìn xung quanh, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì cửa vào dấu hiệu, nhịn không được hỏi: "Thế nhưng là, ta liền lên núi cửa vào cũng không thấy, như thế nào mới có thể tìm tới Bắc vực chi môn?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn cười nói: "Tiểu tử ngốc, nếu là Bắc vực chi môn ngươi mắt thường liền có thể nhìn thấy, cái kia năm đó Trảm Yêu trừ ma thời điểm, ma tộc sớm đã bị đổ sát sạch sẽ, như thế nào lại hùng bá Bắc vực đến nay?" Long Bồ Tát gãi gãi đầu, chê cười nói: "Cha nuôi nói chính là ta xem nhẹ điểm này." Âm Dương Đại Đế tàn hồn không cần phải nhiều lời nữa, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một chỉ điểm hướng núi tuyết. Trong chốc lát, núi tuyết mặt ngoài nổi lên một trận tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, một cái phát sáng sơn động trống rông xuất hiện ở trên ngọn núi. Long Nhi, tiến vào cái sơn động này về sau, một mực đi vào bên trong, đến chỗ sâu nhất, liền có thể nhìn thấy Bắc vực chi môn. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói. Long Bồ Tát nhìn xem cái kia phát sáng sơn động, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, gật đầu nói: "Tốt, ta cái này liền đi vào." Hắn không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, phi thân vào sơn động. Trong sơn động, hàng khí bức người, bốn phía tường băng lóe ra sâu kín lang quang, phản phất đưa thân vào một cái bông tuyết thế giới. Long Bồ Tát dọc theo sơn động một đường tiến lên, càng đi chỗ sâu đi, hàng khí càng nặng, thậm chí liền hô hấp của hắn đều ngưng kết thành băng xương. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng bước lại, ngược lại tăng tốc độ. "Diệp Trường Sinh, chỉ cần ta cùng ma tộc liên minh, vậy ngươi tử kỳ liền không xa." Long Bồ Tát trong lòng tràn ngập hưng phấn. "Cha nuôi, cái sơn động này làm sao dài như vậy?" Long Bồ Tát nhịn không được hỏi. Hắn đi một hồi lâu, cũng không thấy Bắc vực chi môn. Âm Dương Đại Đế tàn hồn giải thích nói, Bắc vực chi môn chính là ma tộc cùng ngoại giới đường ranh giới, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đến, kiên nhẫn chút, tiếp tục đi lên phía trước. Long Bồ Tát nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên. Ước chừng đi nửa canh giờ, rốt cục, hắn đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Trước mắt, một cái to lớn băng cửa đứng sừng sững ở đó, trên cửa khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đây chính là Bắc vực chi môn. Long Bồ Tát nhìn xem cái kia phiến băng cửa, trong mắt lóe lên một tia rung động. Âm Dương Đại Đế tàn hồn gật đầu nói, không sai, đây chính là Bắc vực chi môn, chỉ cần mở ra nó, chúng ta liền có thể tiến vào ma tộc địa bàn. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại băng trên cửa, cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương theo lòng bàn tay truyền đến. Hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, ý đồ đẩy ra băng cửa, nhưng mà, băng cửa lại không nhúc nhích tí nào. "Cha nuôi, môn này làm sao mở không ra?" Long Bồ Tát nghi hoặc hỏi. "Ngu xuẩn." Âm Dương Đại Đế tàn hồn thầm mắng một tiếng, cười nói, "Bắc vực chi môn há lại dễ dàng như vậy mở ra? Cần đặc thù chú ngữ cùng lực lượng mới có thể mở ra, nhìn ta." Nói xong, Âm Dương Đại Đế tàn hồn trong miệng đọc lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, lập tức một chỉ điểm hướng băng cửa. Trong chốc lát, băng trên cửa phủ văn sáng lên, phát ra hào quang chói sáng. Sau một lúc lâu, ầm ầm, băng cửa chậm rãi mở ra, một cỗ ma khí nồng nặc từ sau cửa tuôn ra, phản phất mở ra thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. "Ta còn không thể bại lộ, tiếp xuống, liền nhìn ngươi. Long Nhi, đừng để ta thất vọng." Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói xong, trốn vào trong không gian giới chỉ. Long Bồ Tát trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không chút do dự bước qua băng cửa. "Ma tộc, ta đến rồi." Long Bồ Tát vừa vượt qua băng cửa, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản trời băng đất tuyết cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh u ám thiên địa. Trên bầu trời mây đen dày đặc, bốn phía tràn ngập ma khí nồng nặc, phản phất đưa thân vào một cái tràn ngập hắc ám cùng tà ác thế giới. Còn chưa chờ hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía, hai đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia là hai người mặc áo bào đen lão giả, khuôn mặt tiểu tụy, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Ánh mắt của bọn hắn giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Long Bồ Tát, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. "Ngươi là ai?" Trong đó một cái lão giả lạnh lùng hỏi, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, mang một cỗ lệnh người không rét mà run lạnh ý. Long Bồ Tát trong lòng run lên, cảm nhận được hai cái này lão giả trên thân tản mát ra khí tức cường đại, biết bọn hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn vội vàng chắp tay, khách khí nói: "Hai vị tiền bối, vạn bối Long Bồ Tát chuyên tới để bái kiến ma tộc chi chủ, có chuyện quan trọng thương lượng." "Bái kiến ma tộc chi chủ?" Một lão giả khác cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Chỉ bằng ngươi một ngoại nhân, cũng xứng thấy chúng ta ma chủ?" Long Bồ Tát trong lòng cảm giác nặng nề, biết hai cái này lão giả khó đối phó, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục nói: "Hai vị tiền bối, vạn bối này đến xác thực có trọng yếu sự tình, liên quan đến ma tộc cùng ngoại giới đại cục, còn mời hai vị tiền bối giản xếp một hai, mang vạn bối đi gặp ma chủ." "Hừ, bất ở chỗ này hoang ngôn xảo ngữ." Một cái lão giả hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập ý, "Ngươi một ngoại nhân, tự tiện xông vào ta ma tộc cấm địa, đã là tội chết, còn dám nói vừa thấy ma chủ, thật sự là không biết sống chết." Long Bồ Tát nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, nếu là không thể thuyết phục hai cái này lão giả, cái kia chính mình tuyệt sẽ không nhìn thấy ma chủ. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Hai vị tiền bối, vạn bối cũng không phải là tự tiện xông vào, lần này đến đây là cùng ma tộc kết minh. Việc này liên quan đến ma tộc tương lai, còn mời hai vị tiền bối bẩm báo ma chủ." "Kết minh?" Một lão giả khác cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta ma tộc kết minh, thật sự là trò cười." Long Bồ Tát lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì cung kính, nói: "Hai vị tiền bối, vạn bối thật không có lửa các người, ta lần này đến đây chính là vì cùng ma tộc đồng mưu đại kế, đối kháng cùng chung địch nhân." "Cùng chung địch nhân?" Một cái lao giả nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói địch nhân là ai?" Long Bồ Tát trong miệng phun ra ba cái chữ: "Diệp Trường Sinh." Chương 3140, rông vào miệng quọng thượng. Chương 3140, rông vào miệng quọng thượng, Diệp Trường Sinh. Hai cái lao giả liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hiển nhiên, bọn hắn đối với danh tự này cũng không lạ lắm. "Ngươi là nói, cái kia ở trên chứng đạo bảng xếp hạng thứ nhất Diệp Trường Sinh?" Một cái lao giả hỏi. Long Bồ Tát nhẹ gật đầu, "Đúng vậy. Diệp Trường Sinh người này dã tâm bừng bừng, thực lực cường đại, nếu không kịp thời diệt trừ, chắc chắn trở thành ma tộc họa lớn trong lòng. Vạn bối này đến, chính là vì cùng ma tộc liên thủ, cộng đồng đối phó hắn." Hai cái lao giả trao đổi một ánh mắt, trong đó một cái lao giả hỏi, "Như thế nói đến, Diệp Trường Sinh là cựu nhân của ngươi?" "Không sai." Long Bồ Tát nói, "Ta cùng Diệp Trường Sinh ở giữa có thủ không đội trời chung." "Ồ." Một lão giả khác nói, "Ngươi cùng Diệp Trường Sinh có cái gì thủ, nói nghe một chút." Long Bồ Tát nói, "Hai vị, thứ không dám giấu giếm, ta vốn là thế tục giới người. Ta đi tới tu chân giới về sau, Diệp Trường Sinh đem ta ở thế tục giới tộc nhân đổ sát đến không còn một mảnh. Hắn đi tới tu chân giới về sau, bốn phía giết người của Âm Dương giáo, sau đó giá họa tại ta, dẫn đến ta bị Âm Dương giáo truy sát, trốn đông trốn tây. Các ngươi nói, dạng người này lại còn có thể còn sống, có phải là không có thiên lý?" Long Bồ Tát rõ ràng, hắn lần này tới ma tộc chủ yếu là vì cùng ma tộc kết minh, tiếng nói nhất chuyện, nói: "Hai vị có chỗ không biết, Diệp Trường Sinh là vạn cổ trường sinh thể, lại là thiên địa trung nhận định chứng đạo bảng đệ nhất, trên người hắn còn có thần khí. Bây giờ, Thanh Vân Kiếm Tông độc bá Đông Hoang, phụ thân của hắn Diệp Vô Song là Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, sư tổ Tử Dương Thiên Tôn là Thanh Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, hồng nhan chi kỷ của hắn Vân Hy là Thanh Vân Kiếm Tông đương đại tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Còn có, Trung Châu Tam Quốc nhất thống, dưới mắt Trung Châu nữ đế cũng là Diệp Trường Sinh hồng nhan chi kỷ. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến minh tộc cùng yêu tộc hoàn chỉnh khí vận, thậm chí hắn còn được đến một nửa nhân tộc khí vận. Thật sự nếu không đem hắn chơi chết, vậy hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến cướp đoạt ma tộc khí vận. Mà lại, Diệp Trường Sinh hiện tại đã là tuyệt thế thánh nhân vương cường giả, hơn 20 tuổi tuyệt thế thánh nhân vương, thiên phú có bao nhiêu người tiền, các ngươi minh bạch chưa? Thật sự nếu không bóc chết, cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, chờ hắn chứng đạo thành đế, cái kia ma tộc liền xong. Cho nên hai vị, xin mau sớm dẫn ta đi gặp ma chủ, ta muốn cùng ma tộc thương lượng một chút kết minh công việc." Hai cái lão giả trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Một lát về sau, một cái lão giả lạnh lùng nói, "Ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, bất quá, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Long Bồ Tát trong lòng vui mừng, biết sự tình có bước ngoặt, vội vàng nói, "Vạn bối nguyện ý lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt vô hư ngôn, như hai vị tiền bối không tin, vạn bối có thể lập xuống thiên đạo huyết thệ, lấy đó thành ý." "Thiên đạo huyết thệ?" Một lão giả khác cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng huyết thệ liền có thể để chúng ta tin tưởng ngươi? Thật sự là ngây thơ." Long Bồ Tát trong lòng cảm giác nặng nề, biết hai cái này lão giả cũng không dễ lừa gạt, hắn chính suy tư nên như thế nào ứng đối, đột nhiên trong đầu vang lên Âm Dương Đại Đế thanh âm: "Long Nhi, chớ cùng bọn hắn lời vô ích, trực tiếp nói cho bọn hắn, trong tay ngươi có ma tộc chí bảo." Long Bồ Tát nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu đen. Hạt châu toàn thân đen nhánh, tản ra ma khí nồng nặc, phản phất tận chứa vô tận tà ác lực lượng. "Trấn Hồn Châu." Hai cái lao giả nhìn thấy Long Bồ Tát trong tay hạt châu, lập tức sắc mặt đại biến. "Trấn Hồn Châu là ma tộc chí bảo, thất truyền đã lâu. Kỳ thật, Trấn Hồn Châu chính là đã từng một vị ma chủ dùng xương tay của mình rèn luyện mà thành, cũng không có uy lực gì. Nó chủ yếu tác dụng là có thể mở ra ma tộc cấm địa. Nói trắng ra, Trấn Hồn Châu chính là tiến vào ma tộc cấm địa chìa khóa. Ngươi làm sao lại có Trấn Hồn Châu?" Một cái lão giả nhìn chằm chằm Long Bồ Tát, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh cùng hoài nghi. Long Bồ Tát mỉm cười, nói: "Hai vị tiền bối, viên này Chấn Hồn Châu chính là vãn bối ngẫu nhiên đoạt được, lần này đến đây, chính là muốn đem vật này hiến cho ma chủ, lấy đó thành ý. Cái quả hạt châu này trên thực tế là Âm Dương Đại Đế tàn hồn giao cho hắn. Âm Dương Đại Đế mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng dù sao đã từng là đại đế cường giả, trong tay có không ít bảo vật." Hai cái lao giả trao đổi một ánh mắt. Lập tức, một cái lao giả lạnh lùng nói: "Tốt, đã ngươi có Chấn Hồn Châu, vậy chúng ta liền dẫn ngươi đi thấy ma chủ. Bất quá, nếu là ngươi dám đùa trò gian gì, đừng trách chúng ta không khách khí." Long Bồ Tát trong lòng rung lòng, vội vàng chắp tay nói: "Đa tạ hai vị tiền bối thành toàn, vạn bối tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt." Hai cái lao giả hừ lạnh một tiếng, lập tức bay người hướng phía trước đi đến. Long Bồ Tát vội vàng đuổi theo, trong lòng âm thầm may mắn chính mình nhận một cái tốt chăn nuôi. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vì cái gì cổ đại trong cung những cái kia tiểu thái giám đều thích nhận đại thái giám làm chăn nuôi, có người bảo bọc chính là tốt. Long Bồ Tát biết, có Chấn Hồn Châu lá bài tẩy này, chính mình chuyến này tỷ lệ thành công đem ra tăng thật lớn. Diệp Trường Sinh, chờ ta cùng ma tộc kết minh, tử kỳ của ngươi liền không xa. Long Bồ Tát trong lòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngon lệ. Long Bồ Tát đi theo hai cái lao giả sau lưng, một đường tiến lên. Ven đường, hắn gặp được không ít ma tộc con dân, hắn phát hiện những người này mặc đơn sơ, có ít người thậm chí chỉ dùng lá cây che giấu, sinh hoạt điều kiện cực kỳ gian khổ. Long Bồ Tát vụng trộn quan sát, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ma tộc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt như vậy, tài nguyên thiếu thốn, khó trách bọn hắn một mực tránh tại Bắc vực không xuất thế. Bất quá cũng thế, yêu ma từ trước đến nay là danh môn chính phái thiên địch, bọn hắn nếu là không trốn ở nơi này, chỉ sợ sớm đã bị chơi chết. Nghĩ tới đây, Long Bồ Tát trong lòng lại có một ý kiến. Hắn âm thầm tính toán, nếu là có thể lợi dụng ma tộc khốn cảnh, có lẽ có thể lại càng dễ thuyết phục bọn hắn cùng chính mình kết minh. Rất nhanh, hai cái lao giả đem hắn đưa đến một chỗ bằng gỗ trước đại điện. Đại điện mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng lộ ra 10 phần cổ xưa, cổng đứng mấy cái thủ vệ, thần sắc lạnh lùng. Trong đó một cái lao giả nói với Long Bồ Tát: "Ngươi chờ một chút, ta đi hướng ma chủ báo cáo." Long Bồ Tát nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, lão giả kia theo trong đại điện đi ra, nói với Long Bồ Tát: "Long Bồ Tát đúng không? Ma chủ gọi ngươi đi vào." Long Bồ Tát trong lòng vui mừng, vội vàng đi theo hai cái lao giả tiến vào đại điện. Trong đại điện bày biện đơn sơ, trừ mấy chương cái bàn, cơ hồ không có cái gì trang trí. Phía trên cung điện chính giữa đặt vào một tấm da hổ ghế dựa, lộ ra phá lệ bắt mắt. Trừ mấy người bọn hắn, trong đại điện còn có một thiếu niên. Thiếu niên kia mặc phổ thông, đưa lưng về phía bọn hắn, cầm trong tay một thanh cái chổi, ngay tại nghiêm túc quét dọn nơi hẻo lánh, xem ra tựa như là cái hạ nhân. Ma chủ đâu? Long Bồ Tát nhịn không được hỏi hai cái lao giả, trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, thiếu niên xoay người lại, hướng về phía Long Bồ Tát nhếch miệng cười một tiếng: "Ta chính là." Chương 3141, rồng vào miệng quặp, trùng, chương 3141, rồng vào miệng quặp, trùng. Long Bồ Tát lập tức sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, ma tộc ma chủ vậy mà là một cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Cái này, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nhưng là rất nhanh, Long Bồ Tát trong lòng lại tràn ngập cao hứng, bởi vì hắn thấy, người thiếu niên dễ dàng nhất lắc lư. Hắn quan sát liếc mắt, phát hiện thiếu niên dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kệch, trong ánh mắt lại lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp thành thủ. A, làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? Long Bồ Tát trong lòng thầm đủ. Thiếu niên buông xuống cái chổi, chậm rãi đi đến ra hổ ghế dựa trước, ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Long Bồ Tát. Ngươi chính là Long Bồ Tát? Thiếu niên ma chủ mở miệng hỏi, thanh âm mặc dù non nớt, lại mang một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Long Bồ Tát lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay hành lễ: "Tại hạ Long Bồ Tát, bái kiến ma chủ." Thiếu niên ma chủ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Nghe nói Diệp Trường Sinh là người cựu nhân." "Đúng thế." Long Bồ Tát nói: "Ta cùng Diệp Trường Sinh có thủ không đội trời chung." Thiếu niên trong mắt hàn quang lóe lên, quắc, đánh trước 100 đại côn. Long Bồ Tát còn không có phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị hai cái lao giả đè ngã trên mặt đất, sau đó một cái lao giả cũng không biết từ nơi nào làm ra một cây côn sắt. "Đúng, không nhìn lầm, chính là côn sắt." Đối với Long Bồ Tát cái mông liền đánh hạ. "A." Long Bồ Tát chỉ cảm thấy trên mông nóng bỏng đau, mỗi một cái côn sắt quật đều để thân thể của hắn bản năng co rút, trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Cái kia côn sắt quất vào da thịt bên trên, phát ra ngột ngạt phanh phanh âm thanh, tại trong đại điện trống trải tiếng vọng, tăng thêm mấy phần kinh dị. "Ma chủ, đây là vì sao a?" Long Bồ Tát một bên kêu thảm, một bên hô nói. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình vừa mới cho thấy cùng Diệp Trường Sinh có thù, vốn cho rằng có thể được đến ma chủ thưởng thức, làm sao lại không hiểu thấu bị loại độc này đánh. Thiếu niên ma chủ dựa vào tại gia hổ trên ghế, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, lạnh lùng nói: "Hừ, chỉ bằng ngươi là Diệp Trường Sinh cựu nhân, vốn ma chủ liền nên đánh ngươi. Trước cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi biết tại vốn ma chủ trước mặt, chớ có cho là tùy tiện kéo cái cựu nhân ngụy trang liền có thể lấy lòng." Long Bồ Tát trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn lúc này mới rõ ràng, thiếu niên này ma chủ nhìn như tuổi còn nhỏ, kỳ thực tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn cắn răng, cố nén đau đớn, thở mạnh cũng không dám. Lão giả kia hạ thủ không chút nào mờ, đánh cho Long Bồ Tát đau đến chết đi sống lại. 100 côn đánh xong, Long Bồ Tát cái mông đã ra chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. "Đem hắn kéo lên." Thiếu niên ma chủ phân phó nói. Hai cái lao giả một trái một phải, đem Long Bồ Tát đỡ lên, Long Bồ Tát đau đến hai chân run lên, cơ hồ đứng không vững. "Hiện tại, bốn ma chủ hỏi lại ngươi, vì sao cùng Diệp Trường Sinh kết thủ? Nếu có nửa câu nói láo, lần tiếp theo coi như không phải 100 côn đơn giản như vậy." Thiếu niên ma chủ mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Long Bồ Tát. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, cố nén đau đớn nói, "Ma chủ, thứ không dám giấu giếm, Diệp Trường Sinh tên kia, tại ta tu hành trên đường nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Ta vì cầu đột phá, tìm kiếm thiên tài địa bảo, hắn lại chặn ngang một gạch, cướp đi bảo vật. Không chỉ có như thế, hắn còn ở trước mặt mọi người nhục nhã tại ta, để ta tại tu hành giới mất hết thể diện, thù này không báo, ta Long Bồ Tát thể không là người." Thiếu niên ma chủ nghe xong, nói, "Như thế nói đến, ngươi cùng Diệp Trường Sinh thù hận cũng coi là bên trên sâu, bất quá, bốn ma chủ cũng sẽ không chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên liền dễ tin ngươi." Long Bồ Tát nói, "Ma chủ cứ việc điều tra." Thiếu niên ma chủ không đợi Long Bồ Tát nói hết lời, liền phân phó hai cái lao giả, lại đánh 100 đại côn. A! Long Bồ Tát mắt trợn tròn. Đây là tình huống gì? Một giây sau, hắn lại bị đè ngã trên mặt đất, côn sắt đánh vào trên cái mông của hắn, tiếng kêu thảm thiết không thôi. Lần này, Long Bồ Tát cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, nhưng là trong lòng đem thiếu niên ma chủ mắng gần chết. "Con chó, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta thu thập xong Diệp Trường Sinh, lại đến thu thập ngươi. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta ngươi nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả." Đánh xong về sau, Long Bồ Tát nằm rạp trên mặt đất đều dậy không nổi. "Rất tốt, ngươi một câu ngụy biện đều không có, xem ra ngươi không có nói sai." Thiếu niên ma chủ nói, "Đứng lên đi." Long Bồ Tát đâu còn lên được đến, cái mông của hắn đều bị làm hỏng, không chỉ có máu thịt bé bét, xương cốt đều bị đánh gãy. "Mẹ, thật hung ác a." Long Bồ Tát vội vàng tranh thủ thời gian chữa trị thương thế, đứng lên. Lúc này, thiếu niên ma chủ cười ha hả nói, "Long Bồ Tát đúng không? Ngươi đừng nóng giận, ngoại nhân đến chúng ta ma tộc, trước đều muốn bị đánh 500 côn, đây là ma tộc từ xưa đến nay quý củ." "Cỏ, đây là cái gì phá quý củ?" Long Bồ Tát thầm mắng. Thiếu niên ma chủ tiếng nói nhất chuyện, "Bất quá, ta cùng ngươi tương đối hợp ý, cho nên chỉ đánh ngươi 200 côn được rồi. Mấy cái ý tứ, ta còn muốn cảm ơn ngươi." Long Bồ Tát trong lòng buồn bực không thôi. Thiếu niên ma chủ tiếp lấy còn nói, "Ta nghe người phía dưới nói, ngươi có trấn hồn châu, còn muốn cùng ta ma tộc kết minh, cộng đồng đối phó Diệp Trường Sinh." Long Bồ Tát vội vàng nói, "Đúng vậy, ta lần này trước tới nơi đây, chính là vì cùng ma tộc liên thủ, diệt trừ Diệp Trường Sinh cái họa lớn trong lòng này." Thiếu niên ma chủ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, "Diệp Trường Sinh thế nhưng là chứng đạo bảng đệ nhất thiên tài, thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta ma tộc sẽ cùng ngươi kết minh?" Long Bồ Tát đã sớm chuẩn bị, trầm giọng nói, "Ma chủ, Diệp Trường Sinh mặc dù cường đại, nhưng hắn dã tâm bừng bừng, sớm muộn sẽ đến cướp đoạt ma tộc khí vận. Cùng hắn ngồi cho chết, không bằng chủ động xuất kích, cùng ta liên thủ, đem hắn bóp chết trong nồi." Thiếu niên ma chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Bất quá, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Long Bồ Tát trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Vì lấy đó thành ý, ta nguyện cầm trong tay trấn hồn châu hiến cho ma chủ." Nói xong, Long Bồ Tát từ trong ngực lấy ra viên kia màu đen trấn hồn châu, hai tay dâng lên. Thiếu niên ma chủ vẫy tay, trấn hồn châu rời đi Long Bồ Tát lòng bàn tay, rơi tại thiếu niên ma chủ trong tay. Thiếu niên ma chủ liếc mắt nhìn trấn hồn châu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Trấn hồn châu đúng là ta ma tộc chí bảo, bất quá, chỉ dựa vào một hạt châu, còn không đủ để cho ta ma tộc mạo hiểm cùng ngươi kết minh." Long Bồ Tát nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Ma chủ, ta đi tới ma tộc về sau, phát hiện ma tộc tài nguyên thiếu thốn, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cho nên ta nguyện ý vì ma tộc cung cấp một chút tài nguyên, lấy đó thành ý." "Ồ." Thiếu niên ma chủ trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Long Bồ Tát lập tức móc ra một thanh không gian giới chỉ, hai tay dâng lên, nói, "Ma chủ, những này trong không gian giới chỉ đồ vật là ta nhiều năm thu thập, bên trong có 1 tỷ linh thạch, 10,000 gốc linh dược, 3 cây thần dược, cộng thêm 10 vạn cân thịt thú vật, đều là linh thú thịt, ẩn chứa tinh hoa, an chi đại bổ." Chương 3142, rông vào miệng quặm, hạ. Chương 3142, rông vào miệng quặm, hạ. Thiếu niên ma chủ trong mắt hơi híp, hiển nhiên không nghĩ tới, Long Bồ Tát thế mà mang nhiều lễ vật như vậy. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức nhận lấy không gian giới chỉ, trên mặt xuất hiện vui mừng, cái kia hai cái lao giả cũng là một mặt kích động. Long Bồ Tát phát giác được ánh mắt của bọn hắn, trong lòng cảm khái, nhà có một lao, như có một bảo, cổ nhân thật không lừa ta a. May mắn cha nuôi có dự kiến trước, chuẩn bị những vật này, nếu không, chỉ sợ còn khó nói phục ma chủ. Lập tức, Long Bồ Tát càng tự tin, đối với thiếu niên ma chủ nói, "Ta mặc dù thực lực thấp kém, nhưng tại ngoại giới có không ít người mạnh cùng tài nguyên, chỉ cần ma chủ nguyện ý cùng ta kết minh, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, trường kỳ vì ma tộc cung cấp nhu cầu tài nguyên." Thiếu niên ma chủ trầm mặc một lát, lập tức mỉm cười, "Tốt, đã ngươi có như thế thành ý, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá, có một chuyện ta hy vọng ngươi có thể nói rõ sự thật." Long Bồ Tát nói, "Ma chủ thỉnh giảng, tại kế tiếp định biết gì nói đấy." "Rất tốt." Thiếu niên ma chủ hỏi, "Ma tộc chiếm cứ Bắc vực, ngăn cách với lời, ngươi là như thế nào tiến vào ma tộc?" Long Bồ Tát cũng không có che giấu, nói, "Ta là thông qua Bắc vực chi môn tiến đến." "Vậy ngươi lại là làm thế nào biết Bắc vực chi môn?" Thiếu niên ma chủ hỏi. "Cái này..." Long Bồ Tát trong mắt chuyển một chút, hắn khẳng định không thể nói cho thiếu niên ma chủ, là Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói cho hắn, thế là linh cơ khẽ động, nói, "Ma chủ có chỗ không biết, ta đã từng bái tại Âm Dương giáo Vô Cực Tiên Tôn môn hạ. Bởi vì thân phận đặc thù, cho nên ta có thể tùy ý tiến vào Âm Dương giáo bất kỳ địa phương nào. Liên quan tới Bắc vực chi môn, ta là tại Âm Dương giáo một bản trên cổ tịch nhìn thấy." Lập tức, thiếu niên ma chủ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Long Bồ Tát, ta muốn nghe lời nói thật. Chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện ta đang nói láo?" Long Bồ Tát nói thầm trong lòng một câu, sau đó cao giọng nói, "Ma chủ, ta nói chính là lời nói thật." Thiếu niên ma chủ nói, "Long Bồ Tát, nhìn tại ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta không muốn làm khó ngươi, ta hy vọng ngươi tốt nhất cũng không cần gặp ta. Ngươi hiểu ý của ta không? Long Bồ Tát gật gật đầu, nói, ta hiểu ma chủ ý tứ, ma chủ, ta không có lừa ngươi, ta đối với ngươi nói mỗi một câu đều là thật, nếu ngươi không tin, ta có thể thề với trời, nếu như ta có nói láo, ta gặp tiên lôi đánh xuống. Ầm ầm. Long Bồ Tát lời còn chưa dứt, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền. Con mẹ nó. Long Bồ Tát mắt trợn tròn. Hắn chỉ là thuận miệng nói, nào nghĩ tới bên ngoài thật đúng là vang lên tiếng sấm. Con chó lao thiên, ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch sao? Đúng lúc này, Long Bồ Tát chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập hàn ý, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên ma chủ cùng hai cái lao giả đều nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bất thiện. Long Bồ Tát trong lòng có chút hoảng, vội nói, ma chủ, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thể với trời? Một cái lao giả âm thanh lạnh lùng nói, ta. Long Bồ Tát vừa mở miệng, một cái khác lao giả tiến lên một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Ba. Long Bồ Tát bị quất đến mắt nổi đom đóm. Tại ma chủ trước mặt còn dám nói láo, ai cho ngươi lá gan? Rút Long Bồ Tát lao giả kia quát. Long Bồ Tát bụng mặt ngẩng đầu bị khuất nhìn thoáng qua lao giả, trong lòng đã đem lão giả ghi tạc hắn báo thủ sách vợ nhỏ bên trên. Ba. Lao giả vung tay một bàn tay, đem Long Bồ Tát tắt lăn trên mặt đất, quát, nhìn cái gì vậy? Có mẹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, không giết ngươi ta thể không làm người. Long Bồ Tát trong lòng tức giận đến không được. Lúc này, thiếu niên ma chủ mở miệng, nói, Long Bồ Tát, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ta hy vọng ngươi nói thật. Long Bồ Tát nằm trên mặt đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngẩng đầu đội và nói, ma chủ, thiên chân vạn sắc, ta đúng là theo âm dương giáo trên cổ tịch biết được Bắc vực chi môn manh mối. Cái kia cổ tịch giấu tại âm dương giáo tàng kinh các, bởi vì thân phận ta đặc thủ, cho nên mới có thể đọc qua. Mong rằng ma chủ minh xét ta. Thiếu niên ma chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lạnh lùng nói, hừ, âm dương giáo bây giờ đã diệt, trong giáo người cơ hồ chết hết, ngươi để ta như thế nào đi thăm dò? Ta nhìn ngươi rõ ràng là khi ta còn trẻ, muốn dùng cái này đến cái không có chứng cứ. Long Bồ Tát trong lòng căng thẳng, lớn tiếng nói, ma chủ, thật không phải như vậy. Ta Long Bồ Tát dù thực lực thấp kém, nhưng cũng biết tại ma chủ trước mặt nói láo hậu quả, nếu có nửa câu nói láo, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Nhưng mà, kinh lịch vừa rồi cái kia một tiếng sấm rền, lời này giờ phút này nói ra, lộ ra phá lệ tái nhợt bất lực. Thiếu niên ma chủ đã mất kiên trì, trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên quát, cầm xuống. Cái kia hai cái lão giả tuân lệnh, thân hình như điện, nháy mắt lấn người mà lên, còn chưa chờ Long Bồ Tát làm ra phản ứng, liền bị bọn hắn một mực chế trụ. Hai cái lão giả một trái một phải, chế trụ Long Bồ Tát về sau, bắt đầu ở trên người Long Bồ Tát lục lọi, không đầy một lát, liền tìm ra mấy chục mai không gian giới chỉ. Không nhìn ra, ngươi cái tên này, trên thân bảo vật không ít ta. Bên trái lão giả cười nói. Long Bồ Tát trong lòng đang dỉ máu, những này không gian giới chỉ, thế nhưng là hắn qua nhiều năm như vậy tích xúc, lần này toàn không còn. Đúng lúc này, bên phải lão giả kia tay trong lúc lơ đãng sờ đến Long Bồ Tát đũ quần, trong chốc lát, lão giả kia tay bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trừng mắt Long Bồ Tát, ngươi là thái giám? Lời này mới ra, Long Bồ Tát mặt nháy mắt đỏ bừng lên, lại xấu hổ lại giận, nhưng lại không thế nào cãi lại. Thao, ngươi cái suối quậy đồ vật. Lão giả kia cảm giác chính mình nhận nhục nhã quá lớn, trong lòng tức giận, nâng lên nắm đấm liền hướng Long Bồ Tát đập tới. Mỗi một quyền rơi xuống, đều nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, Long Bồ Tát thân thể theo công kích run không ngừng, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Một lão giả khác cũng đi theo mắng, ô uế đồ vật, cũng dám đến ma tộc, quả thực là muốn chết. Hai cái lão giả càng đánh càng khí, quyền cước như mưa rơi rơi ở trên người Long Bồ Tát, đánh cho Long Bồ Tát toàn thân ra chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hồi lâu, hai cái lão giả rốt cục ngừng tay đến, thở hồng hộc nhìn về phía thiếu niên ma chủ, hỏi, ma chủ, cái này ô uế đồ vật xử lý như thế nào? Long Bồ Tát nằm trên mặt đất, khoe miệng chảy máu, chỉ có thể dùng tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn qua thiếu niên ma chủ, hy vọng ma chủ có thể mở một mặt lưới. Thiếu niên ma chủ liếc nhìn Long Bồ Tát, trên mặt biểu lộ trở nên ôn hòa, nhẹ nói, người ta đường xa mà đến, lại đem chấn hồn châu đưa trở về, trả cho chúng ta đưa nhiều lễ vật như vậy, thường nói bắt người tay ngắn liền không nặng chỗ. Long Bồ Tát nghe nói như thế, trong lòng rung lòng, nguyên bản nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, cho là mình trốn qua một kiếp. Thế nhưng là không đợi hắn tỉnh táo lại, thiếu niên ma chủ tiếp lấy phân phó hai cái lão giả, phong tỏa kinh mạch của hắn, cấm cố tu vi của hắn cùng nguyên thần, đem toàn thân hắn xương cốt đập nát.